Chương 158, giữa người chơi thăng trầm cũng không giống nhau. Chương 158, giữa người chơi thăng trầm cũng không giống nhau. Khu dị thành bên trong, ra khỏi thành, lập tức ra khỏi thành. Cá mặn gai nhọn vung tay lên, đối với sau lưng trăm tên điều tra binh đoàn thành viên hạ lệnh, chúng ta qua sông đi điều tra phía bắc, các ngươi đi phương nam cảnh giới kim quân. Dựa theo trước kia kế hoạch chia ra hành động, đem chung quanh địa hình cho hết ta thăm dò rõ ràng. Đặc biệt là những cái kia kim nhân khả năng tới phương hướng, một cái đều đừng bỏ qua. Bảo vệ tốt ngựa của chúng ta. Báo biển ở bên cạnh bổ sung một câu, đừng sinh cường, không làm bồi thường tiền mua bán. Dứt lời, đám người này liền hùng hùng hổ hổ điều khiển chiến mã theo hưu dị thành bên trong phi nhanh mà ra. Thành nội, còn lại người chơi thì phân hóa thành hoàn toàn khác biệt mấy quần thể. Những cái kia đi theo chạy một đường, cuối cùng may mắn còn sống sót người chơi mới, giấu trong lòng cái kia kiếm không dễ 100 điểm cống hiến, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Bọn hắn trước đi lạc trần nơi đó dùng điểm cống hiến hối đoái mấy ngày quân lương. Sau đó top 5 top 3, trong thành đi dạo xung quanh, đối với cổ kính kiến trúc chỉ trỏ, hiển nhiên một đám vừa tiến vào du lịch cảnh khu du khách. Ai, ngươi nhìn đỉnh đầu mặt trời kia, không giống như là Tô Đô a. Cái này nở đỡ cờ tương tác cũng quá chân thực a. Ta vừa mới không cẩn thận đụng hắn một chút, hắn thế mà lại còn mắng chửi người. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người như thế nhàn nhã. Một nhóm khác người chơi, chính là những cái kia đang truy kích chiến bên trong bất hạnh tử trận thẳng xui xẻo. Bọn hắn một nghèo hai trắng, điểm cống hiến là trướng mắt không, ngay tiếp theo thể lực giá trị đều bởi vì đói mà không ngừng trượt. Một cái người chơi mới đói đến mắt nổi đom đóm, thực tế gánh không được, nhìn thấy một cái đi ngang qua bản địa cư dân dẫn theo một giỏ bánh hấp, liền lấy dũng khí sẽ tới. Đại đại ca, xin thương xót, có thể mượn cái bánh ăn sao? Cái kia cư dân cảnh giác nhìn hắn một cái, coi hắn là thành trong chiến loạn lưu dân, nắm chặt giỏ, lắc đầu bước nhanh đi ra. Người chơi đụng một cái mũi cho, sững sờ tại nguyên chỗ, lúc này mới rõ ràng cảm thụ đến, trong trò chơi này, không có tiền là thật nửa bước khó đi. Ngay tại bọn này kẻ nghèo hèn người chơi cùng đường mặt lộ, thậm chí bắt đầu thương lượng muốn hay không thành đoàn đi cản đường cướp bóc thời điểm. Lạc Trần tựa như thiên thần giáng lâm, cho bọn hắn một cái ra dáng tân thủ nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ, gom góp tuổi nội dung nhiệm vụ, vì đại quân chuẩn bị cắm trại cùng nấu cơm cần thiết tuổi, tiến về ngoài thành chỉ định khu vực chặt cây cối, cũng đem tuổi vận chuyển đến thành nội phòng hậu cần. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành chỉ định số định mức về sau, nhưng nhận lấy 3 ngày quân lương. Nhiệm vụ này vừa tuyên bố, đám kia đói đến ngực dán đến lưng các người chơi nháy mắt sôi trào. Con mẹ nó, có nhiệm vụ. Nhanh nhanh nhanh. Đốn cây. Đốn cây liền có cơm ăn. Bọn hắn chen chúc phóng tới về nhà, nhận lấy thô giáp đốn tuổi bữa. Sau đó lại trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ngoài thành. Đang lúc hoàng hôn, các người chơi nhao nhao tại phòng quân nhu dùng điểm cống hiến hối đoái cùng ngày khẩu phần lương thực, một chút theo quân cứng rắn bánh cùng cháo loãng, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng ít ra có thể nhét đầy cái bao tử. Xác nhận tạm thời không có mới nhiệm vụ tác chiến về sau, đại bộ phận người chơi đều lựa chọn hạ tuyến khôi phục nhân vật thể lực. Trong trò chơi dần dần an tĩnh lại, nhưng trên địa cầu diễn đàn đêm lại trong nháy mắt bị dẫn bạo. Đưa đỉnh tiếp, sử thi đại thắng. Hưu dị lùng sông phục kích chiến, cô ta lấy nhỏ bé đại giới toàn diện kim quân hơn ngàn người. Thiếp mời phía dưới là vô số người chơi dùng trò chơi tự mang thu công năng đập xuống sự dình sọt cùng video ngắn. Ngay từ đầu chật vật chạy trốn khủng bố trò chơi thị giác, đến hàn thế trung phục binh nổi lên bốn phía, tiễn như mưa xuống rung động tràn diện. Lại đến các lão ngoạn gia dùng các loại không thể tưởng tượng tư thế chạm đùi ngựa, đấu kỵ binh tao thao tác, mỗi một cái hình ảnh đều đủ để cho người xem ạ rền lìn tăng gọn. Thoải mái, quá thoải mái. Trận chiến này đánh cho thật mẹ nó hạ giận. Trên lầu, ngươi sợ là không có trải nghiệm qua bị mấy trăm kỵ binh đuổi theo cái mông chặt cảm giác, ta giày đều chạy mất. Ha ha ha, ném giày tính là gì, ta quần đều kém chút chạy mất. Nhưng mà có sao nói vậy, cuối cùng phản sát thời điểm là thật đốt. Điểm cống hiến 110, giết 3 cái người Hán bộ binh 60 điểm, đâm lật một cái kim nhân kỵ binh 50, phát tài phát tài. Tật Phong kiếm hào đại lao đâu? Mau ra đây nhường mọi người chiêm ngưỡng một chút. Rất nhanh, Tật Phong kiếm hào trả lời, chạm địch 32, điểm cống hiến 1.150. Chớ quấy rầy, ngay tại qua sông. Phía dưới nháy mắt xoát qua một hàng con mẹ nó cùng đại lao châu bò. Ngay tại diễn đàn một mảnh vui mừng, người người đều tại chia sẻ vui sướng thời điểm, một cái thiệp bị đỉnh tới, người phát bài viết chính là Long Hành Thiên Hạ phó hội trưởng, Long Thắng Choáng. Chiến thuật phân tích tiếp, đừng chỉ cố lấy cao hứng, đều tiến đến học tập một chút, cùng các ngươi ngả bài, lần này kế hoạch phục kích là ta định. Trong thiết mời, Thang Choáng dùng một loại nửa đùa nửa thật nửa khoe khoang ngữ khí, kỹ càng miêu tả chính mình là như thế nào hướng Lạc Trần hiện kế, như thế nào khuyên nở đỡ cờ khai thác dụ địch xuất kích chiến thuật. Cho nên nói, các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy cầm tới điểm công hiến, công đầu tại ta. Hắn tại thiết mời cuối cùng tổng kết nói. Các lão ngoạn gia xem xét, nhao nhao ở phía dưới cổ động. Thang Choáng châu, cái này đầu óc có thể a. Xác thực, ta liền nói làm sao đánh cho như thế thuận, nguyên lai là có cao nhân chỉ điểm. Không hổ là Long Hành Thiên Hạ phó hội trưởng, có chút tài năng. Nhưng mà, làm những cái kia ban ngày kinh lịch sinh tử trốn chết các người chơi mới nhìn thấy cái thiếp mời này lúc, phong cách vẽ đổi biến. Bọn hắn rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Ta, Thắng Choáng ngươi cái ba ba tôn. Nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Ta vừa tiến vào trò chơi, liền bác ở đâu đều không có phân rõ, liền bị ngươi an bài đi đốt kỵ binh. Ngươi có còn hay không là người? Thắng Choáng, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiếp mời phía dưới tất cả đều là các người chơi mới thân thiết chào hỏi. Đối mặt quần tình xúc động, Thang Choáng không chút hoang mang lại trả lời một câu, gấp cái gì? Các ngươi sở lấy lương tâm của mình hỏi một chút, nếu không phải ta kế hoạch này, các ngươi vừa tiến vào trò chơi đi đâu làm cái kia 100 điểm tài chính khởi động đi. Từng cái, không thể buông xuống bắt liền mắng nương a. Có cái người chơi mới không phục chất vấn, nói như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Thắng choáng hồi phục mang một tia người từng trải cảm giác ưu việt, các ngươi liền chơi đi, chơi mấy ngày liền biết trò chơi này điểm cống hiến có bao nhiêu kiếm không dễ. Kỳ thật không đem làm về sau, tại thắng choáng nói chuyện không lâu, liền đã có người tại diễn đàn xin giúp đỡ. Những cái kia đem phục sinh địa điểm, chọn tại thành Dương Châu người chơi giờ phút này đã tại đói bụng. Phục sinh tại Dương Châu, đại khái có hơn 100 người. Trừ bỏ 50 mấy người có hảo hữu tại trò chơi, có thể tiếp tế một điểm điểm cống hiến. Còn lại cái kia hơn 60 người, lại không có tân thủ nhiệm vụ, còn không có điểm cống hiến, đây mới thực sự là hoang dã cầu sinh. Chương 159, xuống phiên bản kiến thiết phương hướng có. Chương 159, xuống phiên bản kiến thiết phương hướng có. Cùng lúc đó, huyện nha bên trong, Lạc Trần ngay tại yên lặng nhìn trộm các người chơi giao lưu. Ngoài cửa sổ ồn ào náo động đã tan đi, thay vào đó chính là các người chơi đốn tuổi phòng giam âm thanh cùng binh lính tuần tra chỉnh tề tiếng bước chân. Một trận chiến này, theo kết quả đến xem, có thể xưng đại hoạch toàn thắng. Dù địch ra khỏi thành Kim Vân, tăng thêm ra luật hồng thân vệ, tổng cộng gần 1,200 người. Cuối cùng bị toàn diệt không còn một ngống. Dựa theo hệ thống quy tắc, đây chính là 2,400 điểm sinh vật chất doanh thu. Mà phe mình đại giới, là hơn 600 tên tại dụ địch cùng công kích gián đoạn đường lui lúc tử trận người chơi. Phục sinh bọn hắn, cần tiêu hao hết hơn 600 điểm sinh vật chất. Vừa đến một lần, chỉ toàn kiếm hơn 1,800 điểm. Tính đến trước đó tiêu diệt thủy phỉ cùng Dương Châu bảo vệ chiến hậu, cùng tạo ra nhóm này người chơi về sau, còn lại 4,000 điểm, hắn hiện tại trong tay sinh vật chất tổng ngạch đã tiếp cận 6,000. Đây là một bút trước nay chưa từng có khoản tiền lớn. Đây có nghĩa là, hiện tại tất cả người chơi, dù cho toàn thể bỏ mình một lần, hắn đều giao nổi phục sinh đại giới, thậm chí còn có đại lượng còn lại. Tỷ lệ sai số bị cực đại đề cao. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng vẫn chưa tiếp tục quá lâu, một cái mới lại tương đương khó giải quyết vấn đề hiện ở trước mặt hắn. Hắn phát hiện chính mình đối với người chơi khống chế tồn tại một cái to lớn lỗ thủng. Thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, xác thực có thể dẫn dắt người chơi đại phương hướng. Tỷ như lần này, hắn tuyên bố một cái cao điểm cống hiến dụ địch nhiệm vụ, lập tức liền có vô số người chơi hưởng ứng. Nhưng là, những cái kia càng cơ sở, càng nhỏ vụn, nhưng lại duy trì lấy toàn bộ người chơi sinh thái nhiệm vụ. Tỷ như cho người mới cung cấp tài chính khởi động tân thủ nhiệm vụ, liền không có đơn giản như vậy. Loại nhiệm vụ này cần người địa phương phối hợp. Tại Hu Dị, hắn có thể lâm thời sai khiến hậu cần quan phụ trách việc này, cũng có thể tự mình chỉ huy. Nhưng là mình người ở trong này, nơi xa Dương Châu đâu? Những cái kia phục sinh tại thành Dương Châu người chơi mới làm sao bây giờ? Coi như chính mình cho bọn hắn trống rỗng một người phát một bộ phận điểm cống hiến. Nhưng Lý Thanh Lam thủ hạ hậu cần bộ môn, căn bản không biết những này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt mới. Bọn hắn làm sao có thể trống rỗng tin tưởng những người này cái gọi là điểm cống hiến, cũng cho bọn hắn cấp cho vật tư. Chính mình nhất định phải thành lập một cái cùng loại mạo hiểm giả công hội cơ cấu. Cần phải có chuyên môn nở tờ cờ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, hạch nghiệm thân phận, cấp cho ban thưởng. Thậm chí, hắn còn cần chiêu mộ mấy cái trung thực bản phận người chơi cũ làm kiêm chức nhân viên, trợ giúp nở tờ cờ phân biệt người chơi là thật hay giả, xử lý một chút đột phát tình trạng. Chỉ có dạng này, tài năng cam đoan vô luận người chơi xuất hiện ở nơi nào, đều có thể bị cấp tốc đặt vào cái này tuần hoàn hệ thống, không đến mức xuất hiện bắt đầu liền chết đói quẫn cảnh. Ngay tại Lạc Trần suy tư như thế nào xây dựng cái này hệ thống mới lúc, trong thành Dương Châu, hắn chỗ đoán được vấn đề đã diễn biến thành hiện thực. Những cái kia tại Hu Dị chi chiến bên trong bọn mình, đem điểm phục sinh chọn tại Phồn Hoa thành Dương Châu các người chơi mới, giờ phút này đang trải qua so đối mặt Kim Quân Thiết Kỵ lúc càng thêm tuyệt vọng tình cảnh. Đói, phục sinh về sau bọn hắn, điểm cống hiến về không, thể lực giá trị bởi vì đói mà không ngừng phát ra cảnh báo. Một cái ID gọi trong gió lộn xộn người chơi, dựa vào thành Dương Châu góc tường, đói đến mắt nổi đom đóm. Hắn nhìn xem trên đường phố người đến người đi, nghe ăn tứ bên trong bay ra mùi hương ngây ngất, bụng không tự chủ kêu lên ùng ục. Hắn thử tìm ven đường binh lính tuần tra, hỏi thăm có cái gì sống có thể làm, đổi phần cơm ăn. Binh sĩ kia dùng nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn, phất phất tay, đi đi đi, trong thành không chiêu làm thuê ngắn hạn, phải tìm sống đi ngoài thành bến tàu nhìn xem. Nhưng hắn liền đi ra cửa thành sức lực đều nhanh không còn. Diễn đàn đêm bên trên, xin giúp đỡ tiếp bắt đầu giếng phun thức xuất hiện. Xin giúp đỡ. Tọa độ Dương Châu, phục sinh về sau không có điểm cống hiến, không có nhiệm vụ, nhanh chết đói, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Người phát bài viết chính là trong gió lộn xộn. Thiếp mời phía dưới, rất nhanh liền đẩy lại cao úp. Huynh đệ, cùng tại Dương Châu, đã đói đến không còn khí lực đánh chữ. Ta cũng vậy, trò chơi này cũng quá chân thực a. Chết về sau thật sự một nghèo hai trắng a. Liền cái tân thủ nhiệm vụ cũng không cho. Ta nhìn thấy có lao ca đi giựt túi từ cửa hàng, bị nở tờ cờ vệ binh tại chỗ đánh chết, hiện tại là không đói, nhưng là đã đang chờ đợi 3 ngày xếp hàng phục sinh. Nhưng mà người chơi mới thống khổ, trở thành bộ phận người chơi cũ việc vui. Bọn hắn nhao nhao đến bọn này không có cơm ăn người mới tiếp mời phía dưới, phơi cống hiến của mình điểm. Cùng chính mình theo cao bưu mang tới mỹ thực. Đồng thời phối hợp các loại âm ú khuôn mặt tươi cười biểu lộ bao. Cười cái giam a. Kế tiếp chính là người tốt a. Có hay không đại lao cứu lấy chúng ta a. Ngay tại bọn này người mới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thậm chí bắt đầu thương lượng muốn hay không thành đoàn đi thời điểm ăn xin, một cái thực tên lên mạng người chơi hồi phục thiết mời. Tô Tình, tất cả tại Dương Châu, điểm cống hiến là không, không có nhiệm vụ người mới, có thể đến thành Nam Lý thị nông trường tìm ta. Đầu này hồi phục, nháy mắt giống như là trong bóng đêm thắp sáng một ngọn đèn sáng. Đại lao xuất hiện. Lý thị nông trường. Là cái kia làm ruộng đại lao sao? Tô Tình rất nhanh lại bổ sung một câu, ta trong nhà kho còn có một chút tổ lương, trước tiên có thể cho các ngươi mượn. Nhưng không phải cho không, các ngươi cần ký một bản lao động khế ước, thiếu điểm công hiến, chờ ngày mùa thu hoạch thời điểm, dùng lao động đến hoàn lại. Lời vừa nói ra, trong diễn đàn nháy mắt sôi trào. Cảm tạ đại lão, cái này liền đi qua. Đừng nói ngày mùa thu hoạch, hiện tại nhường ta cho ngươi cày cấy đều được. Ô ô ô, rốt cục có cơm ăn, đại lão người Mỹ tâm thiện. Tới gần tuyệt cảnh hơn 60 tên người chơi mới, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dắt dịu nhau, trùng trùng điệp điệp hướng thành Nam Lý thị nông trường dũng mãnh lao tới. Một trận tiềm ẩn nạn đói nguy cơ, bị người chơi tự động giải quyết. Trong diễn đàn bầu không khí cũng một lần nữa trở nên sinh động, mọi người bắt đầu thảo luận lên lần này hô dị đại thắng các loại chi tiết cùng tào thao tác. Nhưng mà, ngay tại một mảnh sung sướng tường hòa trong không khí, một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện. Mấy cái mây người chơi phát một cái thiệp mời mới. Lý Tính thảo luận, vì cái gì lần này Dương Châu người mới nguy cơ, toàn bộ hành trình không thấy bánh mô chi chiến đoàn cái bóng. Cái thiệp mời này, giống một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Bánh mô chi chiến đoàn. A, nhớ tới, chính là cái kia danh xưng muốn làm trong trò chơi đệ nhất công hội. Đúng a, bọn hắn trước đó không phải rất sinh động sao? Ở trong diễn đàn các loại chiêu binh mãi mã, làm sao lúc này không có động tĩnh rồi? Dương Châu chi chiến bên trong bánh mô chi thế nhưng là rất mắt sáng, lần này làm sao không có động tĩnh rồi? Vì cái gì không cứu tế một chút người mới? Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận nhau nhau xông ra. Có phải hay không là cảm thấy người mới là vương hữu, không nghĩ quản? Cách cục nhỏ, các minh đệ. Đây chính là thu mua lòng người thời cơ tốt nhất, bọn hắn hội trưởng như vậy khôn khéo, không có khả năng không nhìn thấy. Vậy bọn hắn người đâu? Cái vấn đề này, hỏi khó tất cả mọi người. Đúng vậy a, bánh mô chi chiến đoàn người đâu? Chương 160, làm sao lại là Lạc Trần? Chương 160, làm sao lại là Lạc Trần? Ban đêm, thiên trường thành xuống, một nhóm hơn trăm người chật vật chạy tới. Cầm đầu chính là theo Hu Dị trốn tới tên kia người Hán hàng tướng. Mở cửa, mở cửa nhanh. Hu Dị cấp báo. Hàng tướng dùng khàn giọng cúng họng dưới thành hô to. Đầu tướng quân phòng thủ thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng mở cửa thành ra. Hàng tướng lộn nhào xông vào thành nội, một phát bắt được đến đây nên đón thủ thành chủ đem cánh tay, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Xong, toàn xong. Thiên trưởng thủ tướng quá sợ hãi, đội vàng đem hắn đỡ lấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Hu Dị, Hu Dị ném. Lạc gia quân chiếm lĩnh Hu Dị, ra luật hồng tướng quân. Chết trận. Toàn quân bị diệt. Cái gì? Thiên trưởng thủ tướng như bị sét đánh, cả người đều cứng tại chỗ. Hắn bỗng nhiên bắt lấy hàng tướng cổ áo, hai mắt trợn lên, ngươi nói cái gì? Dương Châu Lạc gia quân không phải tại phía nam sao? Bọn hắn làm sao có thể xuất hiện tại Hu Dị? Bọn hắn vòng qua đến rồi. Bọn hắn theo đường thủy vây quanh phía sau chúng ta. Hàng tướng thanh âm mang theo giọng khàn khàn, hiện tại đường lui của chúng ta đã bị chặn đứt. Thiên trưởng thủ tướng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống dâng lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn buông tay ra, lảo đảo lui lại hai bước, trên mặt một mảnh cho tàn. Đường lui bị đoạn mất. Bọn hắn thành một chi một mình. Nhanh, mau phái người, khoái mã khẩn cấp, lập tức đi lục hợp, đem tin tức báo cáo nhanh cho Tông Vọng Nguyên Soái. Hắn đối với bên người thân binh khàn cả giọng mã quát, còn có, phái ra tất cả trinh sát, đi Hu Dị phương hướng dò xét. Ta muốn biết chi kia Lạc gia quân động tĩnh. Lập tức. Ngoài lục hợp thành, Kim quân đại doanh. Sáng sớm sương mù còn không có tan hết, tiếng trống chầm chậm đã gõ vang. Hoàn Nhan Tông Vọng đứng tại lâm thời xây dựng trên đài cao, trên thân bộ kia màu vàng sẫm khôi giáp dưới nắng sớm hiện ra lênh quang. Trước người hắn, 10 chiếc to lớn máy ném đá đã lắp ráp hoàn tất. Những ngày này, Kim quân theo xung quanh thôn trấn mạnh bắt gần vạn tên bách tính, lúc này những người dân này đang bị kim binh xua đuổi lấy, khiêng thang mây cùng bao cát, lơ lửng lo sợ đứng tại hàng ngũ phía trước nhất. Bọn hắn là tiêu hao thành nội mũi tên cùng thể lực phá hồi. Điện hạ, chỉ cần một vòng này đánh hạ đi, lục hợp thành tất phá. Một tên phó tướng đụng lên đến, trên mặt mang nhất định phải được nụ cười. Phá thành về sau, cho phép các tướng sĩ vơ vét 3 ngày. Hoàn Nhan Tông Vọng ngữ khí bình thản, phản phất thành nội mấy vạn bách tính tính mệnh bất quá là tiện tay có thể lao đi bùi bặm. Ngay tại hắn chuẩn bị vung xuống tay cờ, phát động toàn diện thời điểm tiến công. Đại doanh hậu phương đột nhiên truyền đến một trận gấp rút lại hỗn loạn tiếng vó ngựa. Báo. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, một cái thê lương tiếng la vạch phá nơi đóng quân ồn ào náo động. Quân tình khẩn cấp, mau tránh ra. Một tên truyền lệnh kỵ binh toàn thân là thổ, tọa hạ chiến mã miệng sủi bọt mép, hiển nhiên là một đường chạy như điên mà tới. Hắn thậm chí không kịp xuống ngựa, vọt thẳng đến trung quân lều lớn bên ngoài, xoay người lăn xuống trên mặt đất, lộn nhào vào. Trong trướng nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái khách không mời này trên thân. Hoàn Nhan Tông Vọng đứng mày, trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Cái kia lính liên lạc quỳ trên mặt đất, bởi vì cực độ mỏi mệt cùng hoảng hốt, thanh âm đều đang phát run. Báo Nguyên Soái, việc lớn không tốt. Thiên trưởng thủ tướng cấp báo, quân ta hậu phương Hu Dị thành đã ở hôm qua thất thủ. Cái gì? Hoàn Nhan Tông Vọng sắc mặt ngưng lại, trong trướng tất cả tướng lĩnh đều là một mảnh ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Hu Dị thất thủ, làm sao có thể? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong lều lớn nháy mắt sôi trào. Hoàn Nhan Tông Vọng sắc mặt tái xanh, một thanh nắm chặt cái kia lính liên lạc cổ áo, nâng hắn lên, nói rõ ràng, gia luật hồng thủ hạ có 1,500 binh sĩ, làm sao có thể trong vòng một ngày liền thất thủ? Là ai làm? Lính liên lạc bị trên người hắn tản mát ra sát khí dọa đến cơ hồ muốn mất đi, lắp bắp trả lời, là hạ quân. Một chi hạ quân vây quanh chúng ta hậu phương, tập kích Hu Dị. Gia luật hồng tướng quân, ra khỏi thành lên chiến, chúng mai phục. Toàn quân bị diệt. Gia luật hồng, cũng chết rồi. Tin tức này, so Hu Dị thất thủ bản thân càng có lực trùng kích. Gia Luật Hồng mặc dù không phải người nữ chân, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, thủ hạ kỵ binh càng là tinh nhuệ. Vậy mà lại chết trận. Hoàn Nhan Tông vọng đồng ra lính liên lạc, đầu óc phi tốc vận chuyển. Hạ quân, lấy ở đâu hạ quân? Hoài Bắc hạ quân chủ lực, mấy tháng trước liền bị chính mình tại Từ Châu đánh cho tan phế. Hào Châu những cái kia đám ô hợp, trốn mình còn đến không kịp, làm sao dám chủ động xuất kích? Một cái kinh người khả năng hiện hiện ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là Biện Kinh Lưu thủ sở cái kia 100,000 hạ quân chủ lực, kìm nén không được, rốt cục xuôi nam rồi. Biện Kinh Lưu thủ sở, 10 vạn đại quân. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Hoàn Nhan Tông vọng chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, trong mắt ngược lại hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Tốt, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội, nhất cử tiêu diệt Nam Triều chi này quy mô khổng lồ bộ đội. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa. Chỉ cần bọn hắn dám một mình xâm nhập Hoài Nam, chính mình liền có thể liên hợp dính hi hữu, Nam Bắc giáp công, đem cái này 10 vạn đại quân triệt để vây quanh, tiêu diệt tại Giang Hoài ở giữa. Như thế bất thế chi công, một khi đạt thành, Nam Hạ tại Giang Bắc lại không dã chiến binh đoàn. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Tông vọng thậm chí có chút hớn hở ra mặt. Một cái Hu Dị, một cái Gia Luật Hồng, đổi đi Nam Triều 100,000 tinh nhuệ, cuộc mua bán này, quả thực kiếm lợi. Ha 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 ha. Hắn nhịn không được cười ha hả, đến được tốt. Đến được tốt ta. Trong trướng Kim Quân các tướng lĩnh, nhìn xem nhà mình Đâu Nguyên Soái đột nhiên trở mặt, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều có chút không nghĩ ra. Đường lui bị tịch thu, làm sao còn cao hứng như vậy? Một tên Tâm Phúc tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi, "Đâu Nguyên Soái, ý của ngài là?" "Đây là một cơ hội." "Đương nhiên là cơ hội. Cơ hội trời cho." Hoàn Nhan Tông vọng vung tay lên, hăng hái truyền lệnh xuống, toàn quân tạm dừng công thành, tại chỗ chờ lệnh. Mặt khác, lập tức phái ra tất cả trinh sát, tra cho ta rõ ràng chi này hạ quân động tĩnh. Ta muốn biết bọn hắn chủ soái là ai, binh lực nhiều thiếu, đi tới chỗ nào. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn câu ra con cá lớn này. Nhưng mà, tên địa quỷ trên mặt đất lính liên lạc, nhìn xem Hoàn Nhan Tông vọng dáng vẻ hưng phấn, do dự một chút, còn là cả gan mở miệng. "Đều, Đâu Nguyên Soái, tiến công Hu Dị hạ quân, cũng không phải là đến từ Biện Kinh." Hoàn Nhan Tông vọng tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt kinh hỉ nháy mắt cứng nhắc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm lính liên lạc, "Ngươi nói cái gì? Không phải Biện Kinh quân đội, kia là từ nơi nào xuất hiện?" Lính liên lạc bị hắn thấy tê cả da đầu, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cực nhanh báo cáo, theo Hu Dị trốn về Trương tướng quân lời nói, mang binh là Dương Châu chế chi sứ Lạc Trần. Lạc Trần. Hoàn Nhan Tông vọng sửng sốt, phía sau hắn chúng tướng cũng là một mảnh xôn xao. Cái tên này bọn hắn cũng không lạ lắm, thậm chí khắc cốt khó quên. Chính là cái này Lạc Trần ở dưới thành Dương Châu, để bọn hắn ăn không lớn không nhỏ một cái thiệt đòi, để bọn hắn không công mà lui. Chương 161, Lạc Trần cắt ta đường lui, ta cũng cắt Lạc Trần đường lui. Chương 161, Lạc Trần cắt ta đường lui, ta cũng cắt Lạc Trần đường lui. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàn Nhan Tông vọng quả quyết quát, trong thanh âm tràn ngập không thể tin được kinh ngạc. Cái kia Lạc Trần có đầu rút cổ ở trong thành Dương Châu, ỷ vào thành tường cao dày, mới có thể kéo dài hơi tàn. Trong tay hắn nhưng mà 4-5 ngàn binh mã, như thế nào dám ra khỏi thành? Lại như thế nào có thể vòng qua ta mấy vạn đại quân, chạy đến Hu Dị đi? Cái này ở trên quân sự là hoàn toàn nói không thông. Trừ phi Lạc Trần quân đội biết bay, nếu không tuyệt đối không thể tại không bị phát hiện dưới tình huống, hoàn thành như thế khoảng cách dài sen kẽ quanh co. Lính liên lạc không dám ngẩng đầu, chỉ là đem Thiên Trường thủ tướng phỏng đoán từ đầu tới cuối thuật lại một lần. Thiên Trường thủ tướng phỏng đoán, Lạc Gia Quân có thể là đi đường thủy, hoặc là dọc theo ít hai lui tới núi rừng tiểu đạo, ban ngày nằm đêm ra, mới vây quanh quân ta hậu phương. Đến nỗi Hu Dị thất thủ đến nhanh như vậy. Lính liên lạc thanh âm thấp hơn, là Gia Luật Hồng tướng quân. Chúng hắn giăng kế, bị dụ ra khỏi thành bên ngoài, chúng mai phục, mới phế bật. Hoàn Nhan Tông vọng không đợi hắn nói xong, liền một cước đạp lăn bên cạnh chậu than, tia lửa tung tóe. Gia Luật Hồng cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn, làm hỏng đại sự của ta. Hắn giờ phút này phẫn nộ, không hơn được nữa. Nếu như đến chính là Biện Kinh 10 vạn đại quân, kia là một trận đánh cược, thắng liền có thể đặt vững thắng cục. Nhưng bây giờ, đến chỉ là Lạc Trần chỉ là mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người, diệt đi hắn, công lao không lớn. Nhưng bọn hắn xuất hiện ở hậu phương, lại giống một cây gai độc, hung hăng đâm vào chính mình uy hiếp bên trên, nhường chính mình xuôi nam thế công, đều lâm vào cực kỳ bị động cục diện. Tiến lên, hậu phương trống rỗng, lương đạo đã bị chặt đứt. Lui lại, thì mang ý nghĩa lần này Nam Trinh không công mà lui, cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí. Toàn bộ trong lều lớn bầu không khí, theo vừa rồi cùng nhiệt, nháy mắt ngã vào điểm đóng băng. Tất cả tướng lĩnh đều thu hồi ngạo mạn chi tâm, từng cái thần sắc ngưng trọng xuống lại đến song xem Tông Vọng trước mặt. Điện hạ, bây giờ nên làm gì? Đường lui bị đoạn, lục hợp đã không thể lại công, chúng ta nhất định phải lập tức hồi biên. Đúng. Hồi sư Hu Dị, đem cái kia Lạc Trần chém thành muôn mảnh. Chúng tướng quần tình xúc động, nhao nhao yêu cầu lập tức về binh, tìm Lạc Trần báo thù. Công thành hào hứng, sớm đã không còn sót lại chút gì. Ai cũng không nghĩ chính mình ở phía trước liều sống liều chết, quê quán lại bị người cho trộm. Lều lớn bên trong, không khí phảng phất ngưng kết mấy mắt, lập tức bị phẫn nộ tiếng gầm triệt để dẫn bạo. Nguyên soái, mặt tướng nguyện vì tiên phong. Hồi sư Hu Dị, chắc chắn cái kia Lạc Trần tiểu nhi đầu lâu mang tới. Chỉ là mấy ngàn người, dám đoạn đại quân ta đường lui, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không thể lại công lục hợp. Lương đạo vừa đức, quân ta nguy rồi. Kim quân các tướng lĩnh không còn có công thành trước hăng hái, từng cái như là bị chọc giận châu được, vây quanh ở Hoàn Nhan Tông Vọng trước người, nước miếng băng tung tóe, xin chiến không ngừng bên hai. Hoàn Nhan Tông Vọng lồng ngực kịch liệt chập trùng, tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, giờ phút này ngược lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chỉ là đáy mắt sát cơ càng thêm dày đặc. Đều im ngay. Ồn ào náo động lều lớn nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tướng lĩnh đều nhìn về bọn hắn chủ soái. Hồi biên hữu dị. Hoàn Nhan Tông Vọng nét miệng lên một vòng lánh khốc độ cong, cái kia vừa vặn là chúng lạc Trần Giang kế. Một tên nữ chân tướng lĩnh ngạc nhiên tiến lên, "Nguyên soái, lời này ý gì? Quân ta lương đạo đã đức, nếu không đoạt lại hữu dị, đại quân không ra 15 ngày liền sẽ không chiến tự luận a." Hoàn Nhan Tông Vọng không để ý đến những này xin chiến tướng lĩnh, hắn đi đến to lớn xa bàn trước, ánh mắt rơi tại đại biểu Dương Châu cái kia nho nhỏ trên cờ xí. "Các ngươi coi là, hắn lạc Trần vì sao muốn đi này hiểm chiêu?" Hắn duỗi ra một ngón tay, nặng nề mà đâm tại Dương Châu vị trí, bởi vì hắn sợ. Hắn biết, nếu là lục hợp thành phá, đại quân ta liền có thể tại Thu Đông lúc vượt qua Trường Giang, công phá Kiến Khang, bắt sống cái kia hoàng đế, diệt vong Hạ Triều. Đến thời điểm, hắn cái kia 4-5 ngàn binh mã, thủ được Dương Châu sao? Thủ không được. Hoàn Nhan Tông Vọng thanh âm đột nhiên cất cao, mang một loại thấy rõ hết thảy nạ mạn. Cho nên, hắn mới nghĩ ra như thế một cái nhìn như cao minh, kỳ thực ngu xuẩn biện pháp. Hắn tự mình dẫn tinh nhuệ, tập kích quay rối quân ta hậu phương, chế tạo khủng hoảng, là vì cái gì? Vì chính là nhường chúng ta tự loạn trật cước, nhường chúng ta từ bỏ dễ như trở bàn tay lục hợp, từ bỏ Nam Trinh tốt đẹp thế cục, chủ động lui về. Chỉ cần chúng ta vừa lui, hắn mục đích liền đạt tới, hắn liền có thể ung dung lui về Dương Châu, tiếp tục làm hắn rùa đen rút đầu. Trong trướng các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, bị Hoàn Nhan Tông Vọng phen này phân tích nói đến có chút sững sờ. Nghe, tựa hồ có mấy phần đạo lý. Tên Địa Tâm Phúc tướng lĩnh chần chờ mở miệng nhưng thế nhưng là nguyên soái, lương đạo trung quy là đoán mất, đây là thật sự uy hiếp à? Lương Thảo. Hoàn Nhan Tông Vọng phát ra một tiếng cười nhạo, chúng ta thiếu lương thảo sao? Hắn quay người, vung tay lên, chỉ hướng ngoài trướng cái kia mấy bạn bị xua đuổi đến người Hán bách tính. Những này, không phải liền là lương thảo sao? Lời vừa nói ra, trong trướng không thiếu tướng lĩnh đều dùng mình một cái. Bọn hắn rõ ràng nguyên soái ý tứ. Cái này Hoài Nam nội địa đi qua chưa trải qua chiến hỏa, người Hán bách tính giàu chảy mỡ, chỉ dựa vào đánh thôn cướp trại cũng đủ bọn hắn tiếp tục tác chiến hồi lâu. Đến nỗi chúng ta sau đó phải tiến công trọng điểm. Hoàn Nhan Tông Vọng ánh mắt lần nữa trở lại trên sa bàn, trong ánh mắt lộ ra sói đói tham lam, chính là thành Dương Châu. Cái kia lạc Trần dốc toàn bộ lực lượng, giờ phút này Dương Châu nhất định là một tòa thành không. Hắn cho rằng chính mình là thợ săn, lại không biết hắn sớm đã là con mồi của ta. Chỉ cần cầm xuống Dương Châu, hết thảy vấn đề liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Hoàn Nhan Tông Vọng đống nhiên một quyền đệm tại trên sa bàn, chấn động đến mảnh gỗ vụn vỡ ra. Truyền ta quân lệnh. Hắn băng lanh ánh mắt đảo qua mỗi người. Toàn quân từ bỏ vây công lục hợp, lập tức đổ trại, mang khí giới đổ quân nhu quay đầu. Các tướng lĩnh mừng rỡ, coi là nguyên soái trung quy là tiếp thu hội viên đề nghị. Nhưng mà Hoàn Nhan Tông Vọng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Mục tiêu Dương Châu. Cái gì? Nguyên soái nghĩ lại a. Tiến công Dương Châu. Quân ta đường lui chưa ổn, đây là binh gia tối kỵ. Thanh âm phản đối liên tiếp, toàn bộ lều lớn lần nữa loạn thành một bầy. Hoàn Nhan Tông Vọng lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn đã lâm vào một loại gần như cố chấp cuồng nhiệt bên trong. Hắn nhận định đây là cơ hội ngàn năm một thở, là triệt để phá hủy Lạc Trần, cướp đoạt Giang Nam giàu có chi địa đường tắt. Lạc Trần không phải muốn chơi không thành kế sao? Vậy ta liền tương kế tự kế, đem ngươi chân chính hang ổ cho bưng rồi. Nhìn ngươi còn như thế nào phép lối. Tất cả im miệng cho ta. Hoàn Nhan Tông Vọng rút ra bên hông bội đao, hung hăng cắm ở trước mặt một trên bàn, thân đao ông ông tác hưởng, ai còn dám nói lui, dao động quân tâm, chém thẳng không tha. Sát khí nháy mắt bao phủ toàn bộ lều lớn. Nhìn xem hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng nguyên soái, tất cả tướng lĩnh đều câm như hến. Bọn hắn biết, không ai có thể lại thay đổi Hoàn Nhan Tông Vọng quyết định. Đại doanh bên ngoài, công thành kèn lệnh cuối cùng không có thổi lên. Thay vào đó, là nổ trại ngột ngạt tiếng trống. Kim quân bắt đầu chuyển hướng, như là một đầu bị chọc giận về sau mất lý trí cự thú, từ bỏ trước mắt thu săn, thay đổi phương hướng, hướng phía đông nam Dương Châu, bổ nhào qua. Lục hợp thành đầu. Thủ thành hạ quân các tướng sĩ kinh nghi bất định nhìn bên ngoài thành Kim quân động tĩnh. Bọn hắn muốn lui binh rồi. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua còn một bộ không phá thành không bỏ qua tư thế. Triệu Bình khóa chặt lông mày, trong lòng tràn ngập hoang mang. Hắn xem không hiểu Kim quân cử động, nhưng hắn bén nhạy phát giác được, sự tình tuyệt không đơn giản. Sau đó, theo Kim quân rời đi, từ bỏ vây thành. Một tên trừ châu tới trinh sát phi mã chạy lên đầu tường, mang đến bọn hắn vừa mới dò xét đến tin tức kinh người. Triệu tướng quân, Lạc chế sứ hôm qua công chiếm Vũ Dị, chặt đứt Kim quân đường lui. Kim quân, toàn quân chuyển hướng, thẳng đến Dương Châu đi. Trừ Châu hướng tử cấp chi châu, đã xuất 2.000 binh mã đến An, mời Triệu tướng quân cùng một chỗ tạo thành liên quân, thu phục Chân Châu, bức bách Kim quân rút lui. Triệu Bình nghe xong cảm thấy đây là một cái chiến cơ. Nếu là mình theo đuôi Kim quân, nhường Kim quân không cách nào an tâm công Dương Châu. Như vậy Kim nhân nói không chừng liền lui. Nhưng là hắn lại nghĩ tới đoạn thời gian trước, chính mình phải đi ra ngàn người, bị Kim quân không cần tốn nhiều sức thông dong tiêu diệt. Trong lòng của hắn liền treo lên chống lui quân. Vạn nhất Kim nhân không có tiếp tục tiến công Dương Châu, mà là quay đầu đánh chính mình đâu? Bây giờ thật vất vả sống tiếp được, hắn ngược lại không dám đi mạo hiểm. Suy tư liên tục, hắn cũng không có cự tuyệt Trừ Châu quân mời, mà là cho cái cực kỳ quan phương hồi phục. Việc này quá lớn, ta muốn bẩm tấu triều đình, lại làm định đoạt. Hướng Chi Châu có thể đi liên lạc một chút Trấn Giang Lưu chế sứ, thủ hạ của hắn có 2-3 vạn binh mã, từ hắn ra mặt càng thêm thỏa đáng. Chương 162, chúng ta bánh mô chi chiến đoàn, mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Chương 162, chúng ta bánh mochi chiến đoàn, mấy ngày nay cũng không có nhà rỗi. Thái Châu thành Bắc, Kim Quân nơi đóng quân. Bầu không khí đồng dạng nghiêm trọng. Hu Dị thất thủ, Gia Luật Hồng chết trận tin tức, giống một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, tại Kim Lột Thuật bên này kích thích ngàn tầng sóng lớn. Chủ trướng bên trong, Kim Lột Thuật tay cầm cái kia phần theo Sở Châu 800 dặm khẩn cấp đưa tới quân báo, đi qua đi lại, lông mày vận thành một cái u cục. Hắn không giống Hoàn Nhan Tông vọng như vậy nổi giận, nhưng trên mặt thần sắc lại trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lạc Trần, Lạc Trần. Hắn nhiều lần nhai nuốt lấy cái tên này, lập tức bỗng nhiên quay người, bước nhanh đi đến treo ra chế bản đồ trước. Trong trướng các tướng lĩnh nín hơi ngưng thần, không dám phát một lời. Kim Lột Thuật ngón tay ở trên địa đồ di động, theo Dương Châu, đến Thái Châu, lại đến phương Bắc Hu Dị, Sở Châu, Hoài Âm, cuối cùng ngừng tại Hu Dị trên cái điểm kia. Ngón tay của hắn phản phất mang thiên quân chi lực, trên vị trí kia điểm mạnh một cái. Tốt một nước cờ. Hắn tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Không giống với Hoàn Nhan Tông vọng phản ứng đầu tiên là phẫn nộ cùng bị nhục nhã, Kim Lột Thuật tại bàn sơ sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là một loại kỳ phùng địch thủ thật trọng. Hắn lập tức liền xem thấu Lạc Trần nước cờ này tàn nhẫn chỗ. Một đao này không phải bổ về phía song bức tông vọng biết hầu, mà là đâm hướng eo của hắn. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để nhường toàn thân hắn tê liệt, tiến thối mất theo. Tứ điện hạ, nguyên soái bên kia chỉ sợ đã loạn trận cước. Một tên người hán phụ tá tiến lên một bước, thấp giọng nói, quân ta phải chăng hẳn là lập tức phát binh, công phá Thái Châu, sau đó chỉ huy xuôi nam, cùng nguyên soái hợp binh một chỗ, giáp công Dương Châu. Giáp công Dương Châu. Một tên khác nữ chân tướng lĩnh lập tức phản bác, thành Dương Châu thiên, Lạc Trần đã dám xuất binh, thành nội tất có phòng bị. Quân ta nếu không thể nhanh khắc, một khi bị ngăn chặn, cái kia Lạc Trần mấy ngàn binh mã liền có thể tại quân ta hậu phương tung hoành ngang dọc. Hắn chỉ vào trên bản đồ Hoài Âm cùng Sở Châu. Đến lúc đó, hắn như lại lấy Hoài Âm liền có thể theo tứ nước bắc thượng, đoạn ta Sở Châu lương đạo, quân ta tình cảnh sẽ so với Tông Vọng Nguyên Soái càng thêm nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ biến thành một chi một mình. Nghe vậy, trong trướng lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. A, cái kia Lạc Trần thật có như thế sung túc binh lực sao? Kim Lột Thuật khoát tay một cái, ngăn lại tranh luận. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ, trong đầu phi tốc tính toán các loại khả năng. Giáp công Dương Châu, đây là một cái mê người lựa chọn. Một khi thành công, Hạ Quốc tại Giang Bắc cái cuối cùng kiên thành cứ điểm sẽ bị trừ bỏ, toàn bộ Giang Hoài phòng tuyến đem triệt để sụp đổ. Nhưng phong hiểm đồng dạng to lớn. Chính như tên kia tướng lĩnh lời nói, Lạc Trần chi bộ đội này hiện tại chính là một thanh treo tại đỉnh đầu bọn hắn thanh kiếm đả một cỡ. Ngươi không biết hắn bước kế tiếp sẽ bổ về phía nơi nào. Vạn nhất Dương Châu đánh lâu không xong, bọn hắn cái này hai đường đại quân, mấy vạn binh mã liền có thể bị Lạc Trần cái này chỉ là mấy ngàn người tươi sống kéo chết, chết đói tại Giang Hoài trên vùng đất này. Kim Lột Thuật ánh mắt cuối cùng theo Dương Châu rời đi, rơi tại Hu Dị vị trí, cùng Hu Dị cùng Sở Châu ở giữa rộng lớn khu vực. Trong mắt của hắn lóe ra một loại thợ săn tia sáng. Truyền lệnh xuống, hắn trầm giọng mở miệng, ta bộ từ bỏ vây công Thái Châu, lập tức đổ trại. Chúng tướng thần sắc nghiêm một chút, chờ đợi hắn nửa câu sau mệnh lệnh. Hồi biên Sở Châu, hồi biên Sở Châu. Phụ ta có chút không hiểu, Hữu Giang Quân, ta bộ binh lực sung túc, đây chính là cầm xuống Thái Châu giáp công Dương Châu thời cơ tốt. Vì sao muốn lui về phòng thủ? Kim Lột Thuật lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta hiện tại hồi biên Sở Châu là vì phòng thủ sao? Hắn đưa tay ở trên địa đồ theo Sở Châu đến Hu Dị vẽ ra một đường. Không, ta là đi giải quyết đại kim họa lớn trong lòng. Kim Lột Thuật trong thanh âm lộ ra một cỗ hơi lạnh đầu xương. Ta đại kim vì sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm liên phá Liêu Hạ hai nước tổng cộng 500,000 đại quân, dựa vào chính là dũng sĩ hung hãn không sợ chết cùng bọn hắn nhu nhược. Lúc trước thành Biện Kinh cao nước sâu lại có 200,000 đại quân, không phải là bị chúng ta dọa đến tự khai cửa thành tước vũ khí đầu hàng, mà sau đó Biện Kinh lưu thủ tông trạch dựa vào 10,000 tàn binh chiêu mộ thổ phỉ giặc cỏ, vậy mà ngăn cản ta đại kim 100,000 tinh nhuệ. Cho đến hôm nay hắn đã chết rồi một năm, quân ta lại như cũng không thể công phá ngoài Biện Kinh đây. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta khắc địch chế thắng mấu chốt, trừ chúng ta vũ dũng còn có địch nhân ý chí chống cự. Kim Lột Thuật mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, phạt mưu phạt giao phạt bình cũng không bằng phạt tâm. Theo diệt Lạc Trần cái này ngọn lửa xa so với sớm ngày cầm xuống Dương Châu trọng yếu hơn. Chúng ta hồi viên Sở Châu, tọa trấn hậu phương, vừa đến có thể vững chắc quân ta căn cơ, bảo đảm lương đạo không ngại, nhường Tông Vọng Nguyên Soái không có nỗi lo về sau có thể thông dòng tiến thối. Thứ hai, hắn dừng một chút, trong mắt sát cơ lộ ra, lấy Sở Châu làm mồi nhử, bày ra thiên la địa võng, đem Lạc Trần bắt giết ở trong đó. Hắn không phải thích chơi dụ địch xâm nhập sao? Vậy ta liền bồi hắn chơi một lần. Đều là một mình xâm nhập, dưới trướng của ta binh mã gần vạn, binh giáp tinh lương, hắn Lạc Trần nhưng mà mấy ngàn mới tốt, lấy cái gì cùng ta đấu? Theo Kim Lột Thuật, đánh hạ một tòa giàu có thành trì, còn lâu mới có được tiêu diệt Lạc Trần chi này ngay tại quật khởi lực lượng đáng sợ tới trọng yếu. Người trẻ tuổi này chỗ thể hiện ra tài năng quân sự cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đã để hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Loại người này, một khi nhường hắn trưởng thành, tất thành đại kim quốc họa lớn trong lòng. Lúc trước Tông Trạch chính là án lệ, mà may mà Tông Trạch tuổi già, vẹn vẹn chiến đấu một năm liền bỏ mình. Nhưng cái này Lạc Trần mới bất quá chừng 20, nhất định phải thừa dịp hắn cánh chim không gió, đem hắn bóp chết trong nôi. So với một tòa thành Dương Châu, ta càng muốn hơn Lạc Trần mệnh. Kim Lột Thuật lời nói, nhường trong trướng tất cả tướng lĩnh đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ đáy lòng hàn ý, bọn hắn rốt cuộc minh bạch từ gia chủ đẹp trai ý đồ. Đây không phải rút lui, đây là một trận tỉ mỉ chủ tính săn bắn. Truyền lệnh, toàn quân xuất phát, khí giới ngay tại chỗ đốt cháy, nhất thiết phải ở trong vòng 3 ngày đến Sở Châu. kim nột thuật mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại doanh. Đầu này đồng dạng dã thú hung mãnh cũng kết thúc đối với Thái Châu vây khốn, bắt đầu quay đầu hướng bắc, hướng Sở Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, thành Dương Châu, thành Tây, binh doanh. Nơi này hiện tại đã không giống như là một cái binh doanh, ngược lại càng giống là một cái khí thế ngất trời kiến trúc công trường. Mà tại công trường hoạch tâm nhất một mảnh bị hàng rào vây quanh trong khu vực, bầu không khí càng là hồi hộp mà hưng phấn. Tránh hết ra, tránh hết ra, chuẩn bị thử bắn. Bánh mochi rắc uống họng hô to, chỉ huy mấy chục cái bánh mochi chiến đoàn hoạch tâm thành viên thanh lý sân bãi. Đi qua mấy ngày nay, bọn hắn chiến đoàn hơn 400 người cơ hồ là 2K, không ngủ không nghỉ nào vào trên hạng mục này. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn không có bắt đầu từ số không đốn tuổi, xử lý vật liệu gỗ, mà là trực tiếp đem chủ ý đánh tới thành Dương Châu trong kho vũ khí những cái kia cũ kỹ 7 sao nhân lực máy ném đá bên trên. Trải qua mấy ngày cải tạo, bọn hắn cuối cùng là cải tạo ra 5 đài phối nặng máy ném đá. Chương 163, bánh mochi chiến đoàn làm người buồn nôn hệ liệt. Chương 163, bánh mochi chiến đoàn làm người buồn nôn hệ liệt. Thiên hạt, số liệu đều tính xong sao? Đừng mẹ nó một pháo đem phối trọng tí cho làm đứt mất. Bánh mochi xoa xoa mồ hôi chán, có chút không yên lòng hỏi hướng ở bên. Thiên hạt tỉnh táo trả lời, yên tâm, ta ở trong hiện thực dùng phân tích phần mềm mô phỏng qua, nhóm này vật liệu gỗ cường độ mặc dù bình thường, nhưng chỉ cần phối nặng không cao hơn 300 kg, ném bắn 50 kg đạn đá, kết cấu chính là an toàn. Vậy là được. Bánh mochi trà sát tay, trên mặt là không che giấu được kích động, đến, bên trên đạn. Tới trước cái 50 kg đại gia hỏa thăm dò sâu cạn. Mấy tên người chơi hắc hưu dùng đòn bẩy cùng dòng dọc, đem một khối mài đến căng tròn đạn đá sắp đặt tiến vào ném bắn trong túi. Một bên khác, càng nhiều người chơi thì hợp lực xoắn động to lớn bàn kéo, đem cây kia tráng kiện ném bắn cánh tay chậm rãi đè xuống, cho đến bị kẻ chuẩn một mực khóa lại. Cùng truyền thống máy ném đá khác biệt, đài này cải tạo về sau máy ném đá, tại ném bắn cánh tay một chỗ khác, kết nối lấy một cái to lớn, đổ đầy hòn đá cùng tỏi sắt hoặc gỗ. Cái này chính là phối nặng thức máy ném đá hạch tâm, lợi dụng trọng lực thế năng mà không phải người lực. Khoảng cách 200 bước, cắm cờ. Thiên hạt đối với nơi xa người chơi hạ lệnh. Một tên người chơi lập tức khiêng một mặt tiểu hồng kỳ, chạy đến nơi xa trên bờ ruộng, đem lá cờ cắm tốt. Khoảng cách này là truyền thống 7 sao pháo ném bắn cực hạn, ước 7-80 bước còn hơn gấp 2 lần. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm bộ kia vận sức chờ phát động cỗ máy chiến tranh. 3, 2, 1, phóng. Theo bánh mochi ra lệnh một tiếng, một tên người chơi dùng đại truy bỗng nhiên gõ ra thẻ chuẩn. Bành. To lớn phối nặng dương ầm vang hạ xuống, nặng nề ném bắn cánh tay bằng tốc độ kinh người đột nhiên giơ lên, mang ra một trận xé rách không khí rít lên. Viên kia 50 kg đạn đá nháy mắt bị quăng ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, biến thành một cái chấm đen nhỏ, hướng về phương xa đập tới. Tất cả mọi người cổ đều đi theo giơ lên, ánh mắt đi theo cái kia chấm đen nhỏ. Phanh. Một tiếng vang trầm từ đằng xa truyền đến. Đạn đá tinh chuẩn rơi tại hồng kỳ phụ cận, nện vào ướt át trên mặt đất bên trong, tóe lên một mảng lớn bùn đất. Con mẹ nó, chúng rồi. Cái này tầm bắn, chí ít 210 bước. Châu bò, thiên hạt châu bò. Toàn bộ quân doanh trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên reo hò. Thành công. Bọn hắn thành công ở thời đại này, sao chép ra siêu việt thời đại này 100 năm chiến tranh lợi khí. Thiên hạt nhìn phía xa điểm rơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng hắn còn là tỉnh táo nói bổ sung, nhóm này theo cũ pháo bên trên tháo ra vật liệu gỗ còn là quá kém, kích thước cũng nhỏ, hạn chế kết cấu cường độ cùng phối nặng hơn hạn. Nếu như chúng ta có thể làm đến thượng hạng gỗ chắc, bắt đầu lại từ đầu xây dựng, kết cấu lại ưu hóa một chút, ném bắn 300 bước trở lên, tuyệt không phải vấn đề. Bánh mochi hưng phấn vô bờ vai của hắn, đủ, đầy đủ. Hiện tại kim quân máy ném đá, tầm bắn cho ăn bể bụng cũng liền 70 bước. Chúng ta khoảng cách này, hoàn toàn có thể tại bọn hắn với không tới địa phương, đem bọn hắn nện thành cháu trai. Chỉ có tầm bắn còn chưa đủ. Thiên hạt nâng đỡ kính mắt, chỉ hướng bên cạnh mấy cái che kín chiếu rơm khu vực, đạn dược cũng là quyết định trọng yếu tính nhân tố. Hắn xốc lên một tấm chiếu rơm, phía dưới lộ ra từng dãy xếp chồng chất chỉnh tề bình gốm. Những này bình gốm nung đến cực kỳ giòn mỏng, tựa hồ đụng một cái liền nát. Đây là làm người buồn nôn số một thiên hạt giới thiệu nói, bên trong đầy vôi sống phấn cùng trông sắt. Rơi xuống đất tức nát, bụi bao trùm, trông sắt đầy đất. Mặc kệ là dùng đến sát thương nhân viên còn là ngăn chặn công kích, hiệu quả đều nhất lưu. Hắn lại xốc lên một tờ khác chiếu rơm, phía dưới là một nhóm khác bình gốm, nhưng miệng bình dùng sắt phong đến xích sao. Làm người buồn nôn số 2, gia cường phiên bản. Tại vôi sống trên cơ sở, ta còn sai người theo trong tiệm thuốc, dùng điểm cống hiến giá cao thu mua một nhóm thạch tín hôn đi vào. Cái đồ chơi này, dính vào một điểm, coi như không chết cũng phải lột ra. Nhìn xem thiên hạt bộ kêu bàn bạc học thuật vấn đề bình tĩnh biểu lộ, chung quanh người chơi đều cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Haka, ngươi mới là thật lang gì ta? Một cái người chơi nhỏ giọng thầm thì, cái này còn không phải cuối cùng hình thái. Thiên hạt trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, còn có làm người buồn nôn số 3, ta gần nhất tại nghiên cứu hắc hỏa dược phối trộn, nơi này vật liệu đều không thuần, ta dựa theo trên sách phối trộn, làm được hiệu quả không phải rất tốt. Kém xa tại hiện thực mua pháo hoa. Diêu Tiêu, Lưu Hình, nếu như có thể tìm càng thêm có độ tinh khiết vật liệu, chúng ta liền có thể tạo ra càng hiệu suất cao hơn hắc hỏa dược. Mặc dù uy lực cùng pháo kép không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối là vượt thời đại tiến bộ. Bánh mochi nghe được cảm xúc bành trướng, nhưng nghĩ đến vấn đề thực tế, lại bình tĩnh xuống tới. Tốt thì tốt, chính là quá mẹ hắn mất tiền. Hắn một mặt đau lòng, những đồ chơi này toàn xem như dược liệu, liền vì mua điểm này thạch tín cùng diêm tiêu, chúng ta chiến đoàn tích lũy điểm công hiến, hầu như đều thấy đấy. Nghĩ mở rộng sản xuất, nhất định phải có chính mình chuỗi cung ứng. Đào mỏ, đốt than, chế tiêu. Chúng ta đến xây dựng một cái chuyên môn hậu cần công xưởng. Thiên Hạt đề nghị. Nhân thủ không đủ a. Bánh Mô Chi thở dài, chúng ta chiến đoàn cùng 3 cái phân đoàn, tính toán đâu ra đấy liền số 400 người, còn phải thay phiên đột tuyến. Mà lại liền cái công hội trụ sở đều không có, nghĩ làm phân xưởng sản xuất, khó a. Đúng lúc này, một cái phụ trách hậu cần mua sắm người chơi đột nhiên bu lại. Hội trưởng, ta vừa nghe trong nông trường những người mới kia nói, trong thành giống như cũng có chúng ta người chơi mở cái công xưởng, nghe nói quy mô còn không nhỏ, bán cái gì đều có. Ồ, Bánh Mô Chi hứng thú, người chơi mở công xưởng. Ai vậy? Bán cái gì? Có hay không thuốc nổ? Không rõ ràng, bọn hắn cũng không nói lên được, liền nói tại thành Nam bên kia, vừa mở. Bánh Mô Chi cùng Thiên Hạt liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiếu kỳ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị phái người đi tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không tiến hành một chút kỹ thuật giao lưu hoặc là thương nghiệp hợp tác thời điểm. Đương, đương, đương. Thành Dương Châu tường trên cổng thành, đột nhiên vang lên gấp rút mà bén nhọn tiếng chuông. Đây không phải là phổ thông chuông báo giờ, mà là đại biểu có địch đột kích cảnh báo. Toàn bộ quân doanh nháy mắt an tĩnh lại, tất cả người chơi đều ngạc nhiên nhìn về phía tường thành phương hướng. Trên tường thành cảnh báo liên miên bất tuyệt, đầu tường bay lên ô vàng khói báo động. Vừa mới còn đắm chìm tại thành công trong cuồng hỉ Bánh Mô Chi chiến đoàn các thành viên, đồng loạt quay đầu nhìn về phía tường thành phương hướng. Một giây sau, Bánh Mô Chi trên mặt cái kia hôn tạm đau lòng cùng hưng phấn phức tạp biểu lộ, nháy mắt bị một loại thuần thúy, gần như tham lam cuồng hỉ thay thế. Con mẹ nó, hắn vô đuổi, giọng so cái kia cảnh báo còn vang, các minh đệ, đừng lo lắng. Khách tới cửa, ngủ gật liền có người đưa gối đầu, thiếu tiền liền có người đưa tiền bao. Bọn hắn đang giàu không có địa phương thực chiến kiểm nghiệm vũ khí mới, đang giàu điểm cống hiến tiêu hết làm sao bổ sung, Kim quân đại bộ đội liền chủ động đưa tới cửa. Nhanh nhanh nhanh. Thiên Hạt, ngươi mang một tổ người, đem số 1 cơ cùng số 2 cơ phá, lập tức vận đến cửa nam trên tường thành đi. Bánh Mô Chi ngữ tốc cực nhanh chỉ huy, những người khác đem còn lại 3 đài cũng phá, theo ta lên cửa đông. Đạn dược. Đừng quên đạn dược. Đem chúng ta làm người buồn nôn hệ liệt đều mang lên. Chương 164, nghĩ biện pháp chơi hắn một pháo. Chương 164, nghĩ biện pháp chơi hắn một pháo. Toàn bộ binh doanh nháy mắt biến thành một cái cao tốc vận chuyển tổ kiến. Hơn 400 tên người chơi điên cuồng, ba chân bốn cẳng bắt đầu tháo dỡ cái kia mấy đài vừa mới lắp ráp tốt quái vật khổng lồ. Những này phối nặng máy ném đá tại thiết kế ban đầu, Thiên Hạt liền cân nhắc đến nhanh chóng bố trí vấn đề, áp dụng mô đủ lệ hóa kết cấu. Giờ phút này, từng cây to lớn xà nhà gỗ, từng cái đổ đầy hòn đá phối nặng dương, bị các người chơi dùng đòn bẩy cùng dây thừng cấp tốc phá giải mở, sau đó hợp lực nâng lên, hướng tường thành phương hướng chạy như bay. Dương Châu cửa nam trên cổng thành, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Các binh lính thủ thành, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngoài thành, đen nghịt quân đội giống như thủy triều ập tới, tinh kỳ pháp phối, đao thương như rừng. Cái kia mặt treo lên hải đông thanh đồ đằng xoáy kỳ, ở trong gió bay phần phật, tản ra lệnh người ngạt thở cảm giác các bách. Là Hoàn Nhan Tông vọng chủ lực, cấp tốc chạy lên đầu tường trước đạn, mặc dù đã không giống lúc trước trông thấy kim nhân liền chạy, nhưng hôm nay lần nữa đối mặt cường địch, hắn y nguyên kìm lòng không được thanh âm phát run. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Khủng hoảng như là ôn dịch tại đầu tường cấp tốc lan tràn. Dương Châu gặp địch, chế trí sứ lại ở xa hưu dị, này làm sao thủ? Không có lạc xoáy, chỉ dựa vào bọn hắn có thể giữ vững sao? Ngay tại trương đạt hạ lệnh tử thủ, cũng phái người hướng thành nội bách tính hiệu triệu nghĩa giúp cộng đồng thủ thành thời điểm, một trận lộn xộn mà tràn ngập sức sống tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nhường một chút, đều để nhường lối, đừng cản đường. Trương Đạt ngạc nhiên quay đầu, liền gặp một đám không có mặc quân trang, thậm chí còn hai tay để trần người trẻ tuổi, khiêng hình thù kỳ quái to lớn vật liệu gỗ, phần phần xông lên tường thành. Cầm đầu một cái trách trách hô hô nam nhân, một bên chạy còn một bên hô, nhường một chút, cho chúng ta đẳng một khối đất chống đi ra. Nhanh lên. Trương Đạt đầu góc ông một tiếng, còn không có kịp phản ứng những người này nhấc lên thứ gì. Đám người này đã phối hợp tại rộng lớn tường thành đường cái bên trên, tìm một mảnh đất trống, đinh đinh đang bắt đầu lắp ráp bọn hắn những cái kia kỳ lạ linh kiện. Ai bảo các ngươi đi lên? Trương Đạt vừa sợ vừa giận, tiến lên quát bảo ngưng lại, quân quốc trọng địa, há lại cho các ngươi làm ẩu. Người tới, đem bọn hắn. Trương chỉ huy sứ, chúng ta là người một nhà a. Bánh Mô Chi vội vàng nên đón tiếp lấy, chúng ta phụng chế sứ đại nhân mệnh lệnh, nghiên cứu phát minh một loại vũ khí bí mật, bây giờ kim nhân đến, tự nhiên ứng chiến. Trương Đạt bị hắn lắc lư sững sờ. Chế sứ đại nhân vũ khí bí mật. Mặc dù đối với Bánh Mô Chi lời nói biểu thị hoài nghi, nhưng là hắn cũng nhận ra Bánh Mô Chi chính là lúc trước tại đầu cầu chỉ huy lạc ra quân phản kích kim nhân tiểu đội chỉ huy. Thế là hắn liền nhường Bánh Mô Chi dẫn người hiệp trợ chính mình thủ thành. Đến nôi cái kia vũ khí, hắn cũng không có ôm lấy cái gì quá lớn chờ mong. Dù sao trên tường thành sàng nọ cùng máy ném đá tính ra hàng trăm, thành Dương Châu phòng một mực thiếu đều là nhân thủ, mà không phải vũ khí. Cùng lúc đó, ngoài thành, Hoàn Nhan Tông vọng lập tức tại trước trận, dùng roi ngựa chỉ phía xa nơi xa thành Dương Châu tường, trên mặt mang một tia khinh miệt ý cười. Trên tường thành, quân phòng thủ thưa thớt, thậm chí có thể nhìn thấy một chút mặc lộn xộn dân phu đang chạy. Quả nhiên không ra hàn đoán, Lạc Trần coi như không có dốc toàn bộ lực lượng, giờ phút này Dương Châu lực phòng ngự cũng không bằng đoạn thời gian trước. Chuyên lệnh xuống, xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai tức công thành. Hoàn Nhan Tông vọng ra lệnh, hắn muốn để trong thành chuột ở trong tuyệt vọng nhiều dày vò một đêm. Một tên phó tướng có chút không hiểu, Nguyên Soái, chúng ta lần này đã mang theo khí giới công thành, vì sao không đồng nhất cổ tác khí cầm xuống? Mèo vân chuột cũng nên chơi trước làm một phen. Hoàn Nhan Tông vọng ngữ khí ung tùm, ta muốn để bọn hắn thấy rõ ràng, bọn hắn chế trí sứ là như thế nào đem bọn hắn đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đúng rồi, đi đem nữ nhân kia buộc tới, tại cái này để lên một đêm, chờ ngày mai leo lên thành lâu một khắc này, ta liền đem nàng tế cờ. Để bảo đảm không có sơ hở nào, cũng bị tốt hơn xác định Dương Châu lực lượng phòng thủ, hắn quyết định tự thân lên trước điều tra một phen. Hắn thôi động dưới hông bà mã, một thân một mình hướng tường thành phương hướng chậm rãi tới gần. Hắn kinh nghiệm lão đạo, cố ý đem khoảng cách kẹt tại hạ quân người bắn nỏ cùng phổ thông máy ném đá tầm bắn bên ngoài. Màu đen chiến mã dưới sự khống chế của hắn, cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là đi tới lơ lửng không cố định lộ tuyến, nhường đầu tường sàng nỏ căn bản là không có cách khóa chặt. Hắn cái kia thân màu vàng sẫm khôi giáp, dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, tràn ngập khiêu khích khí vị. Trên tường thành, Bánh Mô Chi vừa mới chỉ huy thủ hạ đem to lớn ném bắn cánh tay lắp đặt đúng chỗ, ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia ở ngoài thành đắc ý thân ảnh. Ba mẹ nó. Bánh Mô Chi con mắt nháy mắt sáng. Kim quang kia loẹt loẹt khôi giáp, cái kia thần tuấn phi phàm bả mã, cái kia phách lối vô cùng tư thái, ở trong mắt Bánh Mô Chi, tất cả đều tự động chuyển đổi thành từng chuỗi lóe sáng điểm công hiến. Hắn một thanh kéo qua bên người Thiên Hạt, kích động chỉ hướng ngoài thành, "Hạt tử, ngươi mau nhìn, cái kia xuyên kim quy sắc ra hỏa." Nhìn thấy, Thiên Hạt tỉnh táo sờ sờ cái cằm. Đây tuyệt đối là đầu cá lớn. Làm không tốt chính là đối diện tổng buôn. Bánh Mô Chi nước bọt đều nhanh chảy xuống, số một cơ, nhắm chuẩn cái kia đẹp nhất tử. "Không được." Thiên Hạt trả lời, giống một chậu nước lạnh tưới vào Bánh Mô Chi lòng nhiệt huyết đầu. "Cái gì? Vì sao không được?" Bánh Mô Chi mở to hai mắt nhìn, cơ hội tốt như vậy, ngươi nhìn hắn cái kia phong tao tẩu vị, không cho hắn đến một phát đều có lỗi với hắn cái này áo liền quần. Khoảng cách quá xa, vượt qua 300 bước. Thiên Hạt chỉ vào nơi xa cái kia đạo màu vàng thân ảnh, "Chúng ta máy ném đá, tại 150 kg phối nặng, ném bắn 50 kg đạn đá dưới tình huống, lý luận lớn nhất tầm bắn là 280 bước. Hắn vị trí hiện tại chúng ta đã kích phạm vi bên ngoài." Thiên Hạt dừng một chút, nói bổ sung, "Mà lại, hắn còn đang di động, chúng ta không có hiệu chỉnh xạ kích cơ hội, phát thứ nhất cơ bản không có khả năng trúng đích." Bánh Mô Chi trên mặt hưng phấn nháy mắt sụ xuống, gãi gãi đầu, có chút không cam tâm, "Vậy làm sao bây giờ?" Cứ như vậy nhìn xem hắn trăm bước. Trên tường thành, phụ trách thủ thành trước đạn, nhìn xem Bánh Mô Chi đám người này đối với ngoài thành chỉ trỏ. Lại nhìn xem nơi xa cái kia diếu võ Dương Ai Kim quân tướng lĩnh, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, bọn này xem ra liền không thế nào đáng tin cậy người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng chọc ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đúng lúc này, Thiên Hạt đống nhiên mở miệng, "Chúng ta có thể theo trên đạn dược làm chút văn chương." Bánh Mô Chi nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi có biện pháp?" "Biện pháp?" Bánh Mô Chi trong con mắt nháy mắt giấy lên hy vọng ngọn lửa, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhìn xem Thiên Hạt. Thiên Hạt không có thừa nước đục thả câu, hắn chỉ cái kia mấy giỏ vừa mới bận lên đầu thành bình uống. "Chúng ta có thể đem làm người buồn nôn số 1 cùng chúng ta còn đang thí nghiệm giai đoạn làm người buồn nôn số 3 kết hợp lại." "Số 3? Đây không phải là ngươi làm cái kia pháo kép bán thành phẩm sao?" Bánh Mô Chi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, "Ngươi là nói làm vóc dáng mẫu đạn? Có thể hiểu như vậy." Chương 165, đối phương quá trang, nhường hắn bay lên. Chương 165, đối phương quá trang, nhường hắn bay lên. Thiên Hạt biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng ngữ tốc rõ ràng nhanh thêm mấy phần, cho thấy nội tâm của hắn kích động. Số 3 uy lực mặc dù không ổn định, cùng cái đại hào pháo đốt không sai biệt lắm, nhưng ngáy mắt cháy bùng đầy đủ đem số 1 đạn bên trong vôi sống cùng trông sắt nổ tung, hình thành một cái phạm vi nhỏ bao trùm khu vực. Trông sắt có thể quẹt làm bị thương da thịt, mà vôi sống có thể bỏng vết thương. Coi như nện không trúng bản thân hắn, cũng có thể buồn nôn đến hắn. Mà lại, hắn vị trí hiện tại, vừa lúc tại chúng ta tái hợp đạn dược hữu hiệu sát thương bán kính biên giới. Ý nghĩ này, điên cuồng mà lớn mật. Quả thực là thiên tài. Làm đi. Bánh Mô Chi vô đuổi, không còn có mảy may do dự. Cứ làm như vậy. Nhanh. Đem ra hỏa sự tình đều lấy tới. Mệnh lệnh một chút, mấy cái Bánh Mô Chi chiến đoàn hạch tâm thành viên lập tức hành động. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng tới một cái dùng sắc bịt miệng bình uống, chính là Thiên Hạt trong miệng làm người buồn nôn số 1. Một cái khác người chơi thì theo một cái đệm lên thật dày rơm dạ hòm gỗ bên trong, lấy ra một cái nhỏ hơn bình uống. Cái này tiểu đào bình bên ngoài còn dùng dây gai quấn quanh lấy, xem ra liền phi thường không ổn định, chính là cái kia nhét vào không đen nhánh thuốc nổ làm người buồn nôn số 3. Trương Đạt tại cách đó không xa nhìn xem đám người này thần thần bí bí động tác, lông mày vận thành một cái u cục. Hắn nhìn thấy những người tuổi trẻ kia đem một cái bình nhỏ nhét vào một cái bình lớn từ bên trong, sau đó dùng bùn nhão cùng vải bố đem lỗ hổng một lần nữa che lại, toàn bộ quá trình xem ra qua loa lại nguy hiểm. Đây quả thật là chế trí sứ đại nhân lưu lại vũ khí bí mật. Thấy thế nào đều giống như một đám ngoan đồng chơi với lửa. Hắn há to miệng, muốn uống rừng, nhưng nhìn thấy Bánh Mô Chi tấm kia tràn ngập tự tin mặt, lại nghĩ tới người này tại đầu cầu chi chiến bên trong thần kỳ biểu hiện, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. "Được rồi, từ bọn hắn đi thôi. Chỉ cần kim nhân còn không có leo lên thành đầu, bọn hắn làm cái gì đều không quan hệ lại cùng." Phối nặng thêm đến 180 kg. Thiên Hạt tỉnh táo chỉ huy, ném bắn cánh tay góc độ nâng cao 3 độ, hướng gió đông nam, gió nhẹ, sửa đổi nửa cái nấc. Các người chơi lập tức hành động, mấy người hợp lực chuyển động bàn kéo, cho phối nặng trong dương lại thêm 2 khối nặng nề thạch tỏi. Một số người khác thì tại Thiên Hạt dưới sự chỉ đạo, dùng phân đệm cùng thước đo, tinh tế điều chỉnh ném bắn cánh tay góc ngắm chiều cao. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia trải qua ma cải tái hợp đạn, được vững vàng sắp đặt tại ném bắn trong túi. Dưới tường thành, Hoàn Nhan Tông Vọng Y nguyên tại nhàn nhã dục ngựa giảm bước. Hắn thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán. Trên đầu thành hạ quân tựa như một đám bị sợ vỡ mật chim cút, chỉ dám xa xa nhìn xem, liền một chi ra dáng mũi tên đều bắn không ra. Bên miệng hắn ngậm lấy một tia cười tàn nhẫn ý, đã đang tính toán ngày mai phá thành về sau, muốn thế nào đối phó còn lại là trần, lại nên xử trí như thế nào trong thành những này không biết sống chết quân dân. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, trên tường thành đã có người đem hắn một mực khóa chặt đồng thời làm ra dự phán.
Xong chưa?
Ta cảm giác tên kia muốn đi.
Bánh Mô Chi gấp đến độ thẳng xoa tay.
Tốt. Thiên Hạt ngồi thẳng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn phương xa mục tiêu, đối với phụ trách thẻ chuẩn người chơi nhẹ gật đầu.
Chuẩn bị.
Phóng.
Thiên Hạt tỉnh táo phun ra một chữ.
Bang.
Đại truy rơi xuống, thẻ chuẩn lên tiếng bắn ra.
Bang.
So trước đó bất kỳ lần nào thử bắn đều muốn nặng nề phối nặng dương đột nhiên rất xuống, đều đài máy ném đá đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cái bệ tấm ván gỗ càng là xuất hiện khe hở. Nhưng mà cây kia tráng kiện ném bắn cánh tay lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ ngang nhiên giơ lên, mang theo cùng phong thậm chí thổi bay bên cạnh một tên người chơi khăn trùng đầu.
Siêu.
Viên điêu ký thác tất cả mọi người hy vọng bom bi tại không trung xẹt qua một đạo cao vút đường vòng cùng, giống một viên sao băng, thẳng đến ngoài thành cái kia đạo màu vàng thân ảnh mà đi. Trương Đạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn rốt cuộc minh bạch thứ này là cái gì?
Là máy ném đá.
Nhưng cái này máy ném đá tầm bắn, làm sao có thể xa như vậy? Hắn nhìn xem cái kia chấm đen nhỏ càng bay càng xa, vượt qua 200 bước, vượt qua 250 bước, thậm chí hướng 300 bước có hơn cái kia kim quân chủ tướng bay đi. Trái tim của hắn vào đúng lúc này cơ hồ ngừng đập. Hoàn Nhan Tông vọng nghe tới cái kia âm thanh phá không mà đến rít lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một điểm đen theo thành Dương Châu đầu bay ra, đang lấy tốc độ kinh người phóng đại.
Máy ném đá.
Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, lập tức bị một cô hoang đường cảm giác thay thế.
Khoảng cách này, nói ít cũng có 300 bước.
Nam Hạ lúc nào có tầm bắn kinh khủng như vậy máy ném đá.
Chấn kinh thì chấn kinh, hắn mấy chục năm chiến trường kinh nghiệm nhường hắn không có chút nào bối rối.
Cái tia đạn đá mặc dù khí thế hung hùng, nhưng tốc độ phi hành tại hắn bực này kỵ tướng trong mắt cũng không coi là nhanh.
Hắn thậm chí có nhàn hạ phán đoán đạn đá điểm rơi.
Hừ, ngu xuẩn.
Hoàn Nhan Tông vọng nét miệng lên một vòng kinh thường, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, dưới hông bảo mã ngầm hiểu, lập tức hướng bên trái lướt ngang ra mấy bước.
Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã mà thong dong.
Phanh.
Viên tiêu bình gốm nặng nề mà đệm tại hắn vừa rồi nơi vị trí hậu phương xa mấy bước chỗ, rơi vỡ nát.
Cái gì cũng không có phát sinh.
Hoàn Nhan Tông vọng điểm chặt chiến mã, quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phiến bừa bộn mặt đất, trên mặt kinh miệt càng đậm.
Đây chính là Nam Triều vũ khí bí mật.
Bất quá là đem tảng đá ném đến xa chút thôi.
Hắn đang chuẩn bị quay đầu ngựa, dùng càng phách lối tư thái đi nhục nhã trên đầu thành quân phòng thủ.
Nhưng mà dị biến nảy sinh.
Ngay tại bình gốm vỡ vụn nháy mắt, một đồng lớn màu trắng bột phấn đống nhiên nổ tung, như là trên mặt đất trống rông dâng lên một đoàn xương mù dày.
Ngay sau đó, tại đoàn kia xương mù dày trung tâm, một điểm ánh lửa đột nhiên nổ tung.
Bang!
Một tiếng nổ ngạt lại rất có lực bộc phát tiếng vang truyền đến.
Đây không phải là hòn đá vỡ vụn thanh âm, mà là vật gì đó cháy bùng nổ vang.
Cùng bạo khí lãng lấy điểm rơi làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng càn quét, đem trên mặt đất bột màu trắng, bén nhọn bình gốm mảnh vỡ cùng hỗn tạp ở trong đó vô số lóe hàn quang chống sát, đều thổi bay ra ngoài,
hình thành một mảnh chí mạng tử vong khu vực.
Hí 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 hí, ngựa.
Dưới thân bảo mã phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ rên rỉ.
Mấy cái sắc bén trông sắt thật sâu đâm vào nó chân trước cùng phân bụng, đau đớn kịch liệt nhường cái này tất thần tuấn chiến mã nháy mắt mất khống chế.
Người khác đứng mà lên, điên cuồng vung vẩy thân thể, ý đồ thoát khỏi cái kia toàn tâm thống khổ.
Hoàn Nhan Tông vọng đội vàng không kịp chuẩn bị,
hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo chân truyền đến, phản phất bị một đầu châu điên hung hăng đục vào.
Túi đầu xem xét, một viên màu đen trông sắt, vậy mà xuyên thấu hắn giáp chân chỗ nối tiếp, thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn.
Một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức hôn tạp bị dị cảm giác tê ngứa, nháy mắt chuyển khắp toàn thân.
Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, mất khống chế chiến mã bỗng nhiên đem hắn theo trên lưng ngựa vén xuống dưới.
Trời đất quay cuồng.
Hoàn Nhan Tông vọng tại không trung lăn lộn một vòng, sau đó ngã rầm trên mặt đất.
Răng rắc một tiếng vang dọn, chân trái của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên.
Kịch liệt đau nhức cùng cái kia cố kỳ quái cảm giác tê ngứa đan vào một chỗ, đánh thẳng vào thần kinh của hắn.
Trước mắt hắn tối sầm, rơi xuống dưới ngựa, triệt để mất đi ý thức.
Con mẹ nó,
chúng rồi,
thật chúng rồi.
Buồn ngược lại,
buồn ngược lại.
Điểm cống hiến,
ta nhìn thấy điểm cống hiến tại hướng ta vẫy gọi.
Thành Dương Châu trên tường,
ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa reo hò.
Bánh Mô Chi nhảy dựng lên, ôm chặt lấy bên người Thiên Hạt, kích động đến nói năng lộn xộn.
Hạt tử,
ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài,
lao tử yêu chết ngươi.
Tất cả người chơi đều điên.
Bọn hắn vọt tới bên tường thành, chỉ vào ngoài thành cái kia ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh bằng lõng, giật nảy mình, cái kia hưng phấn bộ dáng, so đánh thắng trận còn qua trương.
Trương Đạt cùng một đám thủ thành binh sĩ, thì giống như là bị thi định thân pháp, tập thể hóa đá.
Bọn hắn nhìn thấy cái gì?
Cái kia không ai bị nổi, phách lối tới cực điểm kim quân chủ soái, cứ như vậy,
đổ xuống rồi,
bị một cái xem ra giống thấp kém bình gốm đổ bật, cho đánh ngã rồi.
Trương Đạt đầu góc trống rỗng, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ.
Nơi xa, cái kia thất thần tuấn hắc mã còn đang thống khổ hí lên lăn lộn, mà cái kia người mặc kim giáp thân ảnh không nhúc nhích nằm trên mặt đất.
Chương 166, một pháo đánh không có một trận chiến dịch.
Chương 166, một pháo đánh không có một trận chiến dịch.
Kim quân phản ứng xa so với trên đầu thành bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhanh.
Ngay tại Hoàn Nhan Tông vọng rơi sau một khắc, bên cạnh hắn đội thân vệ liền phát ra gầm lên giận dữ, liều lĩnh dục ngựa xuống tới.
Mười mấy tên hung hãn không sợ chết thân vệ dùng thân thể của mình cùng chiến mã tại Hoàn Nhan Tông vọng đổ xuống địa phương làm thành một đạo huyết đục chi tường, ngăn lại đầu tường khả năng bắn xuống mũi tên.
Càng nhiều người thì tung người xuống ngựa, luôn cuống tay chân đem đã bất tỉnh nhân sự Hoàn Nhan Tông vọng đặt lên một thất chiến mã, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bản trận chạy như điên.
Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, một mạch mà thành. Làm trên tường thành Trương Đạt cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, gào thét hạ lệnh sàng nỏ sạc kích, thời điểm, chi tiểu đội kia sớm đã thoát ly sàng nỏ tầm bắn. Ngoài thành Kim quân đại trận, cũng tại lúc này phát ra chấn thiên tiếng kèn. Nhưng đây không phải là tiến công kèn lệnh, mà là thu binh mệnh lệnh. Đen nghịt đại quân bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, như là thủy triều xuống, cấp tốc tối lui đến ngoài 10 dặm khu vực an toàn. Cùng lúc đó, Vương Lỗi vừa mới bị hai tên lính theo trong tù xa đẩy ra ngoài, cột vào một cây trên mặt có gỗ, chính đối thành Dương Châu tường. Hắn mới vừa lên tuyến, liền phát hiện chính mình thành trước trận tế cờ thẳng xui xẻo. Bất quá hắn không những không sợ, ngược lại trong lòng cũng hỉ. Có thể tính có thể chết. Chỉ cần chết rồi, liền có thể tại bên trong thành Dương Châu phục sinh, thoát khỏi cái này đáng chết tù binh thân phận. Hắn lập tức mở ra trò chơi diễn đàn, đồng thời tại công cộng phòng khách bên trong kêu gọi, thành Dương Châu đầu hình để nghe. Nhìn thấy cái kia bị trói ở trên cột đẹp trai sao? Chính là ta. Ai có thể một phát sàng nỏ hoặc là máy ném đá đưa ta quy tiền, ta cho hắn một bạc hối. Nói được thì làm được. Thiếp mời vừa phát ra ngoài, phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt xoát bạo. Con mẹ nó. Dẫn chương trình chơi như thế lớn. Một bạn khối mua mình một cái mạng. Dẫn chương trình khí quyển. Các minh đệ, tọa độ Dương Châu cửa Nam, nhìn thấy cái kia đẹp trai nhất điểm ngắm sao. Đánh chết hắn, phân một bạc hối. Vương Lỗi nhìn xem diễn đàn cùng phòng trực tiếp nhiệt liệt phản ứng, đáp ý ưỡn ngực lên, chuẩn bị nên đón tử vong tẩy lễ. Nhưng mà, còn không đợi đầu tưởng các người chơi tìm tới hắn cái này một vạn khối biêm ngắm. Hắn liền thấy, nơi xa cái kia tại trước trận diếu võ Dương Ai Kim quân nguyên soái, bị một đạo từ trên trời giáng xuống lưu quang đập trúng, người ngã ngửa đổ. Ngay sau đó, toàn bộ Kim quân đại doanh đều loạn. Các binh sĩ kêu cha gọi mẹ xông đi lên cấp cứu chủ soái, vừa mới đem hắn buộc đi ra hai cái kim binh, liếc nhau, không nói hai lời, lại chạy tới đem hắn cởi ra, một lần nữa nhét về trong tù xa. Vương Lỗi, trên mặt hắn biểu lộ so vừa ăn một cân thuốc đắng còn muốn khổ, mắt thấy dễ như trở bàn tay tự do, lại bay rồi. Hoàn Nhan Tông vọng, ngươi cái phế vật, đứng lên cho ta công thành a. Phòng trực tiếp người xem càng là cười điên. Ha 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 ha. Ta không được, dẫn chương trình vận khí này cũng là không có ai. Luận như thế nào tinh chuẩn bỏ lỡ mỗi một lần tử vong cơ hội con vịt đã đun sôi bay, còn là chính mình bay. Đau lòng dẫn chương trình một giây đồng hồ, sau đó ha 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 ha. Tại một mảnh cười trên nỗi đau của người khác trong màn đạn, cũng có một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bắt đầu cho hắn bảy mưu tinh kế. Dẫn chương trình, ta nhìn ngươi còn là đường dãy rủa, đánh không lại liền ra nhập đi. Đúng a? Xâm nhập sau lương địch, cho chúng ta trực tiếp một chút kim quân sinh hoạt hàng ngày, cái này không thể so tại bên trong thành Dương Châu rời gạch có ý tứ. Ta thấy được, tranh thủ luôn cái một quan nửa trước, sau này sẽ là ta tại Đại Kim làm nằm vùng thời gian. Dẫn chương trình nếu có thể sống đến cuối cùng, nói không chừng có thể làm cái tô võ, chương khiên cái gì, tên lưu sử sách ra. Vương Lỗi nhìn xem những mưa đạn này, mắt tối sầm lại, kém chút không có tức ngất đi. Hắn cảm thấy trò chơi này chủ tính khẳng định là tại nhằm vào hắn. Nhất định đúng thế. Kim quân đại doanh, xoáy trướng. Tất cả ồn ào náo động cùng bạo động, tại xoáy trướng màn cửa kéo lên một khắc này, liền bị triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Mười mấy tên nữ chân tướng lĩnh làm thành một vòng, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng một cỗ gây mũi thảo dự bị. Hoàn Nhan Tông vọng liền nằm ở trung ương chiến phản, lộ ra một đầu máu thịt bé bét đùi. Hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát tím, trên trán tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Vết thương cũng không sâu, là bị một viên nho nhỏ và cạnh gai sắt đâm đi ra. Nhưng miệng vết thương trùng quanh da thịt lại bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen, đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, bốc mùi. Mà hắn bắp chân trái thì lấy một cái mất tự nhiên góc độ vặn vẹo lên, xâm bạch mảnh xương thậm chí đâm rách da thịt, bại lộ ở trong không khí. Đây là tại rơi thời điểm vặn gãy chân. Một tên theo quân người hắn y quan, chính đầu đầy mồ hôi vì hắn xử lý trên đùi vết thương, tay run đến như là trong gió lá rụng. Thế nào rồi? Nguyên soái thương thế đến cùng thế nào rồi? Một tên gấp gáp tướng lĩnh nhịn không được mở miệng, đánh vỡ xong nợ bên trong trầm mặc. Y sĩ quan phủ phù một tiếng quỳ giảm xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, về các vị tướng quân, nguyên soái hắn không chỉ có chân trái đối diện xương gãy nứt, cái kia trong vết thương kia độc cũng mười phần bá đạo, tiểu nhân bất lực a, phế vật. Tên kia bạn hộ giận tím mặt, tiến lên một cước đem y quan đạp lăn trên mặt đất, nuôi các ngươi những người hắn này có làm được cái gì, liên điểm này vết thương nhỏ đều trị không hết. Dừng tay, một người trầm ổn thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tả giám quân bạn hộ Hoàn Nhan Thát lại gạt ra đám người. Tại thân vệ nâng đỡ đi lên phía trước. Hoàn Nhan Thát lại niên kỷ so Tông Vọng lớn tuổi, trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo, nhường hắn xem ra phá lệ uy nghiêm. Hắn đồng dạng trong chiến đấu trước đó bị thương, nhưng giờ phút này đã khôi phục không ít, là trong chướng trừ Hoàn Nhan Tông Vọng chức vị cao nhất, thậm chí cũng thanh tỉnh nhất người. Hắn ngồi xổm người xuống, tự mình kiểm tra một hồi Hoàn Nhan Tông Vọng vết thương, lại nhìn một chút đầu kia chân gãy, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Cái này không riêng gì độc. Hắn trầm giọng nói, cái kia màu trắng bột phấn là vôi sống. Vật này gặp nước phát nhiệt sẽ đốt nát da thịt, độc tố chính là thừa cơ xâm nhập. Nam nhân thủ đoạn thật sự là càng ngày càng âm độc. Chúng tướng nghe vậy đều là hít sâu một hơi. Chân gãy, chúng độc, da thịt hư thối, cái bất luận cái gì đều đủ để cho một tên mãnh tướng đánh mất sức chiến đấu, huống chi là ba cái đều tới. Nguyên soái xong, ý nghĩ này đồng thời ở trong lòng của tất cả mọi người dâng lên. Đại Kim Đông Lộ quân thống soái, cái kia chiến vua bất thắng nhị điện hạ, vậy mà ở loại địa phương này lật té ngã. Khủng hoảng, so độc tố lan tràn đến càng nhanh. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nguyên soái hôn mê bất tỉnh, đại quân rắn mất đầu, Lạc Trần lại đoạn mất đường lui của chúng ta. Trong thành Dương Châu còn có loại kia không biết vũ khí, chúng ta còn có thể đánh thắng sao? Rút đi, nhất định phải lập tức rút lui. Nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải chết ở trong này. Lui binh thanh âm, ngay từ đầu xì xào bàn tán, cấp tốc biến thành chủ lưu. Trước đó Hoàn Nhan Tông vọng tại lúc, hắn lấy bàn tay sắt thủ đoạn áp chế tất cả ý kiến phản đối. Nhưng bây giờ, chính hắn đổ xuống, cái kia cố cưỡng chế ở đỉnh đầu mọi người sát khí cũng theo đó tiêu tán, tất cả mọi người muốn biết khó mà lui. Tất cả câm miệng. Hoàn Nhan Thát lại bỗng nhiên đứng người lên, đảo mắt đám người, nghiêm nghị quát. Uy vọng của hắn dù không kịp tông vọng, nhưng dù sao cũng là tôn thất quý tộc, lại là Tả giám quân, trong trướng lập tức yên tĩnh không ít. Đội cái gì? Hoàn Nhan Thát lại thanh âm băng lãnh, nguyên soái chỉ là trọng thương hôn mê, còn chưa có chết. Ta đại kim dũng sĩ, lúc nào trở nên như thế khiếp đảm rồi? Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, giờ phút này hắn chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt, hắn không thể loạn. Nguyên soái hôn mê, trong quân không thể một ngày không có chủ soái. Hắn quét mắt mỗi một vị tướng lĩnh, ta tạm thay nguyên soái chức vụ, chỉ huy toàn quân. Ai có dị nghị? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người lên tiếng. Đây là dưới mắt biện pháp duy nhất. Được. Hoàn Nhan Thát lại nhẹ gật đầu, lập tức truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh Chân Châu các nơi chú quân lập tức hướng tiên trường tập kết, toàn quân từ bỏ tất cả khí giới công thành, dư thừa đổ quân nhu, lên đường gọn nhẹ. Mục tiêu, Bắc phản. Chương 167, ta cảm giác mình bị chủ tính làm cụ. Chương 167, ta cảm giác mình bị chủ tính làm cụ. Vâng. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, phản phất tìm tới chủ tâm cốt, trong chướng hỗn loạn bầu không khí vì đó một thành. Từ bỏ Nam Trinh toàn bộ chiến quả, hốt hoảng bắt rút. Đây là một cái vô cùng gian nan, nhưng lại duy nhất quyết định chính xác. Hoàn Nhan Thát lại trong lòng rất rõ ràng, Hoàn Nhan Tông vọng cái kia gần như điên cuồng đánh cược, theo hắn rơi một khắc kia trở đi, liền đã thua thất bại thảm hại. Hiện tại bọn hắn muốn cân nhắc, không phải như thế nào đánh hạ Dương Châu, mà là như thế nào mang gần đây vạn sĩ khí sa sút tàn binh, còn sống chạy ra mảnh này nơi tử vong. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Vừa mới an ổn xuống đại doanh, lần nữa trở nên rối loạn lên. Vô số kim quân binh sĩ bắt đầu điên lặng thu thập bọc hành lý. Những hắn kia hao hết tâm lực chế tạo, theo Chân Châu đẩy đến Lục Hợp, lại theo Lục Hợp đẩy đến Dương Châu công thành truy, thang công thành, còn có hành quân liều trại, dư thừa lương thảo đổ quân lu, bị không chút lưu tình chồng chất cùng một chỗ, dội lên dầu hỏa, cho một mùi lửa. Trung thiên ánh lửa chiếu đỏ ngoài thành Dương Châu bầu trời đêm, cũng chiếu dọi tại mỗi một cái kim quân binh sĩ mở mịt, vẻ vải trên mặt. Rõ ràng vừa mới bắt đầu đại thắng xuôi nam, kết thúc sát thực như thế qua loa. Loại này to lớn trên lệnh cảm giác, nhường trong quân sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Trong xe ngựa, Vương Lỗi bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Hắn theo cửa sổ xe trong khe hở, nhìn thấy cái kia cháy hừng hực liên hỏa, nhìn thấy những cái kia thần thái vội vàng, đánh tơi bởi binh sĩ. Hắn sửng sốt. Đây là muốn chạy trốn rồi. Không đến mức a. Liên kém một cái mà thôi, bỏ lên chẳng phải được rồi. Các ngươi thế nhưng là đại kim dũng sĩ a. Các ngươi kiêu ngạo đâu? Các ngươi hung hãn không sợ chết đâu? Vương Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn bén nhạy ý thức được, tự do của mình tựa hồ trở nên càng thêm xa xôi. Chính mình thật chẳng lẽ đến suy tính một chút trước tiên, tô vóc kịch bản sao? Làm Lý Thanh Lam biết được kim quân đến, vội vàng mang nước cờ ngàn tên tự phát tổ chức dân chúng trong thành, thở hồng hộc phun lên đầu tường, chuẩn bị trợ chiến thời điểm. Nhìn thấy chính là dạng này một bức cảnh tượng. Ngoài thành, nơi xa kim quân đại doanh ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Đen nghị quân địch ngay tại tập kết, lại không phải hướng tường thành phương hướng, mà là quay đầu ngựa lại, hướng về hướng tây bắc chậm rãi thối lui. Toàn bộ quá trình mặc dù vội vàng, nhưng như cũng duy trì cơ bản trận hình, hiển nhiên là rút lui có tổ chức, mà không phải tan tác. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Thanh Lam bị lỗ châu mai, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nàng là tại kim quân đột kích cảnh báo gõ vang về sau, ngay lập tức liền phát động trong thành thương hộ, bách tính đến đây hiệp trợ thủ thành. Trên đường đi, nàng đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, thậm chí nghĩ kỹ muốn thế nào trấn an dân tâm, cổ vũ sĩ khí. Nhưng người đâu? Đã nói xong công thành đâu? Làm sao liền rút rồi? Đi theo sau nàng dân chúng cũng đều từng cái rối cổ, đối với ngoài thành chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ kim nhân đi rồi. Thật đi, ngươi nhìn, bọn hắn đem doanh trại đều đốt. Chuyện gì xảy ra a? Không phải nói muốn công thành sao? Ta vừa đem trong nhà cánh cửa đều phá đến. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ a. Ngắn ngủi hoang mang về sau, trong đám người bộc phát ra sống sót sau tai nạn gieo họ. Các binh lính thủ thành cũng đi theo hoan hô lên, rất nhiều người thậm chí kích động ném đi ở trong tay vũ khí. Chúng ta lại thắng. Lý Nương Tử. Trương Đạt trông thấy Lý Thanh Lam, vội vàng bước nhanh tiến lên đón, trên mặt mang khó mà ức chế kích động cùng một tia nghĩ mà sợ. Ngài làm sao đi lên rồi? Nơi này nguy hiểm. Trương Chỉ Huy, kim quân vì sao đột nhiên lui rồi? Lý Thanh Lam trực tiếp hỏi. Là Lạc Soái an bài nhân thủ. Trương Đạt vừa nhắc tới cái này, cả người đều hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn. Hắn chỉ vào tường thành một góc bộ kia tạo hình cổ quái máy ném đá, đem vừa rồi phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Ngài là không nhìn thấy a? Cái kia kim quân nguyên soái, Hoàn Nhan Tông vọng, ngay tại ngoài thành diều võ dương oai, phách lối có phải hay không? Kết quả Lạc Soái lưu lại mấy vị này dũng sĩ, không nói hai lời, cầm lên đài này. Ách, đài này thần khí, đối với hắn chính là một phát. Liên một phát. Cái kia bình gốm bay ra ngoài hơn 300 bước xa. Tại chỗ ngay tại cái kia kim cầu bên người nổ tung, lại là khói lại là lửa. Cái kia Hoàn Nhan Tông vọng tại chỗ liền từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chủ soái khế đảo, kim quân lập tức liền lộn xộn. Lại thêm Lạc Soái đoạn mất đường lui của bọn hắn quân tâm đại loạn, không còn dám chiến, không phải sao, trong đêm liền đốt doanh chạy trốn. Trương Đạt nói đến mặt mày hớn hở, tựa như là hắn tự mình thao tác đồng đạo. Lý Thanh Lam nghe được trợn mắt hốt mồm. Nàng thuận Trương Đạt ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đám kia trận chiến này công đầu chi thần nhóm, giờ phút này chính vây quanh ở bộ kia to lớn máy ném đá chung quanh. Nhưng trên mặt bọn họ biểu lộ, lại cùng chung quanh chúc mừng thắng lợi bầu không khí không hợp nhau. Không có vui sướng, không có kích động. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời bi thống cùng phẫn nộ. Bà nội hắn, đừng chạy a. Bánh Mô Chi ôm một cây thô to xà nhà gỗ, dùng đầu một chút đục phải, phát ra thùng thùng trầm đục. Lao tử điểm cống hiến, lao tử trang bị, lao tử chiến đoàn kinh phí a, đều tại ta. Ta tại sao muốn nhìn hắn khó chịu? Ta không thả cái kia một pháo, bọn hắn chẳng phải công thành sao? Bọn hắn một công thành, chúng ta chẳng phải có thể soát cái thoải mái sao? Thiên Hạt đứng ở một bên, tỉnh táo đẩy kính mắt, nhưng nắm chắc song quyền cùng run nhẹ nhẹ thân thể, còn là bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hoa phúc khâu lường, sao biết không phải phúc? Tính sai. Chúng ta đánh giá thấp tái hợp đạn dược đối với đơn nhất giá cao giá trị mục tiêu ngoại ý muốn chém đầu hiệu quả, cũng đánh giá cao quân địch ý chí chiến đấu. Lần này thực chiến số liệu, hàng mẫu quá ít, có tính ngẫu nhiên, bất lợi cho đến tiếp sau ưu hóa cùng cải tiến. Hà ca, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Hiện tại là vấn đề tiền. Tiền. Một tên người chơi vẻ mặt cầu xin, chúng ta chiến đoàn công cộng tài khoản, vì mua điểm kia thạch tín, đều thành công nha. Lúc đầu trông cậy vào cái này một đợt hồi vốn, hiện tại toàn ngâm nước nóng. A a a. Chúng ta hu dị chi chiến liền không có đi, trận này chưa đủ lớn, đã thua thiệt choáng. Kim nhân các ngươi đến a, ngược lại là đến công thành a, lâm môn một cước, ngươi làm sao hẻo? Một đám người đấm ngực dậm chân, kêu rên khắp nơi, cái kia bi thương bộ dáng, phảng phất không phải đánh thắng trận, mà là đánh thua trận. Trung quanh thủ thành các binh sĩ đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem bọn hắn, lặng lẽ cách xa một chút. Lý Thanh Lam nhìn xem cái này kỳ lạ một màn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu ra. Nàng không có cảm thấy đám người này kỳ quái, ngược lại trong lòng sinh ra một loại từ đáy lòng kính nghệ. Đây chính là chân chính dũng sĩ sao? Nàng nhẹ giọng tự nói. Thị nữ bên người không hiểu hỏi, tiểu thư, bọn hắn vì sao như thế bi thương? Người không hiểu. Lý Thanh Lam khẽ lắc đầu, dùng một loại thưởng thức ngữ khí giải thích nói. Bình thường tướng sĩ đánh thắng trận, nghĩ là phong thưởng, là an nhàn, là sống sót sau tai nạn may mắn. Cho nên bọn hắn sẽ gieo họ, sẽ nhảy cẫng. Mà những này chân chính dũng sĩ, bọn hắn khát vọng là chiến đấu, là cùng cường địch quyết đấu, là ở trong máu và lửa ma luyện chính mình. Thắng lợi đối với bọn hắn mà nói, chỉ là quá trình, mà không phải điểm cuối. Kim quân không đánh mà lui, theo bọn họ, là một loại tiết lối, là chưa thể cùng cường địch nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận thất lạc. Ngươi nhìn bọn hắn, mặc dù đang kêu rên, nhưng trong mắt thiếu đốt, lại là càng thêm tràn đầy chiến ý. Lý Thanh Lam chỉ vào đám kia nện tường người chơi. Người bình thường bởi vì thắng lợi mà gieo họ, mà dũng sĩ lại bởi vì chưa thể tận hứng mà kêu rên. Đây chính là bọn hắn cùng người bình thường khác nhau. Thị nữ nghe được cái hiểu cái không, nhưng lại nhìn về phía đám kia người chơi lúc, trong ánh mắt đã tràn ngập sùng kính. Nguyên lai, like, bọn hắn không phải đang vì tiền tài mà phiền não, mà là tại vì không thể báo quốc giết địch mà thống khổ. Cảnh giới thực tế là quá cao. Trương Đạt ở một bên nghe, cũng rất tán thành gật gật đầu. Không sai, có thể bị Lạc Soái trọng dụng cùng cất nhắc người, quả nhiên không phải tầm thường. Cái này tư tưởng rất ngộ, cũng không phải là bọn hắn những này quan quân bình thường có thể so sánh. Chương 168, mấy ngàn cái lao lục tỉnh cầu xuất chiến. Chương 168, mấy ngàn cái lao lục tỉnh cầu xuất chiến. Kim quân chủ soái bị một pháo đánh ngã, đại quân trong đêm đốt doanh chạy trốn tin tức, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ người chơi quân thể. Trong trò chơi buổi chiều, chính là trong hiện thực rạng sáng. Thời gian này không có du khách mây người chơi, chỉ có online người chơi. Giờ phút này đại bộ phận người chơi đều tại hưu dị nhàn nhức cả trứng. Đột nhiên nghe tới Dương Châu làm ra một cái đại hoạt, nhao nhao kịch liệt thảo luận. Ba mẹ nó, thật giả? Dương Châu bên kia ai tại? Kim quân thật lui rồi. Không phải nói vừa tới dưới thành sao? Các ngươi nhìn, ngoài thành Dương Châu ánh lửa ngút trời. Kim quân đại doanh đều đốt. Kim quân đây nhất định là dự định chạy trốn. Trên diễn đàn, một cái tiêu đề bị cấp tốc đội lên trang đầu bắt mắt nhất vị trí. Kinh thiên dưa lớn. Bánh Mô Chi chiến đoàn một pháo đánh ngã Kim quân chủ soái, Dương Châu chi vây không chiến tự giải. Thiết mời nội dung càng là tường tận vô cùng, đem Bánh Mô Chi chiến đoàn như thế nào dùng một đài phối nặng máy ném đá, như thế nào tại 300 bước có hơn, một phát nhập hồn. Tinh chuẩn đem diếu võ Dương ngoài Kim quân chủ soái Hoàng Nhan tông vọng đện xuống lưng ngựa quá trình, miêu tả đến thần hồ kỳ thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người chơi quần thể đều sôi trào. Vương Lỗi, chính là tiểu tử ngươi, hại ta lại bị giam lại. Các ngươi đánh hắn làm gì a, đánh ta a. Bánh Mô Chi chiến đoàn trước hết nhất lọt vào Vương Lỗi khiển trách. Nhưng là rất nhanh, hắn khiển trách âm thanh liền bị các người chơi chấn kinh cho che lại. Bánh Mô Chi chiến đoàn nửa tháng vô thanh vô tức, nguyên lai là tại nện cái lớn a. Các ngươi nhanh như vậy liền làm ra thuốc nổ rồi. Cái này một pháo, trực tiếp đánh không có một trận chiến dịch, châu bò. Trước đó còn trò cười bọn hắn tại Dương Châu rời gạch không có tiền đồ, hiện tại xem ra, người ta là tại làm nghiên cứu khoa học a. Khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Bánh Mô Chi đại thần, có thể hay không cho chúng ta một đài, kiếm điểm cống hiến chia đôi. Trò chơi này nhường các ngươi miễn phí đùa thật là lỗ lớn. Trong tay ai có thuốc nổ, có thể hay không bán ta một điểm. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ server người chơi đều đối với Bánh Mô Chi chiến đoàn lần này thao tác quỷ bái, kinh động như gặp thiên nhân thời điểm. Hồi lâu không thấy Bánh Mô Chi, lại mới mở miệng chính là thống khổ kêu rên, phong cái giám thần. Các minh đệ, đừng thổi, lại thổi muốn phá sản. ai có thể nói cho ta hiện tại đi đâu đi soát điểm cống hiến?
Gấp, tốn lại chờ.
Các ngươi biết làm như thế ít đồ, tốn chúng ta bao nhiêu điểm cống hiến sao? Kết quả cũng chỉ nổ một người, liền không có kiếm được. Bánh Mochi chiến đoàn vô địch Phong Hỏa Luân, các ngươi đừng nói, ta nghĩ lặng lặng, cũng đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Ta chỉ biết ta vũ khí mới không còn, ta thiết giáp cũng không còn, hoàn toàn biến thành cái kia một pháo. Diễn đàn nháy mắt lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sau một lát, mới hồi phục như là giếng phun tuôn ra. Ha 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 ha. Chết cười ta. Đánh sử thi cấp thắng trận lớn, kết quả đem chính mình đánh vỡ sinh rồi. Ta nguyện xưng là sử thượng nhất thua thiệt thắng lợi. Đau lòng Bánh Mochi đại lão một giây đồng hồ, sau đó, làm tốt lắm. Nhưng mà, vui vẻ qua đi. Còn có một cái càng vui vẻ hơn tin tức tốt bày tại hưu dị người chơi trước mặt. Đầu tiên là đã sớm đối với Bánh Mochi ước ao ghen tị thăng choáng, hắn lập tức chạy đến bóc Bánh Mochi vết sẹo, toàn thể thành viên đều đừng cười. Kim Quân bắt đầu rút lui, mang ý nghĩa gì đều hiểu a. Bọn hắn muốn theo chúng ta dưới mí mắt lui về phương bắc. Mặc dù Bánh Mochi chiến đoàn các người chơi cùng điểm cống hiến bỏ lỡ cơ hội, nhưng là chúng ta còn có thể a. Thăng choáng lời nói, giống một đạo thiểm điện bạch phá trên diễn đàn không tràn ngập bi thương bầu không khí. Tất cả ngay tại vì Bánh Mochi chiến đoàn phá sản mà cười trên nỗi đau của người khác hoặc là bóp cổ tay thở dài người chơi, nháy mắt đều an tĩnh xuống tới. Đúng a. Kim Quân rút lui. Bọn hắn muốn theo hưu dị dưới mí mắt lẹn qua đi. Các minh đệ, cơ hội phát tài đến rồi. Thắng choáng rèn sắc khi còn nóng, trong thanh âm mang không đè nén được hưng phấn, di động điểm cống hiến đại quân, chính hướng chúng ta đi đến. Trong diễn đàn, bầu không khí nháy mắt đảo ngược. Đúng đúng đúng. Kim Quân muốn chạy trốn, khẳng định phải trải qua chúng ta cái này. Chơi mẹ hắn. Không thể để cho bọn hắn chạy. Long hành tiên hạ công hội nhận người. Làm một trận phiếu lớn. Nhập hội có phúc lợi, trang bị ưu tiên nhặt. Nhưng mà, Bánh Mochi phân tích hồi phục, cho mảnh này lửa nóng thảo luận dội lên một chậu nước lạnh. Các minh đệ, đừng quá hưng phấn. Ta cho các ngươi tính món nợ. Kim Quân mặc dù là rút lui, nhưng chế độ tổ chức vẫn còn, bọn hắn không phải hội binh. Một cái Kim Quân chính tốt, 50 cái điểm cống hiến. Một cái Ngụy Quân, 25 cái. Nghe rất mê người, đúng không? Nhưng là, các ngươi phục sinh một lần muốn bao nhiêu điểm cống hiến? 100 cái. Ngươi lấy mạng đi đổi một đều là bệnh thiếu máu. Ngươi đến cam đoan chính mình có thể xử lý 2 cái kim binh tài năng hồi 4, xử lý 3 cái mới có kiếm. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có bản lĩnh này sao? Lời nói này nhường vừa mới dấy lên nhiệt tình các người chơi lại bình tĩnh không ít. Xác thực, Kim Quân sức chiến đấu, bọn hắn trong chiến đấu trước đó là lênh giao qua. Một đối một dưới tình huống, mặc một thân tân thủ áo vải người chơi, gặp được võ trang đầy đủ Kim Quân lão binh, trên cơ bản chính là bị một đao dây mà hạng. Nghĩ trước khi chết đổi đi 2 cái, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cái kia liền không đánh rồi. Có người chơi yếu đất hỏi. Đánh? Vì cái gì không đánh? Thắng choáng lần nữa nói chuyện, Bánh Mochi đại lao nói chính là có tài sản người chơi cũ. Người chơi cũ thua thiệt không dậy nổi, nhưng là người chơi mới đâu. Hắn đem đầu mâu chỉ hướng một cái khác quần thể. Theo ta được biết, gần nhất tràn vào hưu dị người mới, không có 2,000 cũng có nhất ngàn tám. Trên người bọn hắn có cái gì? Trừ một thân áo vải, cái gì đều không có. Điểm cống hiến tài khoản đều là trống không. Bọn hắn sợ chết sao? Bọn hắn không sợ. Dù sao phục sinh CD liền 3 ngày, đi ra lại là một đầu hảo hán. Đối với bọn hắn đến nói, đừng nói giết một cái kim binh, coi như chỉ mò đến một cái ngụy quân, cầm tới 25 điểm cống hiến, kia cũng là mau kiếm. Cái này 25 điểm cống hiến, ngươi nếu là tại bên trong thành Dương Châu rời gạch, đến chuyển bao lâu? Chỉ ít 3 ngày chuyển không đến 50 điểm. Thắng choáng lời nói, nháy mắt điểm tỉnh vô số người mới người chơi. Đúng a, chúng ta là chân trần, còn sợ hắn mang dạy. Chết rồi coi như miễn phí về thành, còn có thể nhìn 3 ngày phong cảnh. Phải biết theo hưu dị đi trở về Dương Châu, cũng muốn ngồi ở trên thuyền nhìn 3 ngày phong cảnh. Ở nơi nào nhìn không phải nhìn. Bạn nhất mèo mù gặp cá rán, đâm chết một cái, kia liền trực tiếp tắt cánh. Mà lại liều mạng nhưng mà, lại còn không làm một chút cạm bẫy cái gì sao. Đến nỗi chúng ta những người chơi cũ này. Thắng choáng tiếp tục nói, liền càng đơn giản. Đem các ngươi những bảo bối kia trang bị, tất cả đều cởi ra, khóa ở trên thuyền trong dương. Cùng người mới, một thân áo vải, con trai tân thủ đao liền bên trên. Chết rồi cũng không đau lòng. Chỉ cần có thể mò được đầu người, tính thế nào cũng là kiếm. Các minh đệ, ngẫm lại xem, mấy ngàn người cùng tiến lên, tại Kim Quân trên đường rút lui đào hố, xuống ngang chân, đánh hôn mê. Bọn hắn người lại nhiều, còn có thể đem chúng ta mấy ngàn cái lao lục tất cả đều bảo vệ tốt hay sao? Cái này kêu cái gì? Cái này gọi chiến tranh nhân dân vông dương đại hải. Thắng choáng lời nói này, triệt để dẫn bạo tất cả hưu dị người chơi nhiệt tình. Thua thiệt. Không tồn tại. Tính thế nào cũng là màu kiếm. Nói hay lắm. Làm đi. Nói đúng. Chân trần không sợ mang dạy. Và nó, lao tử đã sớm nhìn đám kia kim binh khó chịu. Trước đó không có vũ khí, không có chuẩn bị, bị bọn hắn truy sát một đường. Hiện tại nhất định phải cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Tổ đội. Tiểu đội 10 người, tự do nhặt. Đến cái sẽ làm cạm bẫy lao ca. 10 người quá nhiều, có hay không tổ 4 người đội, ta chuẩn bị dùng nhánh cây cùng dây leo xoa cái thừng đặt ngựa, có hay không cùng một chỗ làm. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi bắt đầu tự động tổ chức. Có người top 5 top 3, thành lập các loại danh mục lâm thời tiểu đội. Còn có một bộ phận người thì là lựa chọn trực tiếp gia nhập Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn, tìm kiếm một cái càng cường đại chỗ dựa. Phi Long Tại Thiên nhìn xem không ngừng tràn vào nhập hội thỉnh cầu, miệng đều nhanh cười lệch. Trước đó không lâu, bọn hắn chiêu mộ 200 người, còn phải dựa vào trang bị cùng tiền đến dụ dỗ nghi ngờ. Hiện tại thắng choáng đi lên giảng hai câu, lập tức liền có 300, 400 người thỉnh cầu. Chỉ trước mắt, bọn hắn Long Hành Thiên Hạ liền thành 5-600 người đại công hội. Hắn lúc này cùng thắng choáng đánh nhịp quyết định, từ công hội ra mặt, thống nhất tổ chức lần này đại quy mô du kích chiến. Mục tiêu chỉ có một cái, tại Kim Quân Bắc phản trên đường, không tiếc bất cứ giá nào, buồn nôn bọn hắn, suy yếu bọn hắn, từ trên thân bọn họ hung hăng kéo xuống một miếng thì đến. Trừ bỏ phân cho mỗi cái thành viên cơm nước điểm cống hiến, còn lại điểm cống hiến, hắn dùng tiền trực tiếp thu mua vì chiến đoàn đoàn thể cống hiến. Tất cả tiểu đội lập tức ra khỏi thành, dọc theo Kim Quân khả năng rút lui lộ tuyến, tìm kiếm có lợi địa hình. Ghi nhớ du kích chiến bí quyết chính là đánh một thương đổi chỗ khác, tuyệt không ham chiến. Mục tiêu của chúng ta là nhường Kim Quân mỗi một bước đều đi tại cạm bẫy của chúng ta bên trên. Chương 169, loại này quấy rối chiến pháp, nhường Kim Nhân đau đến không muốn sống. Chương 169, loại này quấy rối chiến pháp, nhường Kim Nhân đau đến không muốn sống. Một bên khác, Lạc Trần ánh mắt chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt giả lập màn sáng. Màn sáng phía trên chính là người chơi diễn đàn cùng kênh tán gẫu thời gian thực tin tức. Nhìn xem các người chơi theo bàn sơ chấn kinh, ao ước, đến cuối cùng quần tình xúc động, tự phát tổ chức muốn đi đánh du kích, Lạc Trần khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười. Du kích chiến, cạm bẫy. Hắn thấp giọng đọc lấy những này theo người chơi trong miệng toát ra từ ngữ, trong mắt tia sáng càng ngày càng sáng. Hoàn Nhan Tông vọng mặc dù ngược lại, nhưng Kim Quân chế độ tổ chức còn tại, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Nếu là làm cho quá gấp, chi này hai binh chó cùng rất dậu, phản công tới cũng là một khối khó gặm xương cứng. Nhưng các người chơi hành động lại cho hắn một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đánh chó mù đường, mà lại không phải tiểu đả tiểu nháo quấy rối, mà là một trận đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc, chân chính trên ý nghĩa toàn diện phản công. Một cái kế hoạch to gan ở trong đầu của hắn cấp tốc thành hình. Các người chơi du kích chiến có thể làm khúc nhạc dạo. Bọn hắn tựa như vô số phiền lòng con ruồi, lại không ngừng tiêu hao Kim Quân tinh lực, sĩ khí cùng vật tư, đem bọn hắn kéo vào không ngừng nghỉ bực bội cùng trong sự sợ hãi. Mà hắn thì phải tại trận này khúc nhạc dạo dưới sự yểm hộ, bày ra một cái chân chính sắc cục. Lạc Trần chắp tay đứng ở to lớn bản đồ. Trước mặt hắn bày biện hai cái hoàn toàn khác biệt tác chiến phương án. Cái thứ nhất phương án là tại Từ Châu bố trí mai phục. Từ Châu vị trí nam bắc giao thông chỗ suy yếu, là Kim Quân Bắc phản đường phải trải qua. Hắn có thể lập tức viết thư, câu thông ứng thiên phủ, Túc Châu, Bạc Châu các nơi quân bạn, trước thời hạn tại Từ Châu phụ cận sơn cốc, cửa hải bày ra thiên la địa võng, dùng khỏe ứng mệnh, phục kích mọi mệnh không chịu nổi Kim Quân. Cái phương án này là truyền thống binh pháp mạch suy nghĩ, ổn thỏa, lại sát suất thành công không thấp. Nhưng Lạc Trần rất nhanh liền đưa nó bác bỏ. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, cân đối độ khó quá lớn. Hắn tuy có chế trí sứ chi danh, nhưng đối với những địa phương kia tướng lĩnh tiết chế lực có hạn. Những người này có thể hay không nghe hắn điều khiển, có thể hay không toàn lực xuất kích, đều là ẩn số. Vạn nhất có người bằng mặt không bằng lòng, hoặc là nghĩ bảo tồn thực lực, toàn bộ vòng vây sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Thứ hai, về thời gian không kịp. Kim Quân tuy bị người chơi quấy rối, nhưng dù sao cũng là kỵ binh làm chủ, hành quân tốc độ không chậm. Chờ hắn tín sứ đuổi tới các nơi tướng lĩnh lại tập kết binh mã, lề mà lề mề mở đến Từ Châu, rau cúc vàng đều lạnh. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống dưới chân Hưu Dị. Cái thứ hai phương án, một cái càng thêm lớn mật, cũng càng thêm phù hợp tâm ý của hắn kế hoạch, hiện hiện tại náo hải. Đóng cửa đánh chó. Ngay tại Hưu Dị, ngay tại cái này sông Hoài bên mở, đem Kim Quân triệt để tiêu diệt. Ngón tay của hắn nặng nề mà điểm ở trên bản đồ Hưu Dị hai chữ bên trên. Nơi này mới là hắn sân nhà. Kim Quân muốn bắc phản, sông Hoài là bọn hắn không vòng qua được đi là trời. Mà Hưu Dị chính kẹt tại bọn hắn qua sông trên mấu chốt tiết điểm. Kim Quân hiện tại là chó nhà có tang, sĩ khí sa sút, lương thảo đồ quân nhu cũng đốt hơn phân nửa, toàn bộ nhờ một cô về nhà tín niệm chống đỡ. Lạc Trần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Bọn hắn hiện tại muốn làm nhất, liền là mau chóng vượt qua sông Hoài, trở lại khu vực an toàn. Ta lại không để bọn hắn toàn nguyện. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Đầu tiên, lợi dụng người chơi chi kỳ binh này, đối với Kim Quân triển khai không ngừng nghỉ tập kích quấy rối. Đây không phải vì sát thương bao nhiêu địch nhân, mà là vì kéo dài. Đem bọn hắn gắt gao kéo tại sông Hoài bờ nam, để bọn hắn mỗi ngày đều sống đang bị đánh lén trong sự sợ hãi, để bọn hắn mệt mỏi, để bọn hắn người cùng ngựa cũng không chiếm được nghỉ ngơi, để bọn hắn vốn là sa sút sĩ khí, một chút xíu bị làm hao mòn sạch sẽ. Sau đó, bằng vào những này đương nhiên không đủ. Hắn cần hai chi viện quân. Một chi là thủy quân. Hắn lập tức viết thư, hỏa tốc câu thông đóng quân sông Hoài phòng tuyến tất cả thủy sư thống chế, vùng ven sông mà xuống, tiến vào sông Hoài. Một khi thủy sư đến, liền có thể triệt để phong tỏa sông Hoài mặt sông. Đến thời điểm Kim Quân đừng nói qua sông, liền tìm đầu tiểu ngư thuyền cũng khó như lên trời. Một cái khác chi thì là lục quân. Nếu là có thể nhường Hào Châu 20,000 Hoài Tây quân, tốc độ cao nhất hướng Hưu Dị tập kết. Kể từ đó, Kim Quân chính diện là không thể phá vỡ Hưu Dị thành cùng mấy ngàn điên của người chơi. Sau lưng của bọn hắn là phong tỏa đường sông, chiến thuyền san sát sông Hoài thủy sư. Mà bọn hắn cánh cùng hậu phương thì là theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến mấy vạn triều đình đại quân. Tình hình như thế, chắc hẳn cái tia nhát như chuột Lưu Quang cũng sẽ dẫn đầu đại quân bắc thượng. Nhiều mặt binh mã tụ họp. Đến thời điểm 60,000 đối với 10,000, ưu thế tại ta. Cái này là một cái chân chính tuyệt sát chi cục. Một cái to lớn lồng sắt sẽ lấy Hưu Dị làm trung tâm, chậm rãi khép lại, sắp tới bạn Kim Quân, triệt để khóa kín ở trên vùng đất này, để bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trận chiến này như thành, không chỉ có thể trọng thương chi này Kim Quân, càng có thể triệt để xoay chuyển xu hướng suy tàn. Chuyển thủ thành công. Lạc Trần trái tim, bởi vì cái này to lớn bản thiết kế mà nhảy lên kịch liệt. Cái này không còn là một trận đơn giản tác chiến, mà là một trận đủ để tên lưu sử sách khoáng thế đại thắng. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào. Bút đến, hắn nắm qua bút lông, chấm no bụng mực nước, tại tuyết trắng trên tờ giấy múa bút thành văn. Từng phong tìm từ nghiêm khắc, hiểu lấy lợi hại, cho phép lấy trọng thưởng bức thư, tại dưới ngòi bút của hắn cấp tốc thành hình. Gấp đưa, 800 dặm khẩn cấp, mang đến Hào Châu. Nói cho tin sứ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất thiết phải đem tin đưa đến. Nếu có đến trễ, đưa đầu tới gặp. Ngày thứ hai buổi chiều, trải qua hai ngày tập kết, đóng giữ tại Chân Châu cùng cái khác thành trấn Kim Quân, toàn bộ hội tụ đến tiên trường. Kim Quân từ bỏ hết thảy có thể từ bỏ đồ vật, lên đường gọn nhẹ, chỉ cầu tốc độ. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện, đầu này đường về nhà so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn dài dằng dặc cùng gian nan nhiều lắm. Bọn hắn chủ lực còn không có xuất phát, trước ra điều tra dò đường chính xác, liền tao nộ các loại ngoài ý muốn. Mẹ nó, phía trước có hố. Một kỵ thám mã tiếng kinh hô vạch phá sáng sớm sương ngủ, ngay sau đó chính là chiến mã thống khổ hí lên cùng kỵ sĩ chửi mắng. Đội ngũ phía trước nhất mấy tên nữ chân kỵ binh, cả người lẫn ngựa ngã vào mấy cái ngụy trang đến cực tốt trong cả bẫy. Hố không sâu, không mất mạng, nhưng đủ để nhường đùi ngựa bẻ gãy. Đề phòng, đề phòng. Lĩnh đội Bách Phu trưởng giống giận rút ra loan đao, cảnh giác quét mắt chung quanh rừng rậm. Trong rừng yên tĩnh, chỉ có gió sớm thổi qua lá cây tiếng xào xạc, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là cái ngoài ý muốn. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Từ khi bọn hắn xuất phát về sau, loại này đáng chết cạm bẫy liền tầng tầng lớp lớp. Có đôi khi là nút trong bụi cỏ thường gạt ngựa, có đôi khi là bôi lên phân và nước tiểu quét trúc, còn có chút thời điểm, chính là loại này không lớn không nhỏ, lại đủ để phế bỏ một thất chiến ma hố. Đem ngựa đẩy ra ngoài, người bị thương lưu lại, những người khác tiếp tục đi tới. Bách Phu trưởng cắn răng hạ lệnh, bị lưu lại thương binh, trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Bọn hắn biết, bị lưu lại hạ chẳng chỉ có một cái, nhưng quân lệnh như núi, không người dám chống lại. Đội ngũ vòng qua cả bẫy, tiếp tục tiến lên, chỉ là trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng tối. Chương 170, bọn này điêu dân chơi thái âm. Chương 170, bọn này điêu dân chơi thái âm. Kim Nhân không biết, ngay tại cách đó không xa trên sườn núi, mấy cái đầu đang từ trong lùm cây nô ra đến. Ha ha ha. Xong rồi, trượt chân ba cái. Ra bên này cũng trúng hai cái. 25 điểm cống hiến tới tay. Đắc ý. Doanh lão đại chiêu này thật có tác dụng a. Chúng ta liền ngồi xổm trên con đường của bọn hắn thanh phía trước, chúng ta ngay tại đằng sau đảo, bọn hắn căn bản phòng không đến. Thang choáng ghé vào trong bụi cỏ, dùng một cây bị mài nhọn hoắt nhánh cây xỉa răng, khắp khuôn mặt là đắc ý cái này đều cái gì? Cái này gọi địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Du kích chiến 16 chữ chân ngôn, biết hay không? Hắn đối với bên người một đám đồng dạng đầy bụi đất, nhưng hưng phấn dị thường người mới người trời suy hư. Chúng ta hiện tại chính là quấy rối, để bọn hắn ngủ không ngon giấc, đi bất ổn đường, đem bọn hắn tâm tính làm sụp đổ. Một người mới người chơi có chút lo âu hỏi, Doanh lão đại, bọn hắn có thể hay không phải người đến càn quét chúng ta à? Ta vừa rồi nhìn cái kia kim binh ánh mắt, hận không thể sống lột chúng ta. Sợ cọp lông. Thằng choáng đem nhánh cây quăng ra, chúng ta là cái gì? Chúng ta là chân trần. Chúng ta hiện tại toàn thân cao thấp liền một kiện áo vải, một thanh tân thủ đao, chết rồi coi như miễn phí về thành, ba ngày sau lại là một đầu hảo hán. Bọn hắn đâu? Bọn hắn là mang giày, chết một cái thiếu một cái, ngựa quẹ một thất thiếu một thất. Cùng chúng ta đổi, bọn hắn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lời nói này, nháy mắt bỏ đi những người mới lo lắng. Đúng a? Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta là đến phát tài. Các huynh đệ, đừng lo lắng, bọn hắn đi xa. Nhanh, đi vừa rồi trên đường lại đào mấy cái. Đi nhớ, đào xong dùng nhánh cây cùng đất mặt đắp kín, đừng để bọn hắn nhìn ra. Bên này nhiều cửa hàng điểm cái cột gỗ nhọn. Bên kia dây leo nhiều, chúng ta đi xoa mấy cây thường đặt ngựa. Long hành thiên hạ người chơi, tại thang choang thống nhất chỉ huy xuống. Hóa thành vô số cái ba người, năm người vớt phân tiểu đội. Giống một đám cần cù lại trí mạng long đợ, giải tại Kim Quân tuyến đường hành quân hai bên. Bọn hắn biết cứng đối cứng không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng là đang âm người bên trên, nhưng lại có vô tận kiên nhẫn cùng sức sáng tạo. Bọn hắn dùng tiện tay có thể đến công cụ, chế tạo hữu hiệu nhất phiền phức. Theo thiên trường đi ra Kim Quân, bởi vì không ngừng gặp được phiền phức, hành quân đội ngũ cũng bị kéo đến càng ngày càng dài. Phía trước trinh sát cần không ngừng mà dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí bài trừ những cái kia ở khắp mọi nơi cả bấy. Mà phía sau bộ đội thì phải thời khắc đề phòng từ trong rừng, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện dã nhân đánh lén. Những dã nhân này hành động nhanh nhẹn, đánh lén đắc thủ liền hướng rừng cùng trong rộ chui. Chợt đến cùng cá trạch, căn bản bắt không được. Coi như bất kể đại giới đội kịp, kết quả xem xét cũng liền 3 năm người giặc cỏ, đều không đủ lãng phí tâm tình. Màn đêm buông xuống, nguyên bản kế hoạch 2 ngày đến Hưu Dị Kim Quân, ngày đầu tiên đang không ngừng bị tập kích dưới hoàn cảnh, làm cho tất cả đều lòng người bàng hoàng, vẹn vẹn chỉ tiến lên 1/5. Mọi mệnh không chịu nổi Kim Quân rốt cục xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể được đến an bình. Ô ô, từng đợt cổ quái tiếng kèn theo bốn phương tám hướng truyền đến, lúc xa lúc gần, lúc đứt lúc nối, giống như là quỷ khóc sói gào, quay đến tâm thần người không yên. Thanh âm gì? Một tên ngay tại gầm lương khô nữ chân binh sĩ bỗng nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn xung quanh. Bất kể hắn là cái gì, khẳng định là đám kia dân quê thủ đoạn nham hiểm. Đồng bạn không kiên nhẫn lẩm bẩm, nhưng cầm trôi đao tay lại không tự giác nắm chặt. Xoáy trướng bên trong, Hoàn Nhan thắt lại sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trinh sát đã tới báo, những cái kia quấy rối bọn hắn, căn bản không phải cái gì hạ quân chính quy bộ đội, mà là một đám quần áo tả tơi, vũ khí đơn sơ loạn dân. Người gọi cái này loạn dân, lúc nào loạn dân cũng như thế có dũng khí rồi. Có một đám hai nhóm còn tốt lý giải, nhưng bây giờ toát ra mấy trăm nhóm, cái này hợp lý sao? Báo cáo trinh sát, chỉ có thể không nói túi lầu xuống. Sự tình chính là tình huống này, hắn cũng muốn biết vì cái gì. Nhưng hôm nay chính là bọn này loạn dân, nhưng lại làm cho bọn họ chi này đại kim tinh nhuệ chi sư, nửa bước khó đi. Truyền lệnh xuống. Phái ra 300 người đội kỵ binh, tiến về ngày mai con đường tiến tới, cho ta đem những con rùa này tất cả đều nghiền nát. Hoàn Nhan Thát lại trong thanh âm lộ ra một cỗ không đè nén được sát ý, tướng quân nghĩ lại. Một tên vạn hộ đội vàng khuyên can, sát trời đã tối, trong rừng đồng ruộng địa hình phức tạp, sợ bị mai phục à? Mai phục? Chỉ bằng những cái kia liền đao đều cầm không vương dân quê. Hoàn Nhan Thát lại cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn để bọn hắn biết, chọc giận đại kim dũng sĩ hạ tràng, để bọn hắn ở trong sợ hãi chết đi. Mệnh lệnh bị kiên quyết chấp hành. 300 tên tinh nhuệ nữ chân kỵ binh mang hết lửa giận, xông vào hắc ám rừng cây. Trên diễn đàn, cảnh báo nháy mắt vang lên. Màu đỏ báo động. Màu đỏ báo động. Kim quân xuất động một chi đội kỵ binh, đại khái 300 người, chính hướng chúng ta bên này quét tới. Con mẹ nó, bọn hắn không ngủ đi ra bắt người rồi. Doanh lão đại, làm sao bây giờ? Thằng chóng nhìn phía xa trong rừng lắc lư bó đuốc, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại liếm môi một cái. Đội cái gì? Con cá mắc câu. Tối như bưng, bọn hắn kỵ binh còn có thể tại trong ruộng đua xe hay sao? Hắn cấp tốc tại chiến đoàn trong kinh hạ lệnh, khoảng cách ta 4 dặm bên trong tất cả tiểu đội, lập tức hướng ta tập kết. Ghi nhớ, không nên đốt lửa đem, lợi dụng bóng đêm yểm hộ. Bọn hắn không phải tìm chúng ta sao? Vậy liền để bọn hắn đến. Chỉ là 300 người cũng dám phép lối. Đêm nay, liền để bọn hắn nếm thử, cái gì gọi là chiến tranh nhân dân ông Dương Đại Hải. Bóng đêm, là người chơi màu sắc tự vệ tốt nhất. Dựa vào giữa người chơi trò chơi sáng ngời chỉ thị, nguyên bản phân tán tại các nơi người chơi tiểu tổ, cấp tốc tụ tập đến thắng choáng bên người. Rất nhanh liền tổ chức lên chừng 300 người. Một bên khác, 300 tên kim quân kỵ binh, như là 300 đầu sông vào mê vụ mánh hổ, rất nhanh liền lạc mất phương hướng. Bọn hắn đến thời điểm, Hoài Nam còn chưa tới mùa mưa. Đồng ruộng hạt giống cũng là vừa trồng xuống. Nhưng hôm nay ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, rừng cây, cỏ dại, mạ liền tất cả đều trở nên cành lá rậm rạp. Am hiểu ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới bọn hắn. Tại mảnh này đen nhánh, bốn phía ruộng mà lại con đường vũng bùn đồng ruộng khu, ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Người đâu? Những cái kia đang chết giặc cỏ điêu dân đâu? Một tên kỵ binh bực bội rút lên một gốc mạ, chiến mã bất an tại nguyên chỗ đạp trên bước. Trung quanh trừ côn trùng kêu vang cùng phong thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Loại kia bị vô số ánh mắt trong bóng tối rình mò cảm giác, nhường những này kinh nghiệm xa trường hắn tốt, cũng cảm thấy từng đợt sợn cả tóc gáy. Đột nhiên, bên trái trong rừng truyền đến một tiếng hét thảm. A! Tất cả mọi người bỗng nhiên ghìm chặt dây cương, theo tiếng kêu nhìn lại. Bó đuốc tia sáng, bọn hắn chỉ thấy một thất chiến mã hoảng sợ đứng thẳng người lên, mà trên lưng ngựa kỵ binh đã không thấy bóng dáng. Chương 171, Kim Nhân hiện tại nghe thấy Lạc Gia Quân, liền tê cả da đầu. Chương 171, Kim Nhân hiện tại nghe thấy Lạc Gia Quân, liền tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Lĩnh đội Bách Phu trưởng nghiêm nghị quát hỏi. Không, không biết. Giống như bị thứ gì từ trên ngựa mang xuống. Một tên cách gần đó binh sĩ thành âm phát run. Bọn hắn rụt ngựa tiến lên, bó đuốc chiếu sáng mặt đất. Rốt cuộc tìm được thằng xui xẻo kia. Chỉ thấy một cây theo trong đất rôi ra tráng kiện dây gai, gắt gao cuốn lấy cổ của hắn, một chỗ khác thì biến mất tại hắc ám lùm cây chỗ sâu. Trên mặt đất chỉ có một đạo rõ ràng lôi kéo dấu vết, mà bị kéo xuống ngựa kỵ binh đã bởi vì cổ vặn gãy, bỏ mình. Thấy lạnh cả người, theo tất cả mọi người bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn lúc, phía bên phải trong rừng lại vang lên một trận dậy đặc siêu siêu âm thanh. Mười mấy tên người chơi theo ẩn thân dòng suối nhỏ sườn đất về sau nhảy lên một cái, cầm trong tay bóp nhọn gô ngắn mâu, dùng hết lực khí toàn thân ném ra ngoài. Những này mâu gỗ làm công kém, chính xác cũng kém đến không hợp thói thường, nhưng thắng ở số lượng nhiều, khoảng cách gần. Phốc phốc, phốc phốc, mấy tên kim binh né tránh không kịp, bị mâu gỗ ghim trúng thân thể, tiêu thảm quẳng xuống ngựa đi. Địch tập ở bên phải, kim quân bọn kỵ binh giống giận, bản năng quay đầu ngựa lại, hướng mâu gỗ bay tới dốc núi phóng đi. Nhưng mà khi bọn hắn xông lên trên sườn núi mới phát hiện, nên đón bọn hắn không phải một cái hai địch nhân, mà là một mảnh bị vót nhọn đỉnh trường mâu lâm, tính ra hàng trăm địch nhân ở trên cao nhìn xuống dựng lên mâu gỗ, xông lên phía trước nhất vài thất chiến mã, căn bản không kịp dừng lại, một đầu liền đục vào. Thê lương tiếng ngựa hí vang vọng bầu trời đêm, trung quanh còn có trên trăm đạo bóng đen ô gào tới gần. Rút, mau bỏ đi, là cả bấy chúng kế. Bách Phu trưởng rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ gào thét lớn, nhưng đã muộn. Trong bóng tối, cánh rừng bên trong phảng phất có vô số chỉ nhìn không thấy tay tại lôi kéo bọn hắn, trượt chân bọn hắn. Trên đỉnh đầu lại đột nhiên rớt xuống cột hòn đá lưới đánh cá, dưới lòng bàn chân lại đột nhiên toát ra thoa khắp hế vật quay trúc. Bốn phương tám hướng đều có hòn đá cùng đoàn mâu bay tới. Những công kích này bình thường đơn độc gặp được uy lực cũng không lớn, thậm chí có chút buồn cười, nhưng khi bọn chúng vô cùng vô tận, theo mỗi một cái ngươi không tưởng được nơi hẻo lánh đánh tới lúc, liền cấu thành một tấm dày đặc mà chí mạng lưới lớn. Kim quân kỵ binh triệt để loạn trận cước, bọn hắn cơ binh khí loạn xạ chém vào, lại ngay cả một địch nhân cái bóng đều sợ không tới. Bọn hắn giống như là lâm vào đầm lầy bò rừng, càng dãy rủa hãm đến càng sâu. Rút, hướng về sau rút, về đại doanh. Bách Phu trưởng thanh âm đã mang lên giọng nghẹn ngào, nhưng lúc đến đường đã sớm bị thời gian thực thông tin các người chơi một lần nữa bố trí. Mới cả bấy, mới thường đặt ngựa, đang chờ bọn hắn. Sau 2 canh giờ, trong rừng tiếng ồn ào dần dần lắng lại. 300 tên kỵ binh cuối cùng chỉ có không đến một nửa người, đánh tới bởi chật vật không chịu nổi trốn về đại doanh. Dẫn đội Bách Phu trưởng càng là thân chúng số mâu, bị người theo trên lưng ngựa khiêng xuống đến, hít vào nhiều, thở ra ít. Hoàn Nhan Thát lại nhìn xem trước mắt cái này thảm thiết một màn, cả người đều cứng đờ. Hắn phái đi ra chính là 300 tên đại kim tinh nhuệ nhất dũng sĩ, không phải 300 đầu heo. Bọn hắn lại bị một đám loạn dân dùng hàng thấp nhất thủ đoạn, cơ hội trọng thương tại bên ngoài. Bọn hắn không phải người. Một cái may mắn trốn về đến binh sĩ, tinh thần đã triệt để sụp đổ, hắn ôm đầu, nói năng lộn xộn gào thét, bọn hắn là quỷ. Bọn hắn là giết không chết quỷ. Ta rõ ràng một đao chém trúng hắn, máu đều phun ra ngoài, nhưng hắn nhưng không có đổ xuống, còn tại cười gằn. Ngậm miệng. Hoàn Nhan Thát lại một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng. Mặc dù đối với bọn này sẽ chỉ thả đâm lén bắn lén điều dân căm thủ vô cùng, nhưng Hoàn Nhan Thát lại hiện tại là thật không có cách. Bỏ mặc không quan tâm. Tùy ý đám kia đáng chết con rồi ở bên ngoài ong ong gọi, không ngừng mà quấy rối, lén lén, đại quân sĩ khí sớm muộn sẽ bị tươi sống trà sáng. Có thể phái tiên phong càn quét. 300 kỵ binh tinh nhuệ hạ chẳng còn đấm máu bảy ở trước mắt. Còn có ai dám xuất chiến? Hoàn Nhan Thát lại đảo mắt trong chướng một đám vạn hộ, thiên hộ, thanh âm khàn giọng gầm nhẹ. Không người lên tiếng. Tất cả mọi người cúi đầu, tránh né lời hắn ánh mắt, trên mặt một mảnh cho tàn. 300 tên dũng sĩ, cứ như vậy bị một đám loạn dân dùng hạ lưu thủ đoạn cho phế, chuyện này nói ra ai mà tin. Nhưng nó cứ như vậy phát sinh. Có thể sử dụng âm mưu quỷ kế trọng thương 300 kỵ binh, nói rõ nhân số của đối phương tuyệt không tại số ít, mà lại phối hợp ăn ý, tuyệt không phải đám mỗ hợp. Hiện tại, mỗi một cái kim nhân binh sĩ đều thành chim sợ cảnh cong. Không có người nghĩ như thế không minh bạch chết tại rừng núi hoang vắng. Ngay tại trong chướng không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, ngay sau đó chính là một tiếng thảm thiết đau đớn. Báo, có gian tế tới gần. Vừa mới nghĩ phóng hỏa đốt doanh, may mắn bị chúng ta kịp thời phát hiện, người đã bắn chết. Thân vệ xông tới bẩm báo, đem thi thể lôi vào. Hoàn Nhan Thát lại lửa giận trong lồng ngực lần nữa bị nhen lửa. Một bộ mặc rách dưới áo vải thi thể bị kéo tới lều trại trung ương, ngực cùng cổ đều cắm một chi vũ tiễn, máu chảy đầy đất. Hoàn Nhan Thát lại đi lên trước, một cước đá vào thi thể trên mặt, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Nhưng khi hắn thấy rõ gương mặt kia lúc, cả người lại cứng đờ. Gương mặt này, trước này thường thường không có gì lạ, thậm chí mang một tia trước khi chết nụ cười quỷ dị mặt. Hắn giống như ở nơi nào gặp qua nụ cười. Hoàn Nhan Thát lại bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm gương mặt kia, trong đầu vô số hình ảnh phi tốc hiện lên. Dương Châu đầu cầu. Không sai, chính là Dương Châu. Lúc trước chính mình tại trong thành Dương Châu, trên cầu những cái kia lạc gia quân, trước khi chết liền có như thế một gương mặt. Một cái hoang đường đến cực điểm, nhưng lại vô cùng hợp lý suy nghĩ, nháy mắt đánh trúng hắn đỉnh đầu. Chẳng lẽ, tướng quân, làm sao rồi? Một tên vạn hộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàn Nhan Thát lại chậm rãi đứng người lên, trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, hắn vẫn nhìn đám người, thanh âm khô khốc giống là bị giấy ráp mài qua. Những người này có lẽ không phải điêu dân. Các ngươi cảm thấy, phổ thông điêu dân có lá gan này, có bản sự này? Hắn từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Những người này là Lạc Gia Quân. Và anh, Lạc Gia Quân ba cái chữ giống một đạo tiếng sấm tại tất cả kim quân tướng lĩnh bên thai vang lên. Trong liều bài, nháy mắt tính mịch, lại là Lạc Gia Quân. Cái tên này phảng phất mang một loại ma lực, nhường vừa mới vẫn chỉ là e ngại đám người, trong lòng nháy mắt dâng lên hơi lạnh thấu xương cùng khủng hoảng. Tướng quân, ý của ngài là chúng ta chung quanh tất cả đều là Lạc Gia Quân binh sĩ? Một cái thiên hộ thanh âm đều đang phát run. Lạc Gia Quân không phải đều tại Hư Dị thành bên trong sao? Bọn hắn sao lại thế? Ngu xuẩn. Hoàn Nhan Thát lại nghiêm nghị đánh gây hắn, Hư Dị ngay tại chúng ta phía trước. Bọn hắn phái binh đi ra tập kích quấy rối, không phải rất bình thường sao? Lời nói này, triệt để đánh tan kim quân các tướng lĩnh cuối cùng một tia may mắn. Nếu như đối thủ là Lạc Gia Quân, cái kia trước đó hết thảy liền đều nói thông được. Khó trách bọn hắn chiến pháp quỷ dị, phối hợp ăn ý. Khó trách bọn hắn hung hãn không sợ chết, thấy chết không sợn. Đã thân phận của đối phương là Lạc Gia Quân, kia liền nói thông được. Đạo lý là nói thông. Nhưng là trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng. Bọn hắn một đường này một mực tại Lạc Gia Quân trước mặt vấp phải chắc trở, cuối cùng càng là đem chủ soái đều cho đụng sắp chết rồi. Hiện tại đã không có người muốn chiến đấu, chí ít đừng tìm Lạc Gia Quân chiến đấu. Cái kia Lạc Quỷ Kế đa đoan, bộ hạ lại tất cả đều là tên điên. Cùng bọn hắn giao chiến thắng thua đều là một loại tra tấn. Đến cái dũng sĩ đi dò đường. Hoàn Nhan Thát lại dáng chống đỡ hạ lệnh. Nhưng mà, lần này, không người lĩnh mệnh. Đi dò đường. Cho cười, vài trăm người tiểu đội tại Lạc Gia Quân trước mặt, cái kia đủ nhìn sao? Nói không chừng phía trước còn có Lạc Gia Quân phục kích đâu. Biết rõ phía trước là Lạc Gia Quân bày ra thiên la địa vong còn đi. Đây không phải là dũng cảm, kia là đi chịu chết. Cuối cùng kim quân không người muốn ý trước ra dò đường. Hoàn Nhan Thát lại cũng chỉ đành hạ lệnh, từ ngày mai trở đi kết thành mai rùa trận, bộ đội chậm chạp đẩy tới, chờ vượt qua sông Hoài, lại toàn lực rút lui. Chương 172, bây giờ phản công tình thế tốt đẹp, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Chương 172, bây giờ phản công tình thế tốt đẹp, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Làm kim quân tại sông Hoài bờ Nam bị vô số người chơi dạy vò đến đau đến không muốn sống lúc, Lạc Trần mấy tên tín sứ chính ra roi thúc ngựa, dọc theo phương hướng khác nhau, đem Lạc Trần tự tay viết thư mang đến các nơi. Phong thư thứ nhất, đưa đặt chú tại Thọ Châu Chính Dương quan sông Hoài thủy sư đại doanh. Hoài Tây lộ phó đô đốc Trình Huy, là một cái tuổi gần 50 lao tướng. Lúc trước nếu không phải lưu quan quân đội chạy quá nhanh, từ bỏ Hư Dị, Sở Châu một đường phòng ngự. Hắn thủy quân cũng không đến nỗi bị ngăn ở Hư Dị, không cách nào có thứ tự mà xuống. Hắn nhìn xem trên thư cái kia quân báo cùng con dấu, cùng trong thư cái kia lớn mật đến gần như điên cuồng kế hoạch, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. toàn diện kim quân Đông Lộ tinh nhuệ. Đây là rất lớn thủ bút. Từ khi khai chiến đến nay, hạ quân một mực ở vào bị động bị đánh cục diện, có thể giữ vững một tòa thành trì không mất, cũng đã là một cái công lớn. Mà vị này trẻ tuổi chế chí sứ mới mở miệng, chính là muốn đem không ai bị nổi kim quân chủ lực bao vây tiêu diệt tại sông Hoài bên mở. Có gan, thật sự là có gan. Trình Huy tự lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại bốc cháy lên một đoàn đã lâu hỏa diễm. Hắn chinh chiến nửa đời, đánh qua vô số trận, thắng trận lại lác đác không có mấy. Không phải hắn không thể đánh, mà là không dám đánh, mà là hắn một cái thủy quân thống chế, có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng trên đất bằng đánh qua cấm quân kỵ binh. Mỗi một lần đều là ở trên sông trơ mắt nhìn xem kim quân cướp bóc đốt giết, sau đó nên ngang rời đi. Loại kia biệt khuất sớm đã tại trong lồng ngực của hắn tích tụ thành tật. Hiện tại, rốt cục có người dám đứng ra nói một cái đánh chữ, mà lại không phải tiểu đả tiểu nháo đánh tan chiến, là bao vây tiêu diệt chiến. Người tới. Trình Huy bỗng nhiên vô một cái bàn, tiếng vang ầm ầm nhường ngoài trướng thân binh giật nảy mình. Truyền ta tướng lệnh, tất cả chiến thuyền lập tức đổ neo, đóng lại tất cả vùng ven sông bến đỏ, phong tỏa đường sông. Một con ruồi cũng không cho phép cho ta bay qua sông Hoài đi. Tướng quân, cái này không hợp quy củ a. Không có triều đình binh phủ, chúng ta tự tiện điều động thủy sư, thế nhưng là đại tội. Phó tướng quá sợ hãi, vội vàng khuyên can. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Trình Huy hai mắt trợn lên, một bả nhấc lên trên bàn lệnh tiễn. Hiện tại Hoài Tây không có chủ soái, mệnh lệnh của ta chính là quân lệnh, ai dám chống lại, quân pháp xử trí. Nói cho các huynh đệ, nghẹn lâu như vậy điều khí, nên đến thời điểm nhường các kim cầu nếm thử chúng ta sông Hoài thủy sư lợi hại. Trận chiến này như thắng, công tại thiên thu. Lao tử chính là rơi đầu, cũng đáng. Phó tướng nhìn xem Trình Huy tấm kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, cũng bị cỗ này hào khí lây nhiễm, hắn lưỡng ngực, lớn tiếng đồng ý, vâng. Mặt tướng tuân mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sông Hoài thủy sư đại doanh đều bắt đầu chuyển động. Từng chiếc chiến thuyền cự hạm dơ lên cánh buồm, như là từng tòa di động dãy núi, xuôi dòng mà xuống, hướng về Hu Dị phương hướng tụ tập mà đi. Phong thư thứ hai đưa đến Hào Châu. Hào Châu đại doanh, 20,000 binh mã gối giáo chờ sáng, quân dung nghiêm chỉnh, doanh trại quân đội liên miên mười dặm, tinh kỳ tại Hoài Tây trong gió bay phần phật. Nhưng mà tại cái này túc sát biểu tượng phía dưới, phun trào lại là một cỗ không biết làm thế nào mê mang cùng nôn nóng. Trung quân lều lớn bên trong, hơn 10 tên tướng lĩnh ngồi vây quanh một vòng, bầu không khí nhưng còn xa không bằng ngoài doanh trại binh lính như vậy yên tĩnh. Những người này đều là theo Hoài Tây các châu rút đi mà đến châu kiềm hạt, từng cái đều là địa phương bên trên người đứng thứ hai, ai cũng không so với ai khác cao hơn một cái đầu. Bọn hắn vốn là phụ mệnh đến đây, hiệp trợ tiền nhiệm Giang Hoài chế chí sứ Lưu Quang phòng thủ sông Hoài một đường. Động lòng người vừa tới, liền nghe nói Lưu Quang đại soái đã mang chủ lực chuyển tiến vào trấn Giang, lưu bọn hắn lại cái này 20,000 người tại Hào Châu, thành không ai quản con hoang. Không có cấp trên quân lệnh, cũng không có thống nhất chỉ huy. Nhánh đại quân này cứ như vậy lúng túng chọc tại tiền tuyến, tiến thối mất eo. Hoài Tây một tay treo trên không. Tân nhiệm Hoài Tây người đứng thứ hai binh mã đô giám, cũng tránh tại kiến hang, tên là Triệu Binh. Thực tế chính là sợ ra tiền tuyến cùng theo chết. Báo, một tiếng kéo dài tiếng truyền báo đánh vỡ song nợ bên trong lột ngạn. Một tên phong trần mệt mỏi tín sứ, bị thân binh linh bảo, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay cao cao nâng lên một phong dùng si bịt miệng bức thư. Khởi bẩm chư vị tướng quân, khu dị khẩn cấp. Hoài Đông chế chí sứ Lạc Soái tự tay viết thư. Lạc Soái. Trong trướng chư tướng nghe vậy, đều là sững sờ. Một cái tuổi gần 40, khuôn mặt đen nhánh, thân hình hán tử khôi ngô, một cái tiếp nhận bức thư. Vương Đức xé ra hỏa tất, triển khai giấy viết thư, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Lúc đầu, hắn cau mày, thời gian dần qua, hô hấp của hắn trở nên thô trọng, hai mắt trở lên, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Tốt, thật can đảm, tốt một cái toàn diện kim quân. Vương Đức đống nhiên vô một cái bản, đem giấy viết thư trùng điệp đập ở trên địa đồ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Còn lại tướng lĩnh nhao bu lại, tranh nhau truyền đọc lá thư này. Trong liều vải, trong lúc nhất thời chỉ còn lại hít vào khí lạnh thanh âm. Lạc Trần kế hoạch như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tại những tướng lãnh này trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ khi khai chiến đến nay, bọn hắn nghe được nhiều nhất chính là kiên định giữ vững, chuyển tiến bảo tồn thực lực. Chưa từng nghe qua lớn mật như thế, điên cuồng như vậy kế hoạch. Muốn đem Hoàn Nhan Tông vọng dưới trướng chi kia không ai bị nổi kim quân chủ lực, một ngụm nuốt tại sông Hoài bờ nam. Điên. Vị này Lạc chế sứ sợ không phải người điên. Một tên mặt trắng không râu, xem ra có chút tinh minh tướng lĩnh Trần Quy, lắc đầu liên tục, Hoàn Nhan Tông vọng mặc dù đã sống chết không rõ, nhưng kim quân chế độ tổ chức còn tại, đây chính là hơn một vạn người bách chiến tinh nhuệ. Chỉ bằng hữu dị điểm kia binh lực, cùng chúng ta chút người này, liền nghĩ bao vây tiêu diệt bọn hắn. Người xin nói mộng. Vương Đức mắt hổ trừng một cái, giọng nói như trung đồng, Trần Quy. Ngươi biết cái gì? Trên thư viết rõ ràng, kim quân bây giờ là chó nhà có tang, sĩ khí sa sút, lương thảo đoạn tuyệt. Sớm đã là mọi mệnh chi sư. Chính huy tướng quân thủy sư đã xuất động, sẽ tại hữu dị phong tỏa sông Hải. Hiện tại, kim cầu chính là cá trong chậu. Liền kém chúng ta cái cuối cùng này một kích, liền có thể đóng cửa đánh chó. Trần Quy cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào, vương tướng quân nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đóng cửa đánh chó. Chúng ta là thân phận gì? Chúng ta là phụ mệnh hiệp phòng Hoài Âm binh mã, bây giờ Lưu Soái không có quân lệnh, triều đình không có binh phủ, chúng ta tự tiện điều động 20,000 đại quân, vượt châu tác chiến, đây là tội danh gì? Đây là mưu phản. Người gánh được trách nhiệm sao? Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Vương Đức giận dữ hét, Lưu Quang cái kia sợ hàng chính mình chạy, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn học hắn, trơ mắt nhìn xem cái này ngàn năm một thở chiến cơ theo trước mắt chạy đi sao? Đánh thắng, đây là bất thế chi công. Đánh thua, lão tử một cái đầu bồi cho hắn. Đánh thắng, công lao là cái kia lạc chế sứ, sai lầm là chúng ta có. Trần Quy một bước cũng không nhường, chỉ vào bản đồ, còn nữa nói, lạc chế sứ dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Hắn một cái tân nhiệm chế chí sứ, tiết chế chính là Dương Châu một vùng binh mã, bàn tay đến cũng quá dài đi. Chúng ta nếu là nghe hắn, ngày sau triều đình truy cứu tới, ai đến bảo vệ chúng ta? Trong trướng lập tức chia hai phái, ở Mỹ làm một đoàn. Một phái lấy Vương Đức cầm đầu, đều là chút khát vọng kiến công lập nghiệp huyết tính quân nhân. Bọn hắn đã sớm chịu đủ biệt khuất phòng thủ cùng rút lui, Lạc Trần kế hoạch để bọn hắn nhìn thấy dựa đục báo thù hy vọng. Một phái khác thì lấy Trần Quy cầm đầu, bọn hắn càng nhiều cân nhắc chính là trên quan trường lợi hại được mất. Theo bọn họ, không có triều đình minh xác mệnh lệnh, bất luận cái gì hành động đều là tại lấy chính mình tiền đồ cùng thân gia tính mệnh làm tiền đặt cược. Vương tướng quân, Trần tướng quân lời nói không phải không có lý, việc này thể lớn, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Bàn bạc kỹ hơn cái rắm. Trên thư nói, cái kia Lạc Trần mặc dù dụng binh lớn mật, nhưng dù sao người ít, nhiều nhất chỉ trệ kim quân ngũ 6 ngày. Chờ chúng ta xin chỉ thị xong triều đình, giao cúc vàng đều lạnh. Kim cậu đã sớm qua sông bắt đi. Nhưng bạn nhất đây là cái bây đâu? Bạn nhất là cái kia Lạc chế sứ muốn mượn chúng ta chi thủ, tiêu hao kim quân thực lực, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Chương 173, như thế trước mắt, Lâm An vậy mà biến thiên. Chương 173, như thế trước mắt, Lâm An vậy mà biến thiên. Tiếng cai vã càng ngày càng kịch liệt, nước bọt bay tứ tung, ai cũng thuyết phục không được ai. Chi này Lâm thời chấp vá đại quân, bởi vì khuyết thiếu một cái có được tuyệt đối quyền uy thông soái, tại thời khắc mấu chốt, triệt để lâm vào quyết sách tê liệt. Ngay tại cái này rằng co không xong lúc, một cái ngồi tại nơi hẻo lánh, một mực trầm mặc không nói lao tướng quân, chậm rãi mở miệng. "Chư vị, đều nói ít vài bà câu đi. Người này tên là Thích Phương, là Lư Châu kiểm hạt, tuổi gần lục tuần, mọi người tại đây bên trong niên kỷ già nhất, tư lịch cũng già nhất." Hắn mới mở miệng, ồn ào lều trại lập tức an tĩnh lại. Thích Phương vẫn đục ánh mắt đảo qua đám người, thở dài, ầm ĩ là ầm ĩ không ra kết quả. Lưu Soái chuyển tiến bảo, triều đình cũng lệnh, chúng ta đúng là tiến phái lưỡng nan. Nhưng chiến cơ chớp mắt là qua, cũng là tình hình thực tế. Hu dị lạc chế sứ đã dám khen xuống như thế cửa biển, chắc hẳn cũng có nơi dựa dẫm. Chúng ta nếu thật là bỏ lỡ, tương lai sách sử lối vẽ tỉ mỉ, sợ là thiếu không được một câu ngồi nhìn quân bạn không cứu, khiến chiến cơ làm hỏng đều danh. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vương Đức, lại nhìn về phía Trần Quy. Đã ai cũng thuyết phục không được ai, không bằng liền dùng trong quân cổ xưa nhất biện pháp tới làm quyết đoán đi. Biện pháp gì? Vương Đức ồm ồm hỏi. Thích Phương từ bên hông cởi xuống một cái da trâu túi nước, uống một ngụm, mới chậm rãi nói, bỏ phiếu biểu quyết. Hắn đem trên bàn trà đụng vào mũ sắt đẩy đến trung ương. Ở đây tính đến ta, tổng cộng 13 vị tướng quân. Mỗi người trong trướng đều có một viên đại biểu thân phận kiềm hạ tân tín. Đồng ý xuất binh tiếp viện hưu dị người, liền đem ấn tín đầu nhập nón trụ bên trong. Không đồng ý người, thì bất động. Nửa nén hương về sau, mở nón trụ nghiêm nhìn. Như ấn tín hơn phân nửa, thì toàn quân xuất phát, chỉ huy hưu dị. Nếu là không kịp một nửa, liền tiếp theo ở đây đóng quân, lặng chờ triều đình ý chỉ. Vô luận kết quả như thế nào, tất cả mọi người nhất định phải tuân theo, không được có dị nghị. Kẻ trái lệnh, lấy dao động quân tâm luận sự, cùng thảo phạt chi. Chư vị, nghĩ như thế nào? Cái biện pháp này, đơn giản thô bạo, nhưng cũng là dưới mắt biện pháp duy nhất. Trần Quy nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút chúng quanh các tướng lĩnh thần sắc, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, tiếp tục rằng co nữa, sẽ chỉ làm quân tâm càng thêm tan rã. Vương Đức thì cái thứ nhất hưởng, hắn từ trong ngực móc ra viên kia chữ nặng đồng thau ấn tín, không chút do dự bịch một tiếng ném vào mũ sắt bên trong. Lao tử đồng ý. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm, đánh vỡ song nợ bên trong yên tĩnh. Còn lại tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Có mặt người lộ quyết tuyệt, hiển nhiên là động tâm. Có người thì vẫn như cũ do dự, tại công danh cùng nguy hiểm ở giữa nhiều lần cân nhắc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong chướng không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Lần lượt có người đứng người lên, đem chính mình ấn tín đầu nhập nón trụ bên trong. Mỗi một lần bịch tiếng vang lên, đều để trái tim tất cả mọi người tùy theo co vào một chút. Trần Quy từ đầu đến cuối an tọa bất động, bên cạnh hắn mấy vị tướng lĩnh cũng đồng dạng vững như bàn thạch. Nửa nén hương thời gian, chưa từng như này dài dằng dặc. Làm đầu nhang cuối cùng một tia hỏa tinh dập tắt lúc, lão tướng quân Thích Phương đứng lên. Canh giờ đến. Hắn đi đến mũ sắt trước, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chậm rãi đem mũ sắt đảo ngược lại. Bang lang, bang lang. Từng mai đại biểu cho binh quyền ấn tín, lăn xuống tại bản đồ phía trên. 1, 2, 3, 4. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Vương Đức nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia ấn tín. 5, 6, 7. Không nhiều không ít, vừa vặn 7 viên. Trong 13 người, 7 phiếu tán thành. Qua một nửa. Tốt. Vương Đức đống nhiên vô đuổi, thương phấn mà giống lên lên tiếng đến, đánh. Mẹ nó, rốt cục có thể đánh. Duy chỉ xuất binh các tướng lĩnh, trên mặt đều lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Mà Trần Quy một phái, thì mặt xám như cho, nhất là Trần Quy bản nhân, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nặng nề mà hừ một tiếng, đem đầu xoay đến một bên. Lão tướng quân Thích Phương cầm lấy một viên ấn tín, giơ lên cao cao, thanh âm to. Như là đã quyết đoán, vậy liền y kế hành sự. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân chuẩn bị, một canh giờ sau, nổ trại lên trại, mục tiêu. Hắn còn chưa nói xong. Báo. Một tiếng so vừa rồi thê lương mấy lần tiếng truyền báo, theo ngoài trướng đông nhiên truyền đến. Một tên tín sứ lộn nhào vào. Quân tình khẩn cấp. Lâm An. Lâm An biến thiên. Tín sứ thở không ra hơi, từ trong ngực móc ra hai phần dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ mật tín. Miêu phó, Lưu Chính Ngạn nhị tướng tại Lâm An phát động binh biến, cầm tù con ra. Khắc. có khắc Kiến Khang Giang Ninh phủ cấp báo. Tân nhiệm Hoài Tây chế trí sứ Lữ Di Hạo đã ở Kiến Khang khởi binh, hiệu triệu thiên hạ binh mã, xuôi nam xả thân vì triều đình. Hai phần quân báo như hai đạo kinh lôi, tại xoáy trướng bên trong ầm vang nổ vang. Vừa mới còn bởi vì bỏ phiếu kết quả mà phân biệt rõ ràng hai phái tướng lĩnh, giờ phút này tất cả đều động. Toàn bộ liều lớn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Đức trên mặt hưng phấn cùng vui sướng nháy mắt ngưng kết, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, miệng mở rộng, nửa ngày không thể khép lại. Trần Quy cũng là một mặt kinh ngạc, trong tay cây quạt ba một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm An binh biến, quan gia bị tù rồi. Mới tới Hoài Tây chế trí sứ, còn không có nhậm chức, trước hết tại Kiến Khang khởi binh xả thân vì triều đình rồi. Đây con mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì? Trước một khắc, bọn hắn còn đang vì muốn hay không vượt châu đi đánh một trận mà tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Sau một khắc, toàn bộ thiên hạ bàn cờ đều bị người một cước cho đập lăn. Lão tướng quân Thích Phương trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đoạt lấy cái kia hai phần quân báo, hai tay run run triển khai. Một phần là che kín Lâm An cấm quân đại ấn công văn, tìm từ cực kỳ cứng ngạnh. Nội dung rất đơn giản, miêu phó Lưu Chính Ngạn nhị tướng đã phụng thái hậu chi mệnh mời quan gia thoái vị, khắc lập ấu chủ, để tránh Kim Nhân thừa lúc vắng mà bảo, kể từ hôm nay cùng Kim Nhân hòa đàm, nghiêm lệnh các lộ binh mã đình chỉ hết thể đối với Kim quân hành động công kích, lập tức trở về nguyên trụ sở, lặng chờ điều khiển. Kẻ trái lệnh lấy mưu phản luận xử. Một phần khác thì là đến từ Kiến Khang phủ lệnh điều động, phía trên che kín Hoài Tây lộ chế trí sứ lại ấn. Tin là tân nhiệm chế trí sứ Lữ Di Hạo viết, trong câu chữ tràn ngập bi vẫn cùng quyết tuyệt. Trong thư lên án mạnh mẽ mầm, Lưu Nhị tên người vì thanh quân chắc, thật là mưu triều xoán bị, chính là quốc chi gian tặc. Hắn đã phụng chỉ xả thân vì triều đình, tại Kiến Khang tập kết binh mã, thể phải xuôi nam dẹp yên phản địch, nên còn quang ra. Hắn lấy Hoài Tây chế trí sứ danh nghĩa, mệnh lệnh Hào Châu cái này 20,000 đại quân, lập tức, tốc độ cao nhất hướng Kiến Khang tập kết, hợp binh một chỗ, trung phó quốc nạn. Hai phần mệnh lệnh hoàn toàn tương phản. Một phần để bọn hắn tại chỗ bất động, làm con rùa đen rút đầu. Một phần để bọn hắn xuôi nam Kiến Khang, đi cùng phản quân liều mạng. Trong chướng bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có quỷ dị. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập mở mịt cùng hoang đường. Cái này, đây con mẹ nó, đến cùng nghe ai? Một người tướng lãnh tự lẩm bẩm, phá vỡ yên lặng. Trần Quy nhặt lên trên mặt đất cây quạt, trên mặt đã không có vừa rồi sa sút tinh thần, ngược lại nhiều một tia không hiểu thông dong. Hắn nhẹ nhàng vỗ trên cây quạt cho, chậm rãi nói, hiện tại, chư vị còn cảm thấy xuất binh hư dị là cử chỉ sáng suốt sao? Trong giọng nói của hắn mang một tia trào phúng. May mắn còn không có xuất binh. Nếu là chúng ta đại quân vừa mở đến hư dị, cái này hai phần quân lệnh liền đến, vậy chúng ta thành cái gì rồi? Là tuân mầm, Lưu mệnh lệnh rút về đến, còn là nghe Lữ chế sứ mệnh lệnh đi Kiến Khang. Đến thời điểm trước có kim quân, về sau có luật mệnh, chúng ta cái này 20,000 huynh đệ, sợ là chết không có chỗ chôn. Mấy câu nói, nhường vừa mới còn nhiệt huyết sông lên đầu mấy cái tướng lĩnh, phía sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Xác thực, quá hiểm. Đây cũng không phải là đánh trận vấn đề, đây là đứng đội vấn đề. Đứng sai đội, coi như đánh thắng kim quân, tương lai cũng miễn không được bị thanh toán hạ tràng. Vương Đức sắc mặt tái xanh, hắn một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến trên bản đồ ấn tín đinh đương rung động. Miêu phó, Lưu Chính Ngạn, hai cái cầu tặc. Quan gia đợi bọn hắn không tệ, bọn hắn dám đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng trung quân ái quốc suy nghĩ lại là thâm căn cố đế. Còn cùng Kim Nhân hòa đàm, ta đàm mẹ nó chân. Kim cầu giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ, đoạt chúng ta bao nhiêu thổ địa, biển máu này thâm cửu, có thể làm sao? Đến nỗi xả thân vì triều đình. Vương Đức nhìn về phía cái kia phong đến từ Kiến Khang tin, ánh mắt phức tạp, Lữ chế sử tân nhiệm Hải Tây chủ soái, mệnh lệnh của hắn, chúng ta lẽ ra tuân theo. Thế nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng trên bản đồ hư dị, hư dị làm sao bây giờ? Lạc chế sứ còn ở bên kia chờ lấy chúng ta đóng cửa đánh chó. Chúng ta nếu là đi, hắn làm sao bây giờ? Cái kia gần bạn Kim quân nếu là thông thả lại sức, một ngụm là có thể đem hắn cho nuốt. Cái này mới là dưới mắt khó giải quyết nhất vấn đề. Một bên là quốc gia đại nghĩa, xả thân vì triều đình lấy tặng. Một bên là đồng đội tình nghĩa, chiến cơ chi trọng. Làm sao chọn? Cái đạo đề này, đối với bọn này đầu não đơn giản võ tướng đến nói, thật siêu khó. Muốn không? Chúng ta chia binh. Một cái tuổi trẻ tướng lĩnh thử thăm dò đề nghị, Vương tướng quân mang 1 vạn người đi hư dị, Trần tướng quân mang 1 vạn người đi Kiến Khang. Hồ đồ. Trần Quy lập tức quát lớn, chia binh. 20,000 người đều ngại không đủ, ngươi còn muốn chia binh. Đây là chê chúng ta chết được không đủ nhanh sao? 10,000 binh mã, đến hư dị, không đủ kim quân nhét cái răng. Đến Kiến Khang, cũng ngăn không được phản quân quân tiên phong. Đây là lý do đáng chết. Trong trướng lần nữa rơi vào trầm mặc, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tụ tập đến lao tướng quân Thích Phương trên thân. Giờ phút này, hắn thành duy nhất chủ tâm cốt. Thích Phương nhắm mắt lại, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, tựa hồ tại làm gian nan lựa chọn. Thật lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Không cần tuyển, hắn cầm lấy Lữ Di Hạo cái kia phong xả thân vì triều đình tin. Miêu phó, Lưu Chính Ngạn, bất quá là điện tiền sở phó đô thống chế, cùng bọn ta phẩm cấp tương đương, thậm chí còn không bằng. Bọn hắn dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên hạ binh mã? Bọn hắn cái kia phần là giả mạo chỉ dụ đua, là nguy lệnh. Không cần để ý. Hắn tiện tay đem cái kia phần Lâm An đến công văn ném qua một bên, phản phất ném đi một khối giấy lộn. Mà Lữ Di Hạo Lữ chế sứ là triều đình chính thức bổ nhiệm Hoài Tây chủ soái, là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Mệnh lệnh của hắn mới là quân lệnh. Cho nên, Thích Phương gần từng chữ nói, chúng ta lựa chọn duy nhất chính là đi Kiến Khang. xả thân vì triều đình. Lấy tặc. Bốn chữ này, nói năng có khí phách. Trong trướng chư tướng mừng rỡ, mê mang ánh mắt một lần nữa tìm tới phương hướng. Đúng a. Bất kể hắn là cái gì kim quân, cái gì hữu dị, dưới mắt lớn nhất sự tình là quan gia bị bắt, là đô thành bị phản quân chiếm. Về công, bọn hắn là hạ triều tướng quân, an lộc của vua, trung quân sự tình, xả thân vì triều đình là thiên kinh địa nghĩa. Về tư, Lữ Di Hạo là bọn hắn cấp trên mới, hiện tại chính là bày tỏ trung tâm, ôm bắp đuổi thời cơ tốt nhất. Chương 174, còn là chính các ngươi sẽ hố người một nhà a. Chương 174, còn là chính các ngươi sẽ hố người một nhà a. Sở Châu thành nội, không khí ngột ngạt. Kim Lộ Thuật, Hoàn Nhan Tông Bật, vị này đại kim quốc tứ hoàng tử, chính bực bội tại trong hành lang đi qua đi lại. Trên người hắn áo giáp ma sát rung động, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại mọi người đáy lòng bên trên. Hắn đã đem dưới trướng chủ lực toàn bộ tập kết nơi này, quân tiên phong trực chỉ Hoài Âm, liền chờ hắn nhị ca Hoàn Nhan Tông vọng tin tức. Chỉ cần nhị ca Đông Lộ quân có thể theo hưu dị phương hướng hình thành áp bách, hắn liền có thể từ hạ du thuận thế mà lên, hai đường giáp công, đem cái kia xuất ủy nhập thần lạc gia quân đóng chặt hoàn toàn tại sông Hoài Đường thủy bên trong, đến mới ra bắt rùa trong hũ. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, vấn đề xuất hiện ở ba ba còn không có bắt được, hắn nhị ca trước mất liên lạc. Còn không có tin tức sao? Kim Lộ Thuật đống nhiên dừng bước lại, quay đầu trừng mắt đường xuống trinh sát. Bẩm điện hạ, phái đi ra ba nhóm tin sứ, vô luận là Liệp Ưng hay là Khoái Mã, đều có đi không về. Trinh sát lơm lớp lo sợ trả lời, phái đi hưu dị phương hướng thám mã, cũng tổn thất nặng nề, bọn hắn nói. Nói bên kia trong rừng, trong ruộng khắp nơi đều là hạ quân du kỵ, hung hãn dị thường, căn bản là không có cách tới gần. Du kỵ, một đám du kỵ có thể lật trời. Kim Lộ Thuật một cước đạp lăn bên người chậu than, tia lửa tung tóe. Hắn không thể nào hiểu được, hắn nhị ca trong tay cầm chính là hơn vạn người đại kim tinh nhuệ, làm sao lại bị chỉ là du kỵ cho cô lấy, liền cái tin đều đưa không ra. Lại như thế chờ đợi, chiến cơ mất hết. Hắn không thể chờ. Người tới. Kim Lộ Thuật trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, đi tìm mấy cái đầu hàng người Hán qua biên, để bọn hắn thay đổi sĩ tử quần áo, mang lên ta tự tay viết thư, cho ta hút qua. Nói cho bọn hắn, hoàn thành, vinh hoa phú quý. Không làm được, cả nhà chôn cùng. Cùng lúc đó, Hoàn Nhan thắt lại đại quân, chính lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ chậm chạp ngọng ngậy. Cái gọi là mai rùa trận, nói trắng ra hết sức chăm chú chằm chằm phòng bốn phía, sau đó từng bước dịch chuyển về phía trước. Loại này cách đi, sắp thực hữu hiệu tránh người chơi tiểu đội quấy rối đánh lén. Thang choáng bọn hắn tổ chức bất phân tiểu đội, đối mặt loại này sắt vương bát, trừ ở trên đường ném điểm tảng đá, lãng phí đối phương 5 phút đồng hồ nhân sinh, liền rất khó có cái khác thu hoạch. Mà Hoàn Nhan thắt lại đại giới thì là, hành quân tốc độ chậm đến cực hạn. Lại đi dòng giá 2 ngày, đại quân cũng mới đẩy về phía trước tiến vào không đến 30 dặm. Mà lại, tốc độ còn tại càng ngày càng chậm. Cũng không phải là các binh sĩ thể lực chống đỡ hết nổi, mà là một loại xuất phát từ nội tâm hoảng hốt cùng kháng cự, ở trong quân lan tràn. Mỗi tiến lên một bước, liền cách cái kia gọi hưu dị cối xay thịt thêm gần một bước. Mỗi tiến lên một bước, liền phảng phất chính mình cũng muốn giống nhị điện hạ, trực tiếp bị nện cái hôn mê bất tỉnh. Vừa nghĩ tới có thể muốn lần nữa đối mặt đám kia giết không chết, đánh không tiêu tan, thủ đoạn thâm độc đến cực điểm lạc gia quân, mỗi cái kim binh bắp chân đều tại như nhũn ra, dưới chân giống dốc chỉ. Soái trướng bên trong, Hoàn Nhan thắt lại nhìn xem bản đồ, hai mắt bần bện tia máu. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình chi này đã đánh mất đảm khí bộ đội, thật có thể xông qua lạc gia quân tại hưu dị bảy gia phòng tuyến sao? Có thể hay không? Toàn quân bị diệt. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt, nhường hắn không rét mà run. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí lúc, thân vệ đột nhiên đến báo. Tướng quân, ngoài doanh trại đến một cái tự xưng là mưu sĩ người Hán, còn có một cái bán dạo thương nhân, đều nói có thiên đại cơ mật muốn mặt chỉnh tướng quân. Tới tìm ta. Hoàn Nhan thắt lại những mày, trong lòng tràn đầy cảnh giác, để bọn hắn cút. Không thấy. Hiện tại lúc này, bất luận cái gì người xa lạ đều có thể là lạc gia quân phái tới thích khách. Thế nhưng là tướng quân. Một người trong đó nói, hắn mang đến hưu giám quân lời nhắn. Tông bật. Hoàn Nhan thắt lại mừng rỡ, lập tức đổi giọng, dẫn bọn hắn tiến đến. Rất nhanh, hai cái mặc phổ thông thương nhân trang phục người Hán bị dẫn vào. Một người trong đó nhìn thấy Hoàn Nhan thắt lại, lập tức từ trong ngực móc ra một viên kim nội thuật tùy thân lệnh bài, cung kính trình lên, không biết Tông Vọng Nguyên Soái ở đâu, hưu giám quân mệnh nhỏ nhắn lời. Hắn đã tại Sở Châu tập kết đại quân, mời Nguyên Soái mau chóng hướng hưu dị đẩy tới, cùng hắn hình thành vây kín chi thế, đem Lạc Trần nhất cử tiêu diệt ở trên sông Hoài. Hoàn Nhan thắt lại nghe lời này, trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại dâng lên một cô vô danh lửa. Vây kín, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hoàn Nhan Tông Vọng hiện tại treo một hơi, nói không chừng ngày nào liền chết. Chúng ta bây giờ liền đường đều đi không được, còn nói gì vây kín? Hắn lười nhắc lại để ý tới người này, ánh mắt chuyển hướng một cái khác từ đầu đến cuối trầm mặc không nói thương nhân. Ngươi đây, ngươi lại có cái gì thiên đại cơ mật? Trong giọng nói của hắn tràn ngập không kiên nhẫn cùng trào phúng. Người kia không có chút nào e ngại, ngược lại đối với Hoàn Nhan thắt lại thật sâu bái chào, nói lời kinh người, tiểu nhân cũng không phải là thương nhân, chính là Hào Châu Châu Nha một tiểu lại. Hôm nay đến đây, là thay ta nhà con nhân, hướng tướng quân dâng lên Hào Châu thành, cầu một con đường sống. Hoàn Nhan thắt lại đầu tiên là sững sờ, lập tức giận quá thành cười, hiến thành. Ngươi làm bản tướng quân là 3 tuổi hài đồng sao? Hào Châu thành bên trong chú có hạ quân 20,000, dùng khỏe ứng mệnh, ngươi là nghĩ lừa gạt bản tướng quân đi chịu chết. Tướng quân bất giận. Cái kia tiểu lại không chút hoang mang, thong dong nói, tướng quân nói không sai, mấy ngày trước đó, Hào Châu xác thực có 20,000 đại quân. Mà lại, Hưu Dị Lạc chế sứ cũng xác thực chuyển tin cho Hào Châu thủ tướng, để bọn hắn xuất binh, cùng Hưu Dị Lạc ra quân một đạo, đem tướng quân ngải nhánh đại quân này, triệt để vây quanh tiêu diệt. T, Hoàn Nhan Thát lại nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn đột nhiên nhớ tới trinh sát trước đó hồi báo, những cái kia loạn dân chiến thuật quỷ dị. Bọn hắn liều mạng phải dối, trì trệ chính mình hành quân tốc độ, căn bản không phải vì điểm kia buồn cười chính quả. Bọn hắn là đang trì hoãn thời gian, kéo dài thời gian, chờ Hào Châu 20,000 đại quân đội tới, hoàn thành đối với chính mình vây quanh. Mà chính mình rõ ràng đã trúng kế. Nhìn xem Hoàn Nhan Thát lại trắng bệnh sắc mặt, cái kia tiểu lại khỏe miệng có chút nhếch câu, tiếp tục ném ra ngoài quả bom nặng ký. Nhưng mà, tướng quân Hồng Phúc Tề Thiên, ngay tại Hào Châu đại quân chuẩn bị xuất phát lúc, Lâm An thành, Biến Thiên, Miêu Phó, Lưu Chính Ngạn nhị tướng tại Lâm An phát động binh biến, tù quan ra. Mới nhậm chức Hoài Tây chế chí sứ Lữ Di Hạo, lại tại Kiến Khang khởi binh, hiệu triệu thiên hạ binh mã xả thân vị triều đình. Bây giờ, vị kia quan mới thượng nhiệm Lữ chế sứ, đã dùng Hoài Tây chủ soái binh phủ, đem Hào Châu 20,000 đại quân đều điều đi Kiến Khang, chuẩn bị xuôi nam cùng phản quân liều mạng đi. Cho nên, tiểu lại dừng một chút, trong thanh âm mang một loại chí mạng dụ hoặc, hiện tại Hào Châu chính là một tòa thành không. Trong thành quân phòng thủ, nhưng mà 500 già yếu tàn tật. Hoàn Nhan Thát lại giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu ông tác hưởng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tiểu lại, phản phất đang nghe một cái thiên phương dạ đàm. Lâm An binh biến, chỗ ấy hoàng đế bị bắt rồi. Lạc Chân nhọc nhằn khổ sở điều đến viện binh, cứ như vậy bị người một nhà cho điều đi rồi. To lớn tin tức xung kích, nhường hắn trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào suy nghĩ. Đầu tiên là sống sót sau tai nạn may mắn, ngay sau đó chính là một cỗ khó mà ức chế cuồng hỉ, như núi lửa theo đáy lòng phun ra đến. Các đại lao điểm điểm miễn phí lấy vật, ban đêm tăng thêm. Chương 175, nếu là quan gia chết rồi ta chỉ là khó chịu mà thôi. Chương 175, nếu là quan gia chết rồi ta chỉ là khó chịu mà thôi. Thành không. Hào Châu là một tòa thành không. Lạc Trần tại Hư Dị bày ra thiên la địa võng, chờ đợi mình đi chui. Nhưng chính mình, tại sao muốn đầu sắt đi chui đâu? Hư Dị không qua được, chẳng lẽ Hào Châu cũng không qua được sao? Theo Hào Châu vượt qua sông Hoài, giống nhau là bắc thượng về nhà. Ha ha. Ha 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 ha. Kiềm chế mấy ngày Hoàn Nhan Thát lại, rốt cục nhịn không được cười to lên. Tiếng cười xuyên thấu lều trại, truyền khắp toàn bộ âm u đầy tử khí nơi đóng quân, nhường tất cả kim binh cũng vì đó sững sờ. Hắn đẩy ra trên bản đồ đại biểu Hư Dị quân cờ, ngón tay nặng nề mà đặt tại Hào Châu trên vị trí. Tấm kia bởi vì nhiều ngày mỏi mệt cùng hoảng sợ mà vặn bẹo trên mặt, một lần nữa tách ra một loại xài lang dữ tợn cùng hưng phấn. Lạc Trần a Lạc Trần, ngươi nghìn tính vạn tính, cũng không tính được nhà ngươi hậu viện sẽ bốc cháy đi. Ngươi hao tổn tâm cơ cho lão tử dệt một cái lưới lớn, nhưng lão tử không ngồi người chơi, còn là các ngươi người hắn lại đối phó người hắn a. Hắn đột nhiên quay người, đối với ngoài trướng giống to, truyền ta tướng lệnh, toàn quân chuyển hướng, mục tiêu Hào Châu, chúng ta đổi con đường đi. Tên đưa theo Sở Châu đến tín sứ, cũng chính là Kim Nội thuật phái tới người, mắt thấy toàn bộ đại doanh đều tại thay đổi phương hướng, triệt để mộng. Hắn thật vất vả chen đến Hoàn Nhan Thát lại trước mặt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng không hiểu, tướng quân, tướng quân, đây là làm cái gì? Chúng ta không đi Hư Dị sao? Hưu giám quân điện hạ còn đang chờ ngài vây kín Lạc Trần a. Hoàn Nhan Thát lại mới từ tuyệt sử phùng sinh trong cuồng hỉ lấy lại tinh thần, chính tính toán làm sao cầm xuống Hào Châu tòa này thành không, vừa nghiêng đầu nhìn thấy cái này đuôi mù ra hỏa, nụ cười trên mặt nháy mắt lạnh xuống. Vây kín, vây kín cái rắm, lao tử kém chút toàn quân bị diệt, còn vây kín. Trong lòng của hắn mắng lật trời, nhưng trên mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi một bộ trầm thống đến cực điểm biểu lộ, một phát bắt được cái kia tín sứ cổ áo, trở về nói cho tông bận. Hoàn Nhan Thát lại thanh âm ép tới cực thấp, lại mang một cỗ không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, liền nói tông vọng nguyên soái, bệnh tình nguy kịch, ta Hoàn Nhan Thát lại thân là Đông Lộ quân tả giáng quân, hiện tại duy nhất chức trách chính là không tiếc bất cứ giá nào đem nhị điện hạ còn sống mang về kinh thành. Hắn mỗi một chữ đều cắn đến cực nặng, nói xong lời cuối cùng thậm chí còn bước ra mấy phần bi phẫn thanh âm rung động. Thiên đại quân công, chẳng lẽ so nhị điện hạ mệnh còn trọng yếu hơn sao? Tín sứ bị hắn lời nói này giống đến sửng sốt một chút, há to miệng một chữ cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, nguyên soái bệnh tình nguy kịch, hộ tống hồi kinh, lý do này ai có thể phản bác? Ai dám phản bác? Hư Dị thành bên ngoài sông Hoài mặt nước trước nay chưa từng có náo nhiệt. Từng chiếc chiến thuyền cự hạm từ thượng du xuôi dòng mà xuống, đen nghịt nối thành một mảnh, che đậy nửa bên nước sông. To lớn cánh buồm như là liên miên mây đen, ném xuống mảng lớn bóng tối, thủy sư cờ xí ở trong gió liệt liệt rung động, cái kia cỗ túc sát chi khí, nhường bờ bên kia thổi tới gió đều mang lên mấy phần dị sát vị. Sông Hoài thủy sư, đến. Trung quân chủ hạm trên bong tàu, Hoài Tây lộ phó đô đốc chính huy, chính một mặt kích động nắm lấy Lạc Trần cánh tay, khí lực lớn đến cơ hồ muốn đem Lạc Trần xương cốt bóp nát. Lạc chế sứ. Không, Lạc huynh đệ. Lao ca ta phục. Hoàn toàn phục. Chính huy tấm kia bị gió sông thổi đến đen nhánh trên mặt, tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng hưng phấn, dám nghĩ dám làm. Đem Hoàn Nhan tông vọng cái kia lão cẩu đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn dám mở miệng liền muốn toàn diện kim quân chủ lực. Phần này dũng khí, ta Chính huy chinh chiến nửa đời, chưa từng nghe thấy. Lạc Trần không chút biến sắc rút về chính mình tay, trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, Chính tướng quân quá khen, bất quá là tận chút kẻ làm tướng bản phận. Như không có tướng quân ngài xuất thủy sư chủ lực đến đây, phong tỏa đường sông, ta chút nhân mã này, cũng chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo. Ha ha ha. Lạc huynh đệ ngươi quá khiêm tốn. Chính huy phóng khoáng cười to, hắn chỉ vào trước mặt có thể xương đồ sộ đội tàu, lão phu lần này thế nhưng là đem toàn bộ gia sản đều kéo tới. Tất cả vùng ven sông bến đỏ toàn bộ phong tỏa, hiện tại cái này sông Hoài Hạ Du, chính là chúng ta thiên hạ. Hoàn Nhan Thát lại tên kia, trừ phi hắn có thể mọc ra cánh, nếu không mơ tưởng có một người có thể vượt qua sông đi. Hai người chính đối bản đồ, thương nghị như thế nào nắm chặt cuối cùng bằng đây, đem đã biến thành chim sợ cảnh con kim quân triệt để phá hỏng tại sông Hoài bờ Nam. Nhưng vào lúc này, một tên thân binh bước nhanh về phía trước điện báo. Khởi bẩm chế sứ, tướng quân. Hào Châu phương hướng tín sứ đến. Hào Châu. Trình Huy mừng rỡ, đống nhiên vô đuổi, đến rất đúng lúc. Tính toán thời gian, Hoài Tây 20,000 đại quân cũng nên khởi hành. Nhanh nhường hắn đi lên. Lao tử ngược lại muốn xem, bọn hắn đi đến đâu. Rất nhanh, một tên phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt tín sứ bị mang tới. Hắn nhìn thấy Lạc Trần cùng Trình Huy, phảng phất nhìn thấy chủ tâm cốt, bờ môi run rẩy, lại nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ra. Xảy ra chuyện. Trình Huy nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Hoài Tây quân đâu? Có phải là trên đường gặp mai phục? Tín sứ thở hổn hển, cơ hồ là khóc kêu đi ra, không có. Không có mai phục. Hào Châu đại quân. Bọn hắn hướng Kiến Khang đi. Bọn hắn đi xả thân vì triều đình. Cái gì? Trình Huy như bị sét đánh, một thanh nắm chặt cái kia tín sứ cổ áo, con mắt trừng giống trung đồng, xả thân vì triều đình. Cần mẹ nó cái gì vương? Kim Cẩu đang ở trước mắt, bọn hắn không đến giết địch, chạy tới Kiến Khang làm cái gì? Trong trướng yên tĩnh như chết. Liền một bên nghe hỏi chạy đến Hàn Thế Trung, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Lạc Trần lông mày cũng chăm chú nhăn lại, hắn ra hiệu Trình Huy buông tay, sau đó trầm giọng đối với cái kia tín sứ nói, đừng nóng nổi, đem sự tình từ đầu tới đuôi, một chữ không lọt nói rõ. Cái kia tín sứ lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem Hảo Châu trong đại doanh phát sinh hết thảy từ đầu tới cuối địa đạo đến. Hắn thậm chí còn nói ra binh biến nguyên nhân dẫn đến. Nghe nói là lúc trước theo Giang Bắc hộ tống quan gia Nam Độ, nhưng lại tự mình điều đi thuyền ngự doanh quân thống chế Vương Nguyên, đến Lâm An về sau, quan gia chẳng những không có giáng tội, ngược lại miễn hắn vô tội, phục chức. Cử động lần này dẫn tới cái khác đồng dạng là cựu tử nhất sinh trốn tới ngự doanh quân tướng sĩ bất mãn, Miêu Phó, Lưu Chính Ngạn nhị tướng lúc này mới phát động binh biến. Bây giờ, tân nhiệm Hoài Tây Lưu Chế Sứ, Trấn Giang Lưu Chế Chi Sứ, còn có Bình Giang Phủ Lễ Bộ Thị Lang Trường Tuấn, đều đã công khai truyền hình, hiệu triệu thiên hạ binh mã xuôi nam xả thân vì triều đình. Hào Châu cái kia 20,000 binh mã đã xuất phát. Tín sứ nói xong, trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Chính Huy sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển trắng, cuối cùng tức giận đến toàn thân phát run, một cước đạp lăn bên người một án. Tạo hóa trêu ngươi, ngày không quyến ta đại hạ. Đám người kia sớm không gây sự, muộn không gây sự, hết lần này tới lần khác lúc này. Lão tướng quân tức giận đến chửi ầm lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hàn Thế Trung sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn bước nhanh đi đến bản đồ trước, ánh mắt tại Hu Dị cùng Hào Châu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trần, ngữ khí gấp rút, không được. Lạc huynh đệ, kế hoạch của chúng ta sợ là muốn thất bại. Hoàn Nhan Thát lại không phải người ngu. Hắn bị ngươi nghi binh kế sách kéo lâu như vậy, khẳng định đã sớm lên lòng nghi ngờ. Hiện tại Hào Châu binh mã vừa đi, Hào Châu thành liền thành một tòa không để phòng thành không. Hắn nếu là biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ không lại đầu sắt đến đụng chúng ta Hu Dị khối này tâm sắt. Hắn nhất định sẽ chuyển hướng, theo Hào Châu qua sông. Bây giờ nói không chừng đã đi ở trên nửa đường. Chương 176, đám người xả thân vì triều đình, ta truy địch. Chương 176, đám người xả thân vì triều đình, ta truy địch. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trình Huy vội la lên, lập tức chia binh đi Hào Châu chặn đường. Không kịp. Hàn Thế Trung lắc đầu, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, dưới mắt, đại hạ Giang Sơn đều nhanh lật qua. Chư vị, ta coi là chúng ta hẳn là từ bỏ vòng vây kim quân kế hoạch, lập tức xuất bộ xuôi nam, hưởng ứng lữ chế sứ hiệu triệu, cùng nhau đi kiến khang xả thân vị triều đình. Lạc Trấn nghe vậy, ngẩng đầu, lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói gì. Hàn Thế Trung thấy thế, cho là hắn còn đang do dự, liền tiến lên một bước, thấp giọng, Lạc huynh đệ, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng dưới mắt hạng nhất đại sự là cứu giá, là bình định, đây mới là đại nghĩa vị trí. Thấy Lạc Trấn vẫn như cũ không hề bị lay động, Hàn Thế Trung dứt khoát lôi kéo hắn đi tới một bên, trong trướng chỉ còn lại hai người bọn họ. Huynh đệ, nơi này không có ngoại nhân, ta liền nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can. Hàn Thế Trung ngữ khí vô cùng thành khẩn, chúng ta tham gia quân ngũ đánh trận, đồ chính là cái gì? Không phải liền là kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền sao? Đánh kim cầu là công lao, nhưng bây giờ đi xả thân vì triều đình cứu giá là thiên đại công lao. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ chúng ta nên còn quan gia dẹp điên phản địch, đây là cỡ nào công tích? Triều đình sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Quan gia sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Đến thời điểm, đừng nói một cái chế chí sứ, chính là phong hầu bại tướng cũng ở trong tầm tay. Đây mới là chúng ta lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Hắn nói là thời đại này tất cả võ tướng đều không thể cự tuyệt Dương Quan đại đạo. Nhưng mà Lạc Trần nghe xong lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Xả thân vì triều đình đại quân, có Lữ Chế Sứ, có Lưu Quang, có Trương Tuấn, dưới trướng binh mã mấy bạn, thanh thế to lớn, không kém chúng ta cái này ngàn thanh người. Hàn Thế Trung gấp, lời nói không phải nói như vậy. Đây là thái độ vấn đề. Lạc Trần nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn đương nhiên không nói, trong lòng của hắn nghĩ là cái kia bảo thủ tin vào sàng luôn quang ra, cùng cái kia hai cái đầu góc phát nhiệt làm binh biến phản quân, tốt nhất đồng quy vu tận. Thật làm cho một cái 3 tuổi tiểu thí hài đăng cơ, đối với hắn mà nói, ngược lại là thiên đại chuyện may mắn. Hắn càng sẽ không nói, cái gọi là phong hầu bại tướng, ở trong mắt hắn còn không bằng giết địch mang đến sinh vật chất thực tế với hắn mà nói, giết địch mới là trọng yếu nhất. giết địch liền có sinh vật chất, có sinh vật chất liền có thể chiêu mộ người chơi tăng cường quân bị, từ đó khống chế càng nhiều lãnh thổ. Đây mới thực sự là thực lực. Nếu là mình có 30,000 binh mã, cần gì phải mượn binh? Huynh đệ, ngươi hồ đồ a. Đây là thái độ vấn đề, là vấn đề chọn đội. Chúng ta bây giờ đi, là ngày tuyết tạc than. Chờ lữ chế khiến cho bọn hắn bình định phản loạn, chúng ta lại đi, đó chính là dạy hoa trên gấm. Ở trong đó phân biệt, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng, thậm chí mang một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Theo hắn, Lạc Trần trẻ tuổi, có tài hoa, có đảm lượng, nhưng cuối cùng vẫn là ở trong chính trị quá mức non nớt. Đánh trận là một chuyện, ở trong quan trường đặt chân lại là một chuyện khác. Dưới mắt cái này xả thân vì triều đình cơ hội, quả thực là trên trời rơi xuống đến thang trời, là thông hướng quyền lực trung tâm đường tắt. Bỏ lỡ, đời này đều có thể rốt cuộc gặp không được. Lạc Trần lặng lặng nghe, không có phản bác, cũng không có đồng ý, hắn chỉ là nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định, đem Hàn Thế chung tay theo cánh tay của mình bên trên cầm xuống tới. Hàn tướng quân, Lạc Trần ngữ khí rất bình tĩnh phải làm cho người cảm thấy một tia lạ lẫm, không cần lại quên. Hàn Thế Trung sững sờ, hắn nhìn xem Lạc Trần cặp kia sâu không thấy đáy con mắt, đột nhiên có loại hoang đường cảm giác. Hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này so với mình trẻ mười mấy tuổi thanh niên. Ngươi coi là thật không đem tiền đồ của mình để ở trong lòng. Ngươi coi là thật không quan tâm quan gia an nguy. Hàn Thế Trung cơ hồ là thốt ra. Lạc Trần nghe vậy, lại cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại giống như là tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cự thạch, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Quan tâm. Hắn nhẹ gật đầu, cho ra một cái khẳng định đáp án, nhưng ngay sau đó lời nói lại làm cho Hàn Thế Trung cùng vừa mới lại gần chính huy như bị sét đánh, triệt triệt để cứng tại chỗ. Quan gia nếu là băng hà, ta sẽ khó chịu. Nhưng cũng vẹn vẹn là khó chịu mà thôi. Lạc Trần ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía phương bắc cái kia phiến bị chiến hỏa trà đạp thổ địa. Một cái quân chủ không còn, có thể lại lập một cái mới. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tìm không thấy, luôn có thể tìm ra một cái 3 tuổi, 5 tuổi tới làm hoàng đế. Thế nhưng là Hàn tướng quân, nếu như thiên hạ này không còn, nếu như chúng ta dưới chân mảnh đất này triệt để rơi vào kim nhân gót sắt phía dưới, vậy chúng ta liền cái gì đều không còn. Cho đến lúc đó, chúng ta đi đâu lại tìm một cái quan gia trở về? Lời nói này như là một tia chớp màu đen, xé rách trong xoáy trướng không khí. Đại nghịch bất đạo. Đây là Hàn Thế Trung trong đầu xuất hiện duy nhất suy nghĩ. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống nhìn một cái quái vật nhìn xem Lạc Trần, miệng ngập ngừng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn chinh chiến nửa đời, trung quân báo quốc bốn chữ sớm đã khắc vào trong xương thủy, hắn chưa hề nghĩ tới, cũng chưa từng nghe qua, có người dám trực tiếp đem quân chủ cùng thiên hạ như thế trần trụi chia cắt ra đến. Tại hắn, cùng thời đại này tất cả mọi người trong nhận biết, quân chủ chính là thiên hạ. Thiên hạ chính là quân chủ. Bảo vệ quan gia chính là bảo vệ đại hạ. Nhưng Lạc Trần lời nói lại giống một thanh sắc bén nhất đao, đem cái này thiền kinh địa nghĩa đẳng thức nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi Hàn Thế chung tay chỉ Lạc Trần, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cũng biết ngươi vừa rồi nói cái gì, như thế ngôn luận chính là mưu phản, là Chu Cửu tộc đại tội, phải không? Lạc Trần lơ đễnh hỏi lại, nhưng ta cảm thấy đây mới là lớn nhất trung thành, chung với mảnh đất này, chung với thiên hạ này vạn trăm ngàn họ. Hàn tướng quân tâm hệ quan gia an nguy, đại khái có thể mang lên nhân mã của ngươi xuôi nam xả thân vì triều đình, đi kiếm cái kia phần đầy trời phú quý. Hắn dừng một chút, rốt cục chậm rãi nghiêng đi đầu, tấm kia trên gương mặt trẻ trung hiện ra một vòng nhường Hàn Thế Trung cùng Trình Huy đều cảm thấy thấu xương lạnh buốt ý cười. Thuận đường, thay ta hướng quan gia hỏi thăm tốt. Câu này nhẹ nhàng lời nói, so bất luận cái gì rít gào cùng gầm thét đều càng có lực trùng kích. Đây không phải là thương lượng, càng không phải là hờn dỗi, mà là một loại phát ra từ trong xương cốt tự tin. Tại Hàn Thế Trung vì đứng đội, vì tiền đồ mà vắt hết tóc lúc, Lạc Trần đã đem bàn cờ bén. Không đợi Hàn Thế Trung theo cái này to lớn trong xung kích lấy lại tinh thần, Lạc Trần ngón tay đã bỗng nhiên theo kiến khang xẹt qua, nặng nề mà đâm tại một chỗ khác điểm. Mà ta, hắn thanh âm nháy mắt trầm thấp xuống, bình tĩnh biểu tượng phía dưới là núi lửa phun trào, lệnh người run sợ hưng phấn cùng sắc ý. Muốn đi Hào Châu? Hoàn Nhan Tông vọng đầu này chó nhà có tang, cho là mình tìm tới chạy trốn cửa. Ha ha. Lạc Trần tiếng cười rất nhẹ, lại làm cho Hàn Thế Trung cùng Trình Huy cùng nhau dùng mình một cái. Ta hết lần này tới lần khác không để bọn hắn chạy an tâm. Ta muốn đi Hào Châu, kích địch nửa độ, làm bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện xuôi nam. Các đại lão, điểm miễn phí lễ vật. Chương 177, Lạc Gia Quân mùa hạ phản công. Chương 177, Lạc Gia Quân mùa hạ phản công. Hàn Thế Trung quyết định đi xuôi nam xả thân vì triều đình. Trình Huy thủy sư xuôi nam khó khăn, thì quyết định cùng Lạc Trần cùng đi ngăn chặn Kim Quân. Lạc chế sứ, hiện tại tình huống này, Kim Quân y nguyên có binh lực ưu thế, chúng ta cái này ngàn thanh người muốn thế nào chặn đường Kim Quân? Kim Quân lâm trận thay đổi tuyến đường, nói rõ bọn hắn chột dạ rụt rè. Chúng ta trên khí thế đã có ưu thế, tiếp xuống chỉ cần không ngừng đuổi theo, bọn hắn tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Lạc Trần chỉ là bình tĩnh xoay người, phản phất vừa rồi cái kia lời nói bất quá là thuận miệng nhắc lên thời tiết. Ý thức của hắn đã chìm vào cái kia chỉ có hắn có thể trông thấy hệ thống giao diện. Màu u lam màn sáng ở trước mắt triển khai, từng hàng màu vàng kiểu chữ hiện hiện. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, hướng tất cả nghĩa sĩ tuyên bố hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên: Mùa hạ phản công giai đoạn. Nhiệm vụ nói rõ, tại các vị nghĩa sĩ anh dũng phân chiến phía dưới, xâm nhập phía Nam Kim quân thế công đã thất bại. Hoàn Nhan Tông vọng bộ đội sở thuộc mất hồn mất vía, chính hốt hoảng bắt gọn. Phạm ta cương thổ người, xa đâu cũng giết. Hiện tại, đối với chạy tán loạn Kim quân phát động toàn diện phản kích thời khắc đến. Lạc Trần đầu ngón tay ở trên màn sáng sẽ qua, cấp tốc thiết lập hai cái song hành nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu 1, truy kích. Miêu tả, Kim quân chủ lực đã từ bỏ cường công hữu dị, thay đổi tuyến đường muốn theo Hảo Châu qua sông. Tất cả nghĩa sĩ, lập tức truy kích. Ban thưởng, một người đánh giết bảng 100 người đứng đầu, trận chiến này Dịch thu hoạch được tất cả chiến công điểm tích lũy gấp bội. 2. Chiến đoàn đánh giết bảng tên thứ nhất, đem thu hoạch được khai thác lệnh một viên, nhưng tại thu phục chi địa thành lập thuộc về chiến đoàn đất phong, chiến đoàn nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến 500 người, ban thưởng chiến đoàn cống hiến 10.000 điểm. Nhiệm vụ mục tiêu 2, khôi phục non sông. Miêu tả, Kim quân chủ lực bại lui, hắn lúc trước chiếm lĩnh Chi Châu, huyện, thôn, trấn đều là ta đại hạ cố thổ. Há lại cho hồ bắt chiếm cứ. Các lộ nghĩa sĩ nhưng tự động tổ chức, đối với Dương Châu, Sở Châu các vùng bị chiếm khu vực phát động công kích, thu phục mất đất, giải cứu đồng bào. Ban thưởng, 1. Thu phục lãnh thổ đệ nhất chiến đoàn, đồng dạng có thể thu hoạch được khai thác lệnh một viên, chiến đoàn nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến 500 người, ban thưởng chiến đoàn cống hiến 10.000 điểm. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Một giây sau, tất cả người chơi đều thu được mới công bố ban thưởng nhiệm vụ. Ngao, con mẹ nó, nhiệm vụ mới. Phản công, phản công. Kim nhân cụm đua chạy. Điểm tích lũy gấp bội. Giết địch bảng 100 người đứng đầu, điểm tích lũy gấp bội. Các minh đệ, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Đất phong, các ngươi có trông thấy được không? Là đất phong a. Cỏ, lao tử muốn trong trò chơi làm lãnh chúa. Nguyên bản cũng bởi vì Kim quân co đầu rút cổ mà có chút không có việc gì các người chơi, nháy mắt sôi trào. Vô số người chơi theo ẩn thân rừng cây, sườn đất, trong khe rãnh nhảy ra ngoài, cơ binh khí trong tay, phát ra tiếng hò hét rốt thành một cỗ chiều dâng, thậm chí che lại sông hoài tiếng sóng. Hệ thống trong kênh, vô số đầu tin tức như là thác nước đổi mới. Thăng choang toàn thể thành viên, đều nhìn nhiệm vụ, đều nhìn nhiệm vụ. Kim nhân sợ, muốn theo Hảo Châu chạy trốn, lại không truy điểm tích lũy liền muốn chạy. Một chút còn tại hưu dị trên đường mai phục người chơi nhao nhao bắt đầu tham luận, ta liền nói Kim nhân làm sao còn chưa tới ta cạm bẫy khu. Nguyên lai là theo cái khác đường nhỏ chạy, nơi nào đó trong rừng tiểu đạo. Thăng choang chính mình phụ cận mấy chục tiểu tổ người đều tập trung lại với nhau, nước miếng văng tung tóe mà đối với chiến đoàn các thành viên tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Các minh đệ, nghe ta phân tích, Kim nhân cái này một đợt bị đánh sợ, bọn hắn lựa chọn theo Hảo Châu chạy trốn, nói rõ bọn hắn đã triệt để đánh mất đấu trí. Cái này vừa lui, không có mấy tháng, bọn hắn tuyệt đối không còn dám tới. Hắn chỉ vào bảng nhiệm vụ, trong con mắt lóe ra tinh quang. Cho nên, cái này rất có thể là chúng ta trong ngắn hạn một lần cuối cùng soát lớn phân cơ hội. Điểm tích lũy gấp bội, còn có đất phong. Đây là cái gì? Đây là phiên bản tiền lãi. Mặc dù chúng ta chỉ có hai cái đùi, chưa hẳn đuổi được kỵ binh, nhưng là những ngụy quân kia bộ binh cũng tất cả đều gấp bội, giết bọn hắn cũng là mạo kiếm. Mà tại một bên khác, trong thành Dương Châu bánh mochi cũng tập kết lên chiến đoàn tất cả thành viên. Giết địch bảng bọn hắn hiện tại khẳng định là không có hy vọng. Nhưng là từ Dương Châu nơi này xuất phát, phía bắc mảng lớn lãnh địa đều là Kim nhân khu chiếm lĩnh. Bắt không được giết địch bảng, nhưng là thu phục bảng, bọn hắn tình thế bắt buộc. Sở Châu, Kim quân đại doanh. Điện hạ, có Tông Vọng Nguyên soái bên kia tin tức. Một tên phong trần mệt mỏi nam nhân bước vào, chính là trước đó bị hắn phái đi truyền lại tin tức người kia. Kim Lột Thuật mừng rỡ, mau nói, nhị ca tình huống như thế nào? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Cái kia tín sứ trên mặt mang nét mặt cổ quái, phù phù một tiếng quỳ xuống, đem Hoàn Nhan Thát Lại lời nói ý nguyên không thay đổi thuật lại một lần. Thát Lại tướng quân nói, Tông Vọng Nguyên soái bệnh tình nguy kịch. Hắn thân là Tả Giáng quân, duy nhất chức trách chính là không tiếc bất cứ giá nào đem nhị điện hạ còn sống mang về kinh thành. Cho nên hắn đã dẫn đầu toàn quân chuyển hướng Hào Châu, chuẩn bị từ nơi đó qua sông về nước. Trong trướng, nháy mắt an tĩnh lại. Kim Lột Thuật trên mặt chờ mong, một chút xíu ngưng kết, sau đó chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành lửa giận ngập trời. Hô trướng, hắn bỗng nhiên một cước đạp lăn trước người bàn, phía trên bản đồ, lệnh tiễn, bắt trả rơi là tả trên đất. Ngu xuẩn, từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Kim Lột Thuật tức giận đến toàn thân phát run, tại trong lều lớn đi qua đi lại, trong miệng không ngừng mắng. Bệnh tình nguy kịch, hắn cầm Tông Vọng mệnh lấy cớ. Hắn cho là ta không nhìn ra được sao? Hắn là sợ, hắn bị Lạc Trần đám kia dân quê đánh sợ. Vây kín, hai chúng ta đường giáp công, đem Lạc Trần chủ lực hạn chế tại Hưu Dị phụ cận, nắm giữ quyền chủ động của chiến trường, chúng ta mới có thể đi vào lui tự nhiên. Cho dù là rút lui, cũng có thể phối hợp với nhau, xen kẽ qua sông. Hắn hiện tại chủ động chuyển hướng Hào Châu, đây là đang làm gì? Đây là tại nói cho Lạc Trần, ta sợ, ta muốn chạy. Mau tới truy sát ta a. Kim Lột Thuật càng nghĩ càng giận, một quyền nện tại lều trại trên cây cột. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Hoàn Nhan Thát Lại cái này quyết định ngu xuẩn, sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả. Chi kia đã đánh mất đấu trí quân đội, một khi tại qua sông thời điểm bị Lạc Trần cắn, tốt nhất hạ chẳng cũng là ném xuống một nửa nhân mã. Mà lại nếu là bị người đổ bộ tiếp tục truy kích, làm không tốt sẽ còn toàn quân bị diệt. Người tới. Kim Lột Thuật đống nhiên quay người, trong mắt lộ hung quang. Điện hạ. Mấy tên thân vệ lập tức vào bảo. Truyền ta tướng lệnh. Kim Lột Thuật thanh âm khàn giọng mà gấp rút, đem chuẩn bị thuyền tất cả đều đẩy ra, chúng ta lập tức qua sông đi bờ bắc. Tiếp ứng Thát Lại tên ngu xuẩn kia. Một tên thân vệ trần trờ nói, điện hạ, cái kia Sở Châu thành làm sao bây giờ? Dương Châu cùng Cao Bưu hạ quân nếu là đuổi theo, để bọn hắn truy. Kim Lột Thuật trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, đem những cái kia hàng quân toàn bộ lưu trong thành, nói cho bọn hắn giữ vững Sở Châu, người người có thưởng. Hắn đã không để ý tới những pháo hôi này chết sống. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là đuổi tại Lạc Trần động thủ trước đó, đem Hoàn Nhan Thát Lại chi kia sụp đổ bộ đội tiếp ứng trở về. Mà giờ khắc này, trên sông Hải, Lạc Trần đã đứng tại Trình Huy tọa hạm trên bong tàu. To lớn chiến thuyền theo gió vượt sóng, xuôi dòng mà xuống, phía sau là lớn nhỏ thuyền hạm hơn trăm chiếc. Trình Huy đứng tại sau lưng hắn, thần sắc phức tạp nhìn xem người trẻ tuổi này bóng lưng. Hắn thế mà từ bỏ nhẹ mà dễ kiếm cứu giá chi công, ngược lại mạo hiểm đuổi bắt kim quân. Lạc chế sứ, ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Ai đi xả thân vì triều đình, quan gia ngày sau khả năng nhớ không rõ, nhưng là ai không có đi, hắn nhất định sẽ quên không được. Lạc Trần lại phảng phất đã đem trước đó cùng Hàn Thế Trung thảo luận đều ném sau, hắn cảm thụ được đập vào mặt gió sông, trong ngực dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng. Xả thân vì triều đình, đứng đội, phong hầu bài tướng, những vật kia tại gần vạn sinh vật chất trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Hắn quay đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Trình tướng quân, đừng nghĩ nhiều như vậy. Xả thân vì triều đình đường có rất nhiều người đi, nhưng giết kim cầu thịnh yến cũng không phải lúc nào cũng đều có. Hắn đưa tay chỉ hạ du phương hướng, thanh âm tại phần phật trong gió rõ ràng chuyển đến trong thai mỗi người. Truyền lệnh toàn quân, dâng lên ta xoay kỳ, hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, Hào Châu. Nói cho Hoàn Nhan Tông vọng, hắn muốn bình yên về nhà, trước tiên cần phải hỏi một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Chương 178, vội vàng, lộn nào. Chương 178, vội vàng, lộn nào. Bóng đêm thâm trầm, Hoàn Nhan thắt lại tại trong xoáy trướng nôn nóng chờ đợi. Làm phái đi ra 500 kỵ binh bình yên vô sự trở về, cũng mang về Hào Châu phương hướng một đường thông suốt tin tức lúc, hắn viên kia treo mấy ngày tâm, rốt cục nặng nề mà rơi trở về. Không có mai phục, không có cả bẫy. Con đường kia là sinh lộ. Kiềm chế nhiều ngày hoảng hốt cùng tuyệt vọng, vào đúng lúc này nháy mắt chuyển hóa thành cực hạn tỉnh táo cùng tàn nhẫn. Hắn không chút do dự, lập tức triệu tập tất cả nữ chân thiên phu trưởng, bách phu trưởng trở lên tướng lĩnh. Trong trướng, ánh lửa chập chờn, chiếu đến từng cái mỏi mệt nhưng lại một lần nữa dấy lên hy vọng mặt. Không cần lại quản những người Hán kia hàng quân cùng người khiết đan. Hoàn Nhan thắt lại thanh âm khàn khàn mà lãnh cốc, không mang một tia tình cảm, đem trong doanh tất cả ngựa, toàn bộ tập trung lại, ưu tiên cam đoan ta đại kim dũng sĩ rút lui. Hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt tại mỗi cái thân tín tướng lĩnh trên mặt từng cái đảo qua. Trước hừng đông sáng, chúng ta ném đi tất cả đồ quân nhu, lên đường gọn nhẹ, lao thẳng tới Hào Châu. Mệnh lệnh gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa câu lời vô ích. Tất cả nữ chân tướng lĩnh trong lòng run lên, nháy mắt rõ ràng đạo mệnh lệnh này phía sau hàm nghĩa. Đây là muốn đem cái kia mấy ngàn tôi tớ quân, xem như từ đầu đến đuôi con rơi, ném ở trong này hấp dẫn phụ cận Lạc gia quân lực chú ý, vì bọn họ tranh thủ trốn chết thời gian. Không có người đưa ra dị nghị. Lúc rạng sáng, bóng đêm dày đặc nhất. Tại 4-5 ngàn người Hán hàng quân cùng khiết đan tôi tớ quân trong lúc ngủ mơ, 4,000 tên nữ chân tinh nhuệ lặng yên không một tiếng động tập kết hoàn tất. Bọn hắn cưỡi trên chiến mã, che kín móng ngựa, giống một đám u linh, biến mất tại thông hướng Hào Châu trong màn đêm. Phụ trách trông coi Vương Lỗi Bách phu trưởng, chính là lúc trước ở trong thành Dương Châu may mắn còn sống sót Bách phu trưởng. Tại nhận được mệnh lệnh lúc từng có một lát chần chờ, là nên nghe theo thắt lại tướng quân mệnh lệnh, ném đi hết thể rời đi. Còn là nhớ kỹ Tông Vọng Nguyên soái mệnh lệnh, mật thiết trông giữ cái này nữ tù không nhường nàng rời đi, cũng không thể để nàng nghĩ quẩn hoặc bị thương tổn. Trải qua ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, các phong a quyết định tất cả đều muốn. Hắn liếc nhìn ngủ thành lợn chết Vương Lỗi, nhanh chóng đem đối phương buộc chặt thành bánh trưng. Sau đó hướng lập tức quan ra, theo đại đội nhân mã cùng nhau chạy như điên. Trời vừa sáng, trong nơi đóng quân người Hán hàng quân cùng khiết đan binh sĩ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, toàn bộ đại doanh khu vực hải tâm đã trở nên trống rỗng. Người nữ chân lều vải vẫn còn, nhưng bên trong sớm đã người đi nhà trống. Một cỗ to lớn khủng hoảng, như là ôn dịch nháy mắt lan tràn ra. Kim Nhân đâu? Hoàn Nhan thắt lại đâu? Bọn hắn chạy, bọn hắn đem chúng ta ném xuống. Đúng lúc này, nơi đóng quân hậu phương đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực, tiếng kêu thảm thiết thê lương tùy theo truyền đến. Chính là tiếp vào truy kích nhiệm vụ thắng choáng bọn người. Địch tập, hạ quân giết tới. Khủng hoảng triệt để dẫn bạo hỗn loạn. Không có người lại đi quản cái gì trang bị, vũ khí, đồ quân đu, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Thắng choáng mang dưới trướng hắn biết đánh nhau nhất mấy cái kiểm tra đầu tiên người chơi cũ tiểu đội, một ngựa đi đầu xông vào hỗn loạn nơi đóng quân. Trường đao trong tay của hắn trên dưới tung bay, những cái kia chạy trốn ngụy quân tại mất đi chỉ huy dưới tình huống, căn bản tổ chức không dậy nổi chống cự. Cái này khiến Thắng choáng cảm giác chính mình giống như đang chơi vô song. Thoải mái, quá thoải mái. Hắn nhìn xem trước mắt mảnh này hỗn loạn cảnh tượng, nhìn xem những cái kia đánh tới bởi, chỉ lo chạy thoát thân ngụy quân, nhịn không được cất tiếng cười to. Các minh đệ, phát tài. Đây đất đều là trang bị a. Xông vào nơi đóng quân các người chơi, nhìn xem cái kia ném đầy đất đao thương kiếm kích, giáp da mũ sắt, con mắt đều đỏ. Này chỗ nào là chiến trường, đây rõ ràng là thực đứng. Con mẹ nó, cây đao này không sai, so ta vừa tiến vào trò chơi nhặt gậy gỗ mạnh hơn. Mau nhìn, thiết giáp, ta nhặt được một kiện thiết giáp. Đừng đoạn, cái kia đỉnh đầu nón trụ là ta. Các người chơi hưng phấn ở trong nơi đóng quân chọn mua chiến lợi phẩm, cấp tốc đem chính mình theo một đám tay cầm đơn sơ binh khí loạn dần, vũ trang thành một chi xem ra quy mô khá lớn võ tốt. Súng hơi đổi pháo về sau, tất cả mọi người mục tiêu lần nữa độ cao thống nhất. Truy, đừng để bọn hắn chạy. Cái này đều là gấp đôi điểm tích lũy a. Thắng choáng thay đổi một thân thu được đến đội trưởng áo giáp, hơ mới tinh hoàn thủ đao, hăng hái mà quát. Cầu sinh tín niệm có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Hoàn Nhan thắt lại xuất lĩnh lấy 4,000 nữ chân kỵ binh, người nghỉ ngựa không ngừng, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, liền chạy như điên gần 200 dặm, đến Hào Châu thành xuống. Vào lúc giữa trưa, mặt trời lên cao. Hào Châu thông phán sớm đã tại chỗ cửa thành chờ, dựa theo ước định, hắn cung kính mở ra cửa thành, đem chi này chật vật không chịu nổi hổ lang chi sư đón vào, thậm chí còn khúng núm mà chuẩn bị tiệc tiếp đón. Nhưng mà chạy một đường, tâm thần đều bệnh hoàn nhan thắt lại, căn bản không có tâm tình ăn cơm. Hắn ngay lập tức xông lên đầu tường, hướng sông hoài mặt nước dõi mắt trông về phía xa. Rộng lớn trên mặt nước gió êm sóng lặng, không có một tia truy binh cái bóng. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn một chút. Thuyền. Lập tức đem trong thành tất cả thuyền đều cho bản tướng quân tìm đến. Hắn quay đầu về cái kia thông phán nghiêm nghị quát, mệnh lệnh một chút, toàn bộ Hảo Châu thành lập tức gà bay chó chạy. Nữ chân các binh sĩ như là hung thần ác sát, xông vào dọc theo sông dân cư cùng bến tàu, cưỡng ép trương dụ thuyền. Có không muốn cho, hoặc là có kẻ mặc cả, trực tiếp chính là một đao mất mạng. Máu tanh dưới sự trấn áp, bọn hắn rất nhanh vơ vét đến hơn 20 chiếc một lần có thể vận tải 20 người cỡ trung thương thuyền, cùng một nhóm lớn chỉ có thể ngồi 7-8 người tiểu ngư thuyền. Còn thiếu rất nhiều, nhưng Hoàng Nhan Thát lại chờ không được. Hắn tự mình tại bến đò tọa trấn, vì ổn định quân tâm, cũng vì hiệu suất tối đại hóa, hắn hạ lệnh trước vận người, lại vận ngựa. Nhưng mà, trong lúc đội vàng qua sông hành động, tổ chức đến hỗn loạn không chịu nổi. Không có cầu nổi, toàn bộ nhờ những này lớn nhỏ không đều thương thuyền, thuyền đánh cá vừa đi vừa về đưa đò, hiệu suất cực kỳ thấp. Tới gần hoàng hôn, trời chiều đem mặt sông nhuộm thành một mảnh huyết hồng. 4,000 tên nữ chân tinh nhuệ cũng mới vừa vượt qua 3.000 người, mà quý gia chiến mã càng là chỉ vận qua không đến 1,000 tấc. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Thát lại không muốn nhất nhìn thấy, cũng sợ hãi nhất một màn phát sinh. Tại tầm mắt của hắn cuối cùng, tại hạ du đường chân trời, một mảnh lít nha lít nhít điểm đen đột ngột xuất hiện. Điểm đen cấp tốc biến lớn, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Kia là thuyền, là che khuất bầu trời thủy sư hạm đội. Gần 100 chiếc lớn nhỏ thuyền, chính lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, đi ngược dòng nước, hướng cái này nho nhỏ bến đò bổ nhào mà đến. Phản phất có một đạo vô hình kinh lôi tại tất cả còn chưa qua sông kim binh trong đầu nổ vang. Là hạ quân thủy sư, bọn hắn đuổi theo. Cái này lạc ra quân âm hồn bất tán a. Còn lưu tại bờ nam hơn 1.000 tên kim binh, liền giống bị ném vào lăn dầu bên trong hạn, nháy mắt sôi trào. Trật tự không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người như bị điên hướng chỉ có mấy chiếc thuyền chạy tới, thậm chí vì một vị trí vung đao đối mặt. Hoàn Nhan Thát lại sắc mặt nháy mắt trắng bệch, huyết sát tật khởi. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì duy trì quân tâm, đẩy ra bên người thân vệ, hướng một chiếc vừa mới trở về, coi như rộng rãi tàu chở khách vào tới. Tướng quân. Tướng quân, mang lên ta, mang lên chúng ta một nhà a. Tên kia hiến thành Hào Châu thông phán, giờ phút này cũng mang ra quyến, kêu khóc chen đến bến đỏ một bên, muốn đi theo Hoàn Nhan Thát lại cùng tiến lên thuyền chạy thoát thân. Hoàn Nhan Thát lại quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia không có chút nào cảm kích, chỉ có vô tận chán ghét cùng băng lãnh. Hắn không nói hai lời, nâng lên một cước, trực tiếp đem cái kia thông phán đạp tiến vào băng lãnh trong nước sông. Cút cho ta. Chương 179, điều tra binh đoàn đại sát tứ phương. Chương 179, điều tra binh đoàn đại sát tứ phương. Hắn thân vệ học theo, đem thông phán gia quyến cũng cùng nhau đẩy xuống dưới. Thuyền nhỏ lập tức bị mấy tên thân vệ chiếm cứ, người chèo thuyền liều mạng huy động mái chèo, hướng bờ bên kia mà đi. Trên thuyền tất cả kim binh, bao quát Hoàn Nhan Thát lại chính mình, cũng không đoái hoài tới thân phận, nhao nhao cởi vướng bận giáp trụ, dùng tay liều mạng đẩy nước, chỉ cầu có thể nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Liên tại bọn hắn độ đến trong sông ngưỡng lúc, Lạc Trần đội tàu tiên phong đã như là một thanh nung đỏ lưỡi dao, hung hăng đâm vào bến đỏ hình chữ S con hạ du cửa vào. Xông lên phía trước nhất là sông Hoài thủy sư mấy chiếc kia cao lớn nhất lâu thuyền. To lớn thân thuyền trên mặt sông chính là vô địch cự thú, căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ là ngang ngược va chạm, liền đem những cái kia chen tại đường sông bên trên kim quân thuyền nhỏ tùy tiện nghiền nát, lật đổ, ép vào trong nước. A! Thê lương tiếng kêu rên, kẻ rớt nước tiếng kêu cứu, thân tàu vỡ vụn tiếng vang, rót thành một khúc tử vong hòa âm, tại bến đỏ trên không quanh quẩn. Thanh âm này, đối với Hoàn Nhan Thát lại đến nói, chính là đòi mạng phụ chú. Hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập loạn, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đục tới. May mắn là, hắn qua sông vị trí tại C hình cong thượng du miệng. Làm sông Hoài thủy sư cự hạm vọt tới nơi này lúc, thuyền của hắn đã khó khăn lắm cập bờ. Nhưng mà, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Lâu thuyền phía trên hạ quân binh sĩ sớm đã dương cung lắp tên. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, dày đặc mưa tên nháy mắt bao trùm bờ bắc đổ bộ điểm. Hiu hiu hiu. Vừa mới lên bờ, treo thuyền mạch đến sức cùng lực kiệt Hoàn Nhan Thát lại bọn người, còn chưa kịp thở một hơi, liền không thể không lộn nhào tiếp tục chạy thoát thân. Hoàn Nhan Thát lại chỉ cảm thấy trên mông đau đớn một hồi, một chi tên nỏ đã thật sâu đâm đi vào. Kịch liệt đau nhức nhường hắn phát ra rên lên một tiếng, cộng thêm trước kia chân tổn thương, hành động cực kỳ không tiện. Nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào quân công một đường bò lên bản hộ, trên chiến trường bảo mệnh bản sự sớm đã khắc vào cốt thủy. Hắn thậm chí không kịp nổ tiễn, dùng cả tay chân, giống một cái bị thợ săn đuổi theo sói hoang, đem hết toàn lực hướng nhào tới trước ngược lại, lăn lộn, ngạnh sinh sinh leo ra tên nọ tầm bắn phạm vi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sông Hoài, hạ quân chiến thuyền đã triệt để phong tỏa đường sông. Bờ Nam, hắn còn lại hơn 1.000 tên dũng sĩ bị chia ra bao vây, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà tại cái kia chiếc là hùng vĩ nhất trung quân chủ hạm trên bong tàu, một cái tuổi trẻ thân ảnh lặng lặng đứng lặng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Hoàn Nhan Thát lại biết, đó chính là Lạc Trần. Hắn thua thất bại thảm hại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Lạc Trần chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng bờ nam những cái kia bị nhốt binh sĩ. Ngay sau đó, Lạc Trần lại đưa tay chỉ hướng chính mình chạy trốn phương hướng. Hoàn Nhan Thát lại thấy không rõ nét mặt của hắn, cũng nghe không được hắn thanh âm, nhưng cái kia hai cái đơn giản thủ thế, lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, hắn phảng phất nghe tới một cái băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Một cái, cũng đừng nghĩ chạy. Hoàn Nhan Thát lại quay đầu, tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, cái kia đưa tay chỉ hướng động tác của mình, giống một cây nung đỏ cái quan sát, hung hăng in dấu tiến vào trong đầu của hắn. Hắn thua, thua thất bại thảm hại. Hắn phảng phất nghe thấy một thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Một cái, cũng đừng nghĩ chạy. Đây không phải là ảo giác, mà là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn muốn chạy, liều mạng muốn chạy. Nhưng trên mông chúng tên cùng bệnh cũ chân tổn thương nhường hắn mỗi một bước đều toàn tâm đau, tốc độ căn bản để lên không nổi. Bên người thân vệ coi như trung tâm, mang lấy hắn chậm rãi từng bước hướng phía bắc cái kia phiến thưa thất cánh rừng bên trong chui. Chỉ cần tiến vào rừng, hạ quân kỵ binh liền không dễ dàng như vậy đổi kịp. Ha ha, chạy đi đâu? Một tiếng trung ký 10 phần hét to, theo rừng phương hướng truyền ra. Hoàn Nhan Thát lại toàn thân cứng đờ, cho là mình lại xuất hiện nghe nhầm. Nhưng thanh âm kia là như thế rõ ràng, mang một cỗ mèo vờn chuột trêu tức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cánh rừng biên giới trong bóng tối, xông ra hơn trăm kỵ binh. Những người này mặc đủ loại giáp trụ, trong tay mang theo đủ loại tiểu dáng binh khí. Nhưng cỗ này hung hãn sát khí, lại so dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất nữ chân dũng sĩ còn muốn nồng đậm. Một người cầm đầu, cưỡi một thất thần tuấn hắc mã, tay cầm một thanh thật dài súng kỵ binh, chính là điều tra binh đoàn báo biển. Bên cạnh hắn, cá mặn gai nhọn cùng tật phong kiếm hào một trái một phải, trên mặt mang đồng dạng hưng phấn nụ cười. Bọn hắn tại tiếp vào truy kích nhiệm vụ về sau, căn bản không đi đường thủy, mà là trực tiếp theo hưu dị qua sông đến bờ bắc. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn tại Kim Quân đặt chân chưa ổn, chưa tỉnh hồn thời điểm, theo bờ bắc phát động một kích chí mạng. Giết a! Báo biển ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên người chơi kỵ binh như là da áp mánh hổ, tướng vừa mới đổ bộ, còn chưa kịp thở một ngụm Kim Quân tàn quân khởi xướng công kích. Giờ phút này, bờ bắc 3.000 kỵ binh, quân tâm sớm đã sụp đổ. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem bờ nam đồng bào bị hạ quân thủy sư cự hạm giống như đập rồi nghiền nát, đồ sát, cái kia cảnh tượng thê thảm triệt để đánh bọn hắn cuối cùng một tia đấu trí. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn chạy thoát thân. Còn không chờ bọn hắn tìm tới chiến mã của mình, không đợi bọn hắn phân biệt phương hướng, một cái khác chi hạ quân lại từ phía sau lưng giết tới đây. Lần này, triệt để thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Địch tập, là hạ quân kỵ binh. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chạy a, chạy mau. Hỗn loạn, triệt để hỗn loạn. Hoàn Nhan Thát lại trơ mắt nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo các dũng sĩ, giống một đám bị đàn sói kinh hãi tiểu non, chạy từ phía. Cách ngựa gần, luống cuống tay chân leo lên lưng ngựa, cũng không quay đầu lại hướng phương bắc chạy như điên. Cách ngựa xa, lộn nhào hướng trong rừng chui, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Không cho phép lui. Kết trận. Bọn hắn chỉ có hơn trăm người, cho bản tướng quân kết trận. Hoàn Nhan Thát lại khàn cả giọng giống giận, ý đồ vãn hồi bại cục. Nhưng mà, không có người nghe hắn. Ở trước mặt sợ hãi tử vong, hắn lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Thoải mái. Cá mặn gai nhọn cơ trường đao. Một đao đem một tên ý đồ phản kháng kim binh đánh xuống ngựa, cảm thụ được điểm tích lũy dâng lên thanh âm nhắc nhở, nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trên sử sách ghi chép, kim quân lúc đầu thường thường có thể lấy ít thắng nhiều, đánh cho quân Tống nghe ngóng rồi chuẩn. Sĩ khí, quân tâm, làm một chi quân đội dũng khí bị đánh không còn, vậy bọn hắn liền thật thành dê đợi làm thịt. Báo biển so hắn nghĩ đến càng sâu một tầng, hiện tại kim quân bị khí thế cầm chắc lấy, nhưng nếu là bọn hắn một khi tổ chức, chỉ dựa vào bọn hắn hơn trăm người nhưng không cách nào chiến thắng, vì tốt hơn đánh nát kim nhân tổ chức độ. Báo biển chuẩn bị khai thác tam tam chế tiểu tổ. Hắn lập tức tại chiến đoàn trong kênh truyền đạt chỉ lệnh mới, tất cả mọi người chú ý. Ba người một tổ, tự do công kích. Đừng để bọn hắn tụ. Thách ra bọn hắn. Để bọn hắn chạy. Đuổi theo cái mông của bọn hắn giết. Chiến thuật của hắn đơn giản mà hữu hiệu. Mệnh lệnh một chút. Hơn trăm tên người chơi lập tức chia thành tốc nhỏ, giống một đám người được mùi máu tươi cá mập, hướng bốn phương tám hướng truy sát mà đi. Ngay tại báo biển bọn người còn tại phân chia tiểu tổ, đều đâu vào đấy chấp hành chiến thuật lúc. Có một người đã chỉ bằng vào chính mình một người liền giết điên. Thật phong kiếm hảo. Hắn trước mấy ngày bởi vì điều tra binh đoàn điều tra nhiệm vụ, không có tham gia làm người buồn nôn du kích chiến, bởi vậy đi qua trong thời gian một điểm thu hoạch đều không có. Mắt thấy người đánh giết trên bảng, mấy cái nhân tài mới nổi điểm tích lũy đều nhanh muốn đuổi kịp hắn, trong lòng của hắn đã sớm nghẹn một cỗ lửa. Hiện tại, đầy đất đều là chạy tán loạn kim binh, cái này ở trong mắt hắn chính là đầy đất chạy loạn điểm tích lũy. Đối mặt gió tắt đi, hắn phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ rít gào, tay trái tay phải đều cầm một thanh trường đao, như là một cái cao tốc xoay tròn con quay, một đầu đâm vào đám người dày đặc nhất địa phương. Đao quang lấp lóe, huyết đục văng tung tóe. Hắn căn bản không nhìn mục tiêu, cũng không phòng ngự chúng quanh kim binh công kích, chính là đơn giản nhất, nguyên thủy nhất chém bảo. Một tên kim quân bách phu trưởng ý đồ tổ chức nhân thủ phản kích, vừa mới giơ lên vũ khí, liền bị tật phong kiếm hào cả người lẫn ngựa đụng đổ trên mặt đất. Ngay sau đó hai cây trường đao rơi xuống, đem hắn nháy mắt đeo đầu. Loại này hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ có tiến công đấu pháp, triệt để đánh tan kim quân cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Chương 180, công thủ chi thế dị. Chương 180, công thủ chi thế dị. Loại này hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ có tiến công đấu pháp, chỉ để đánh tan kim quân cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Cái này hạ quân binh sĩ là tên điên sao? Hắn không muốn sống sao? Kim quân sợ. Bọn hắn gặp qua hung hãn không sợ chết địch nhân, nhưng chưa thấy qua loại này hưởng thụ giết chóc, thậm chí không sợ tử vong tên điên. Chạy. Cách tên điên kia xa một chút. Nguyên bản còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, ý đồ tụ lại phản kháng kim binh, khi nhìn đến tật phong kiếm hào cái kia tắm rửa ở trong mưa máu, giống như điên dại thân ảnh về sau, cuối cùng một tia dũng khí cũng tan thành mây khói. Tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chạy. Hướng bắt chạy. Hoàn Nhan Thát lại bị hai tên thân vệ mang lấy, xen lẫn trong hội binh bên trong, bỏ mạng chạy trốn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia hơn trăm tên hạ quân kỵ binh, giống một đám kinh nghiệm lão đạo chó chăn cừu, xua đuổi lấy hắn mấy ngàn dũng sĩ, một đường hướng bắc, một đường đồ sát. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác. Từng có lúc, cảnh tượng này nhân vật chính, không đều là bọn hắn đại kim thiết kỵ sao? Bây giờ công thủ chi thế gì? Bờ bắc chiến đấu bảy biện ra nghiêng về một bên truy sát trạng thái, mà bị nhốt tại Hào Châu bờ nam bến đỏ cái kia hơn 1000 tên kim binh, thì nên đón chân chính tuyệt vọng. Làm sông Hoài Thủy sư lâu thuyền triệt để phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui về sau, nên đón bọn hắn là phô thiên cái địa mưa tên. Bán tên. Trình Huy đứng ở đầu thuyền, tự mình ra lệnh. Hắn nhìn xem những cái kia ở trên bờ con rồi không đầu tán loạn kim binh, trong lòng không có nửa phần thương hại. Những xuất sinh này tại xuôi nam trên đường, không biết tàn sát bao nhiêu đại hạ bất tính, hiện tại là bọn hắn hoàn lại nợ máu thời điểm. Dây đặc mũi tên giống như tử thần liêm đao, một đợt tiếp một đợt theo trên thuyền bay về phía bên bờ, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Các kim binh kêu thảm đổ xuống, một số người ý đồ nhảy vào trong sông chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị thủy sư binh sĩ dùng cán dài cùng trường thương đâm chết trong nước. Trong hỗn loạn, ước chừng có hơn 500 tên kim binh, tại một tên tiên phu trưởng dưới sự dẫn đầu, từ bỏ qua sông suy nghĩ, quay người hướng Hào Châu thành bên trong bỏ chạy. Chỉ cần có thể chạy đến trong thành, dựa vào tường thành, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ đến quá đẹp. Sau lưng bọn họ, Lạc Trần đã tự mình xuất lĩnh lấy cao biểu quân tinh nhuệ, cấp tốc đổ bộ. Truy, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, Hào Châu thành bên trong cũng phát sinh biến hóa kinh người. Lúc trước kim binh vì đoạt tuyển, ở trong thành đại khai sát giới, máu tanh hung ác nhóm lửa tất cả Hào Châu bách tính lửa giận. Khi bọn hắn theo trên tường thành nhìn thấy kim binh đại bại, nhìn thấy hạ quân thủy sư thần binh trên trời rơi xuống lúc, kiềm chế đã lâu cừu hận nháy mắt bộc phát. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, là trong thành nhà giàu, con của hắn ngay tại mới vừa rồi bị kim binh bên đường chém chết. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ, phóng tới đang xem thủ cửa bắt mấy tên kim binh lưu thủ nhân viên. Chó thất tử, trả mạng lại cho con ta. Cử động của hắn giống một cái tín hiệu, giết sạch những này chó thất tử, vì chết đi các hương thân báo thủ. Vô số bách tính cầm dao phay, quốc, gậy gỗ, theo bốn phương tám hướng tuân hướng cửa thành. Cái kia mấy tên kim binh còn không có kịp phản ứng, liền bị phẫn nộ biển người bao phủ. Ngay sau đó, tại mấy tên thanh niên trai tráng hợp lực phía dưới, nặng nề cửa thành bị chậm rãi đóng lại, chốt cửa bị gắt gao cắm vào. Làm cái kia hơn 500 tên kim quân tàn quân, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới Hào Châu thành xuống lúc, nên đón bọn hắn là băng lãnh mà đóng chặt cửa thành. Mở cửa, mở cửa nhanh. Dẫn đầu thiên phu trưởng điên cuồng đấm vào cửa thành, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Trên tường thành, nô ra vô số trương mang khắc cốt cửu hận mặt. Chó thất tử, tử kỳ của các ngươi đến. Thiên phu trưởng tâm, nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lạc Trần xuất lĩnh truy binh, đã như là một cô nước thủy triều đen kịt, từ phía sau bao vây đi lên. Trước có kiên thành, phía sau có truy binh. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lạc Trần điểm chặt cương ngựa, lặng lặng mà nhìn xem bọn này bị nhốt dưới thành kim binh, chậm rãi giơ lên trong tay trường đao. Toàn diện, tuyệt vọng, như là băng lãnh nước sông, nháy mắt bao phủ dưới thành mỗi một cái kim binh trái tim. Dẫn đầu tiên phu trưởng trên mặt huyết sắc tận thời, hắn nhìn về phía trước đóng chặt cửa thành, lại quay đầu nhìn phía sau cái kia một mảnh đen kịt, đang đằng sát khí hạ quân, trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Cùng bọn hắn liều, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Ngoan cố chống cự. Cái này hơn 500 tên kỳ binh, dù sao cũng là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ, tại cầu sinh vô vọng dưới tình huống, ngược lại bị kích phát ra cuối cùng hung tính. Bọn hắn gào thét, thay đổi phương hướng, hướng Lạc Trần quân đội khởi xướng tự sát thức công kích. Phóng. Lạc Trần bên người thân binh đội trưởng tỉnh táo vung xuống cánh tay. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người bắn nỏ, lập tức bóc cò. Ông. Dây đặc dây cung vang rót thành một tiếng lột ngạt oanh minh. Hơn ngàn mũi tên, mang bén nhọn gào thét, đàng không mà lên. Tại không trung xẹt qua một đạo tử vong đường vòng cung, hung hăng đâm vào kim quân công kích trong đội ngũ. Kim binh vì qua sông, trang bị giáp trụ đã sớm tới xuống. Giờ phút này xông lên phía trước nhất kim binh, tại gặp được mũi tên về sau không có một chút che chắn, như là bị cắt đổ lỗ mạch, liên miên đổ xuống. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Một vòng bắn một lượng, liền nhường kim quân công kích tình thế vì đó trì trệ. Nhưng mà, không chờ bọn họ tập hợp lại, vòng thứ hai, vòng thứ ba mưa tên theo nhau mà tới. Lạc Trần quân đội, lúc này mặc kệ là nhân số, trang bị, còn là đấu chí đều muốn hơn xa kim quân. Mũi tên từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt, đem trước cửa thành mảnh này nho nhỏ đất trống, biến thành một tòa huyết đục nhà xây bột. Các kim binh vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ dũng, tại dạng này tuyệt đối hỏa lực diện tích che phủ trước, lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Cho dù có mấy cái may mắn tới gần trước trận, cũng bị trường mâu vô tình xuyên thủng. Chính huy cùng trương binh chờ thủy sư tướng lĩnh, lúc này cũng mang thủy binh chạy tới. Nhìn thấy đây cơ hội là thiên về một bên đồ sát, tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đã nghiền, quá mức nghiện. Chính huy tấm kia đen nhánh khắp khuôn mặt là hưng phấn ửng hồng. Hắn nhìn xem những cái kia tại mưa tên bên trong không ngừng đổ xuống kim binh, nhịn không được hét lớn một tiếng, các huynh đệ, đừng chỉ nhìn xem. Cho láo tử sông. Đem những này chó thắt tử đầu đều chặt đi xuống làm cái bô. Giết a. Mấy ngàn danh thủy sư sĩ binh, ngao ngao kêu gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn mặc dù bất thiện lục chiến, nhưng giờ phút này kim quân đã là nỏ mạnh hết đà, sĩ khí hoàn toàn không có, chính là đánh chó mù đường tốt đẹp thời cơ. Mắt thấy còn sót lại kim binh càng ngày càng ít, Lạc Trần rốt cục để tay xuống cánh tay. Người bắn nỏ đình chỉ xạ kích. Phía sau hắn cao bưu quân bộ tốt, phát ra một tiếng chỉnh tề hò hét, vương trường thương, nện bước bước chân trầm ổn, như là di động sắt thép tường thành, chậm rãi ép về đằng trước. Phúc, phúc, phúc. Trường thương như rừng, mỗi một lần đâm ra, đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. còn sót lại mấy chục tên kim binh bị thương trận vô tình nghiền nát, liền một tia bọt nước đều không có lật lên. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, nhưng mà thời gian một nén hương, Hào Châu thành xuống, thây ngã đầy đất, máu chảy thành sông. Hơn 500 tên kim quân tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Trên tường thành, tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, Hào Châu bách tính đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra chấn tiên gieo họ. Thắng, chúng ta thắng, hạ quân uy vũ, lạc chế sứ uy vũ. Vô số người vui đến phát khóc, bị giảm xuống đất, hướng Lạc Trần phương hướng liều mạng dập đầu. Lạc Trần lặng lặng mà ngồi trên ngựa, nhìn xem trước mắt mảnh này tu la tràng, trên mặt không hề bận tâm. Ý thức của hắn lại sớm đã đắm chìm tại hệ thống giao diện bên trong. Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở, như là tuyệt vời nhất âm nhạc, ở trong đầu hắn không ngừng vang lên. Bờ Nam cái này hơn 1000 kim binh, tăng thêm bờ Bắc bị người chơi truy sát hội binh, thô sơ giản lược đoán chừng, một trận chiến này, hắn chí ít có thể vào sổ sách 3.000 điểm sinh vật chất. Đây là một món tài sản khổng lồ. Tính đến trước đó tiền tiết kiệm, coi như mỗi người lưu một lần phục sinh số lần, cũng đầy đủ hắn sắp hiện ra có binh lực, lại mở rộng hơn 2 lần. Lạc chế sứ, Trình Huy cưỡi ngựa, hứng thú bừng bừng chạy tới, mặt mũi tràn đầy khâm phục cùng kích động. Đại thắng a, kim quân lần này là mất cả chỉ lẫn trái a. Lạc Trần theo trong hệ thống lấy lại tinh thần, mỉm cười, Trình tướng quân quá khen. Trận chiến này có thể thắng, toàn do tướng quân xuất thủy sư chủ lực kịp thời đổi tới. Nếu không chỉ dựa vào chúng ta cao biêu thủy sư cái kia mười mấy chiếc thuyền nhỏ, thật đúng là không có cách nào ngăn cản kim quân phong dong qua sông, hậu quả khó mà lường được. Tương lai sông Hoài bên trên nếu là còn có chiến sự, còn mời tướng quân hỗ trợ nhiều hơn. Hắn lời nói này, nói đến Trình Huy trong lòng ủi thiếp vô cùng, cười lên ha ha. Đúng lúc này, Hào Châu thành cửa bắc, tại một trận trong tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra. Tên kia dẫn đầu đóng cửa thành, lão giả râu tóc bạc trắng, tại mấy tên thân hào nông thôn dưới sự chen chúc, bước nhanh đi ra. Bọn hắn đi đến Lạc Trần trước ngựa, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Lão giả dẫn đầu hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau lưng đen ngịt đám người cũng đi theo đồng loạt quỳ xuống. Thanh Thiên đại lão gia, ngài có thể tính đến rồi. Lão giả chính là Hào Châu nhà giàu Trần Kính, hắn nước mắt chảy ngang, dùng cái chán trùng điệp gõ đánh mặt đất, thanh âm khàn giọng mà bi thương. Ngài cho chúng ta Hào Châu toàn thành bách tính báo thù a. Con ta hắn chết được không an. Tiếng la khóc, dập đầu âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tràn ngập sống sót sau hai nạn may mắn cùng huyết hải thâm cửu đến báo kích động. Lạc Trần ngồi ngay ngắn trên ngựa, lặng lặng mà nhìn xem trước ngựa quỳ xuống một mảnh, vẫn chưa lập tức kêu lên. Hắn đợi đến cái kia cố kịch liệt nhất cảm xúc thoáng bình phục, mới lạnh nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào. Bản soái hỏi ngươi. Lạc Trần trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, hắn nhìn xem trên mặt đất Trần Kính. Dựa theo ta suy tính, kim quân kiệt sức, Hào Châu thành tường kiên cố, coi như quân phòng thủ lại vô năng, tử thủ mấy canh giờ, dù sao cũng nên có thể làm đến. Hắn lời nói xoay chuyển, mang lên một tia lanh ý, nhưng vì sao ta đuổi tới lúc, mấy ngàn kim quân đã qua sông hơn phân nửa.